Chương 283, ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa à? Chương 283, ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa à? Áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư, vị này khống chế tử vong bản nguyên của Zdo Hanner, nắm giữ một cái thuộc về hắn quốc gia tử vong. Mặt ngoài xem ra, tựa hồ chỉ có hắn một người giáng lâm nơi đây, nhưng trên thực tế, phía sau hắn ẩn giấu đi một toàn bộ khổng lồ quốc gia tử vong. Cái này trong quốc gia sinh sống vô số tử vong thân thuộc, bọn họ đều là áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư tín đồ của Nhật. Đây mới là Hạ Nạ Tư chân chính sức lực vị trí. Vì lẽ đó, Hạ Nạ Tư tràn đầy tự tin địa nói cho Thẩm Mặc, cũng không phải hắn bị Thẩm Mặc cùng mấy trăm triệu luân hồi sĩ vây quanh, ngược lại, là hắn đem Thẩm Mặc mọi người vây quanh ở trong đó. Nương theo Hạ Nạ Tư lời nói thanh, sau lưng của hắn đột nhiên nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, phản phất một bức tranh thủy mặc bình thường, xé ra rào chắn không gian, thể hiện ra một phương tràn ngập vô tận tử khí u ám quốc gia. Cứ việc Thẩm Mặc từ lâu sử dụng tới thời không lực lượng phong tỏa thế giới này, nhưng Hạ Nạ Tư cho gọi ra đến chính là cùng hắn trói chặt cùng nhau nước phụ thuộc thân thuộc, tương đương với nguyên bản liền tồn tại ở đây giới bên trong, bởi vậy hoàn toàn không thấy thời không phong cấm sức mạnh. Dưới một tức, quần quần không ngừng tử vong thân thuộc từ đường hầm không gian bên trong tuấn ra, bọn họ khác nào không có linh hồn quỷ ăn thịt, như thủy triều chút xuống, mỗi một đầu đều ngưng tụ cực kỳ khủng bố mùi chết chóc. Thực lực của bọn họ trên lệch không đồng đều, nhưng chúng nó ẩn chứa mùi chết chóc, dù cho là Thẩm Mặc cũng vì đó liếc mắt. Như vậy nồng nặc mùi chết chóc là có thể không nhìn cảnh giới trực tiếp tiến hành vừa chết phán định. Nói cách khác, dù cho chỉ là tiên tiên cảnh tử vong thân thuộc, một khi phát động vừa chết phán định, dù cho là nhân tiên cảnh tu sĩ cũng phải nuốt hận tây bắc. Chớ nói chi là tử vong thân thuộc bên trong không thiếu vượt qua nhân tiên, thậm chí vượt qua kim tiên cảnh nhân vật khủng bố. Nếu không là Thẩm Mặc người mang sinh tử đạo quả, đối mặt những này tử vong thân thuộc, hắn quay đầu trở về cương thi thế giới, một chút cũng không mang theo dừng lại. Bởi vậy, mấy trăm triệu luân hồi sĩ đối mặt như nước thủy triều vọt tới tử vong thân thuộc áp lực rất lớn. Những này tử vong thân thuộc xuất hiện làm cho cả chiến trường rơi vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Luân hồi sĩ môn tuy rằng trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng đối mặt cường đại như thế mà số lượng đông đảo kẻ địch, vẫn là cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Đặc biệt là những người thực lực yếu kém luân hồi sĩ, bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt không ngừng vọt tới tử vong thân thuộc, trong lòng không thể ngăn chặn hiện lên hoảng sợ. Mà Thở Mặc thì lại chăm chú nhíu mày, hắn biết rõ những này tử vong thân thuộc đáng sợ địa phương. Nếu như không thể mau chóng ngăn cản chúng nó tràn vào, toàn bộ luân hồi giới đều sẽ đối mặt nguy cơ lớn lao. Luân hồi sĩ trong tay nắm giữ mạnh mẽ luyện phép thuật khí, có thể dễ dàng luyện hóa kẻ địch, nhưng kẻ địch cũng đồng dạng nắm giữ đối với bọn họ phát động tức chết phán định năng lực. Chuyện này ý nghĩa là hai bên đều đối mặt nguy cơ sống còn, mỗi một lần giao chiến đều quyết định sinh tử. Thẩm Mặc muốn ngăn cản tử vong thân thuộc, nhất định phải toàn lực ứng phó cấp tốc đánh bại áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư cùng với giờ làm cùng đệ tàn. Chỉ có tiêu diệt những này tà thần, mới có thể ngăn cản trận này đáng sợ xâm lấn. Thẩm Mặc từ lâu bố trí kỹ càng cả bẫy, chuẩn bị một lần tiêu diệt sở hữu kẻ địch. Đang lúc này, hắn một tay phất lên, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng luyện ma pháp trận. Trận pháp này là Thẩm Mặc vận dụng thần thông trận cực thuật cùng bản pháp luyện ma quyết kết hợp lại sáng tạo ra đến, đối với vực ngoại tà thần có cực cường áp chế tác dụng. Sự xuất hiện của nó để luân hồi sĩ môn tự tin tăng gấp bội, phun trào luyện ma ma khí cùng bọn họ trong tay luyện phép thuật khí lẫn nhau ra chỉ, bán ra trước nay chưa từng có ma quang. Toàn thể mở UFF. Đây là Thẩm Mặc vì là luân hồi sĩ môn thêm mở UFF, ít nhất có thể để bọn họ sức chiến đấu tăng cường 4/10. Đồng thời luyện ma ma khí đối với vực ngoại tà thần, tử vong thân thuộc khắc chế cũng là phi thường rõ ràng. Theo luyện ma pháp trận khởi động, Hạ Nạ Tư, Dỡ Lạnh, Lệ Tản, tử vong thân thuộc rõ ràng cảm nhận được sức mạnh áp chế cùng suy yếu. Ở khắp mọi nơi luyện ma ma khí rõ ràng ma diễm ngập trời, nhưng khắc chế sức mạnh của bọn họ. Hạ Nạ Tư hai con mắt lấp lóe, trong lòng gấp hô, thực sự là quỷ dị pháp thuật. Người này với ta thánh tộc có đại uy hiếp, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn, dập tắt cùng hắn có quan hệ tất cả. Dỡ Lạnh vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ đến liền ngay cả áo vàng chi chủ cường đại như vậy của Zdo Hanner, đối mặt luyện ma pháp trận lúc cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không cách nào miễn dịch luyện ma ma khí khắc chế. Và trận pháp này ẩn chứa luyện ma ma khí quả thực quá mức quỷ dị, dường như chuyên môn khắc chế bọn họ thánh tộc bình thường, có thể dễ dàng áp chế sức mạnh của bọn họ cùng hệ thống. Cỡ này pháp thuật, nhất định phải dập tắt. Dỡ Lạnh cùng Lệ Tản đồng dạng bắn ra nồng nặc như thực chất giống như sát ý, bọn họ cùng Thẩm Mặc trong lúc đó cừu hận có thể nói là sâu tận xương thủy. Nếu không là Thẩm Mặc xuất hiện cùng ngăn cản, bọn họ đã sớm nô dịch giới này, đem giới này hóa thành nước phụ thuộc, nhờ vào đó thăng cấp thành thượng vị tà thần. Cỡ này ngăn người đạo đồ thù hận, từ trước đến giờ là không chết không thôi. Nhưng mà, Thẩm Mặc rõ ràng đã biết, trận chiến này hung hiểm cùng nguy cơ. Hắn rõ ràng dựa vào một tòa luyện ma pháp trận còn thiếu rất nhiều bảo đảm chiến cuộc thắng lợi. Bởi vậy, hắn đã sớm thiết kế mặt khác 3 tòa phụ trợ trận pháp, mỗi một tòa đều có đặc biệt công năng cùng độ công kích, lấy ứng đối không giống uy hiếp. Đầu tiên, do thời gian đạo quả diễn hóa ra thời gian trận pháp, chuyên môn dùng cho đối phó mục nát tà thần giờ lạnh. Tòa trận pháp này có thể vận bẹo thời không, làm cho giờ lạnh mục nát pháp tắc không hề có đất dụng võ, do đó rất lớn suy yếu thực lực của hắn. Mục nát pháp tắc nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng coi như là pháp tắc thời gian hạ vị pháp tắc. Bởi vậy, thời gian đạo quả có thể khắc chế mục nát chi thần giờ lạnh. Thứ hai, do thanh tĩnh đạo chủ diễn hóa ra nhất khí hóa tam thanh trận pháp nhưng là dùng để khắc chế tuấn hụ gệ tàn. Thông qua thanh tịnh lực lượng, tòa này trận pháp có thể tinh chế tất cả hư vọng, tiêu trừ tuấn hụ gệ tàn mang đến mộng cảnh ô nhiễm cùng biến dạng, khiến gệ tàn ô nhiễm thuộc tính tất cả đều hết hiệu lực. Cuối cùng, Thẩm Mặc cũng từ giờ lạnh, gệ tàn trong miệng biết được áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư danh hiệu cùng quyền thế, biết hắn là nắm giữ tử vong quyền thế của Zdo Hanner, đối phó loại này nắm giữ chỉ một pháp tắc tà thần. Thẩm Mặc bình thường tiên Phật có lẽ sẽ giật gấu và bay, nhưng đối với hắn tới nói, sinh tử đạo quả ẩn chứa sinh tử huyền cơ hoàn mỹ khắc chế áo vàng chi chủ Hạ Na Tư pháp tắc quyền thế. Bởi vậy, Thẩm Mặc vì là Hạ Na Tư tự tay bày xuống một tòa sinh tử huyền trận. Tòa này trận pháp ẩn chứa vô hạn sinh tử huyền cơ, không chỉ có thể đem áo vàng chi chủ vây hãm ở trong đó, để hắn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử dãy rủa, đại đại tiêu hao sức mạnh của hắn, càng có thể dựa vào sinh tử huyền cơ mà ép, triệt để đem ép chết. Vạn pháp luyện ma trận, sinh tử huyền trận, pháp tắc thời gian, thanh tính pháp tắc, tứ đại trận pháp phối hợp lẫn nhau, ở trong hư không đan dệt ra một bức rực rỡ màu sắc đạo vận bức tranh. Chúng nó lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau là bổ sung, cộng đồng xây dựng lên một cái cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự hệ thống, bệnh thành một tấm vững vàng tù sắt vực ở ngoài tà thần lưới lớn. Theo luyện ma pháp trận lực ra chỉ rồi rào mấy trăm triệu luân hồi sĩ, Thẩm Mặc trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết vẻ. Hắn dứt khoát thôi thúc thần thông di cảnh, đem tà thần Hạ Na Tư, Dỡ Lạnh, Lệ Tản phân biệt ngăn cách đến đối ứng trận pháp ở trong. Giờ khắc này Thẩm Mặc phảng phất hóa thân trở thành vũ trụ chúa tể, nắm giữ tất cả vận mệnh. Tà thần môn tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở Thẩm Mặc bày xuống phong cấm trận pháp trước mặt, lại có vẻ không thể ra sức. Ở thời không đạo vận dưới ảnh hưởng, bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ thần thông di cảnh bài bố. Ba con sống không biết bao nhiêu năm tháng vượt ngoại tà thần, lúc này khác nào dây nâng như tượng gỗ bị Thẩm Mặc tùy ý thao túng, hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Loại khuất nhục này làm cho áo vàng chi chủ Hạ Na Tư nổi giận vô cùng, hắn phát sinh từng trận gào thét, nỗ lực tránh thoát Thẩm Mặc khống chế. Nhưng hắn nỗ lực chỉ là phí công, Thẩm Mặc sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa Hạ Na Tư cũng không có thời gian tiếp tục nổi giận xuống, bởi vì sinh tử huyền trận uy năng đã như thủy triều vào tới, làm cho hắn không thể không tỉnh táo lại ứng đối. Ở sinh tử huyền trận uy hiếp dưới, Hạ Na Tư cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, hắn bắt đầu tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó địa đối kháng đạo vận trận pháp công kích. Giờ khắc này, Dỡ Lâm cùng Lệ Tản cũng đồng dạng chịu đựng pháp tắc chấn áp, trong lòng tràn ngập hối hận. Bọn họ hối hận vì sao phải cùng Thẩm Mặc không qua được, nguyên bản hoàn toàn có thể từ bỏ thế giới này, tìm kiếm tân trung thiên thế giới, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì phía thế giới này để cho mình rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Hai người bọn họ đều là hạ vị tà thần, đối mặt này tràn ngập đạo vận lực lượng trận pháp, chỉ có thể toàn lực ứng phó địa chống lại, đem hy vọng sinh tồn ký thác ở áo vàng chi chủ Hạ Na Tư trên người. Chỉ cần Hạ Na Tư có thể chém giết Thẩm Mặc, bọn họ liền còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng nếu liền gật đầu và nở Hạ Na Tư đại nhân đều ngã xuống, bọn họ cũng chỉ có chôn cùng phân nhi. Thẩm Mặc rất hứng thú mà quan sát trong trận pháp ba con vực ngoại tà thần, suy nghĩ nên từ ai ra tay. Áo vàng chi chủ Hạ Na Tư, khống chế tử vong quyền thế gật đầu và nở, mục nát chi thần Dỡ Lạnh, khống chế mục nát pháp tắc vực sâu tà thần, mộng cảnh chi cột Lệ Tản, khống chế mộng cảnh pháp tắc vực sâu tà thần. Hắn âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng trước tiên đối với người nào động thủ mới thật đây. Nếu muốn bàn về cùng thực lực, cái kia áo vàng chi chủ Hạ Na Tư không thể nghi ngờ là ba con tà thần bên trong nhân vật mạnh nhất, trọng yếu hơn chính là hắn bản thân quản lý tử vong pháp tắc vừa vặn là Thẩm Mặc sinh tử đạo quả ẩn chứa đạo vận pháp tắc, mà hắn thống trị quốc gia tử vong càng là âm dương ma thi vô cùng cần thiết địa ngục bản kế hoạch. Âm dương ma thi dựa vào thần vương viên thành tiểu xương cốt, lấy âm dương cùng quang ám pháp tắc thành tiểu máu thịt, lấy sinh linh tín ngưỡng cùng công đức thành tiểu lương thực, thành công xây dựng nổi lên âm dương thần giáo thiên đường cùng địa ngục. Nay một cấu tạo cùng Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc có kinh người tương tự địa phương, có thể nói là giống nhau như lúc. Nguyên bản Thẩm Mặc có chính mình phát triển huyết thống thần quốc kế hoạch, nhưng bởi vì thiếu hụt xây dựng huyết thống thần quốc kinh nghiệm cùng phương pháp, huyết thống thần quốc phát triển cực kỳ chậm chậm. Bởi vậy, hắn quyết định chống đỡ âm dương ma thi xây dựng âm dương thần quốc, đem coi là một cái học tập cùng lấy làm gương cơ hội. Ngoài ra, trước mắt sẵn có nước phụ thuộc cũng làm cho Thẩm Mặc nhìn thấy đánh cắp cùng lợi dụng độ khả thi, tiến một bước thúc đẩy kế hoạch của hắn. Liền, hắn đưa mắt nhìn về phía sinh tử huyền trong trận áo vàng chi chủ Hạ Na Tư. Chính là, bắt giặc trước tiên bắt vương, giải quyết nhanh chóng. Ba con tà thần bên trong Hạ Na Tư mạnh nhất, gốc gác là nhất thâm hậu, đương nhiên phải trước tiên chém giết hắn, để ngừa chậm thì sinh biến. Hơn nữa, lên cấp kim tiên cảnh sau Thẩm Mặc còn chưa toàn lực thôi thúc quá sinh tử đạo quả, vừa vặn nắm Hạ Na Tư làm thử đạo thạch. Vậy thì quyết định là ngươi. Hạ Na Tư, ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Theo Thẩm Mặc dứt tiếng, sinh tử huyền trận bạo phát phóng ánh sinh tử huyền quang, trắng đen huyền khí như linh xà giống như ở trong trận pháp lưu chuyển, hiện ra âm dương biến hóa, sinh tử đạo vận. Hạ Na Tư thành tựu tử vong quyền thế người trưởng khống, hắn có thể nhìn ra tử vong pháp tắc huyền diệu, nhưng này cùng tử vong tuyệt nhiên không giống sức mạnh của sự sống lại làm cho hắn xuất phát từ nội tâm chống cự cùng căm ghét. Ở phương Tây thần thoại hệ thống bên trong, sinh mệnh cùng tử vong là đối lập hai loại pháp tắc, hai người không thể diễn dịch, không thể dung hợp. Nhưng ở phương Đông thần thoại hệ thống bên trong, sống và chết luân hồi không ngừng, sinh tức là chết, chết tức là sinh, sinh tử xoay chuyển, bất hủ bất diệt. Sinh tử đạo quả sức mạnh chính là thời khắc sống còn huyền diệu. Bởi vậy, làm Hạ Na Tư triển khai tử vong lực lượng pháp tắc thử nghiệm điều động trong trận pháp mùi chết chóc lúc, hắn đột nhiên phát hiện đã từng quen thuộc vô cùng mùi chết chóc dĩ nhiên biến thành hắn đáng ghét nhất hơi thở sự sống. Mà khi hắn muốn loại trừ hơi thở sự sống đối với thánh khu ăn một lúc, càng kinh ngạc phát hiện hơi thở sự sống chuyển biến thành mùi chết chóc. Ở trong mắt hắn phân biệt rõ ràng sự sống còn, ở trong trận pháp giới hạn dĩ nhiên trở nên mơ hồ lên. Sinh tử quyền thế, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ sinh mệnh cùng tử vong hai đại pháp tắc quyền thế. Như ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối không phải vắng vẻ hạ người vô danh, ngươi đến cùng là ai? Hạ Na Tư dĩ nhiên xác định, đem bọn họ giam cầm thần Phật tuyệt đối không phải người a qua đường càng không phải giới này Hồng Trần Tiên, hắn tuyệt đối là phương Đông chủ vũ trụ khống chế hạt nhân pháp tắc thượng vị tiên thần. Nếu không thì, chỉ là trung thiên thế giới tại sao có thể có người đồng thời lĩnh ngộ sinh tử hai đại pháp tắc? Mà Thẩm Mặc căn bản không có hướng về Hạ Na Tư giải thích cần phải, hắn biết do phản phái chết vào nói nhiều không, nhân vật chính cũng không thể lắm miệng hướng về phản phái giải thích sức mạnh của chính mình. Hắn lúc này toàn lực ứng phó địa thôi thúc sinh tử đạo quả sức mạnh, lấy sinh tử huyền khí áp chế Hạ Na Tư, đem hắn tử vong pháp tắc quần quần không ngừng chuyển hóa thành phồn thịnh sinh cơ. Những này phồn thịnh sinh cơ dường như mãnh liệt như thủy triều hiện ra đến, nếu như là phổ thông trận pháp sư, nhất định sẽ luôn cuống tay chân, không biết nên làm gì ứng đối, cuối cùng dẫn đến sinh cơ mất khống chế, trận pháp vỡ tan. Nhưng mà, Thẩm Mặc sớm đã có chuẩn bị, hắn đem những này sinh cơ toàn bộ chuyển vào luân hồi giới, hóa thành một viên viên sống lại thập tự giá, cũng biết giá 10.000 luân hồi điểm, trực tiếp ở luân hồi trung tâm thương mại bên trong bán ra. Thời khắc bây giờ, chính là luân hồi sĩ cùng tà thần đại quân ác chiến thời khắc mấu chốt, khó tránh khỏi gặp có luân hồi sĩ bị tà thần đánh chết. Bởi vậy, sống lại thập tự giá vừa lên giá, lập tức chịu đến luân hồi sĩ môn điên cuồng tranh mua. Một vạn luân hồi điểm mua một nhánh sống lại thập tự giá, chẳng khác nào có thêm một cái mạng, tuyệt đối là vật siêu trị. Cảnh này khiến sinh cơ ngưng tụ sống lại thập tự giá tốc độ xa xa theo không kịp luân hồi sĩ môn tranh mua tốc độ, có thể nói là cùng không đủ cầu. Có chút luân hồi sĩ dĩ nhiên một hơi mua 10 chi sống lại thập tự giá, sau đó cấp tốc xoay người trở thành đầu cơ đảng, bắt đầu giá cao đầu cơ những này thập tự giá. Thẩm Mặc mắt thấy tình cảnh này, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không khỏi thở dài nói, vô luận là ở đâu cái thế giới, đầu cơ đảng bóng người đều là ở khắp mọi nơi a, đối mặt tình huống như thế, Thẩm Mặc không thể không điều chỉnh mua chính sách, quy định mỗi người chỉ có thể giới hạn mua hàng một nhánh, lấy này đến ức chế thập tự giá thị trường cục diện hỗn loạn. Nhưng mà, theo Hạ Na Tư tử vong pháp tắc từ từ bị suy yếu cùng lấy ra, thực lực của hắn cũng đang không ngừng giảm xuống, cảnh này khiến hắn càng điên cuồng. Ở sống còn thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự mà quyết định phá hoại chính mình nước phụ thuộc, mượn quốc gia tử vong bỡ tan sản sinh sức mạnh, thoát đi cái này đóng kín không gian. Thẩm Mặc cười gần nói, muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Chương 284, San Ma Thành Thần. Chương 284, San Ma Thành Thần. Hạ Na Tư nếu là tự bạo quốc gia tử vong, thế giới phá nát uy lực đủ để đem toàn bộ phong cấm trận pháp vây thành một miệng. Nhưng mà, Thẩm Mặc làm sao có khả năng sẽ làm Hạ Na Tư thực hiện được đây? Hắn biết rõ Hạ Na Tư ý đồ, bởi vậy cấp tốc thôi thúc trong cơ thể thời gian đạo quả sức mạnh. Thời gian đạo vận như vô hình gợn sóng giống như khuấy động mà ra, trong nháy mắt đem Hạ Na Tư hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Cứ việc Hạ Na Tư nắm giữ tử vong bản nguyên quyền thế tương tự có đối với thời gian năng lực quản lý, nhưng hắn giờ phút này đã bị sinh tử huyền trận không ngừng mài ép từng bước xâm chiếm, trở nên dị thường suy yếu. Đối mặt Thẩm Mặc triển khai thời gian đạo vận, Hạ Na Tư chống lại có vẻ lực bất tòng tâm, khó có thể chống đối nó ăn mòn. Thẩm Mặc tự nhiên cũng nhận ra được điểm này, hắn biết Hạ Na Tư chính đang đem hết toàn lực địa lấy sức mạnh tử vong xung kích thời gian đạo vận, nỗ lực phá tan thời gian áp chế. Có điều, Thẩm Mặc đối với này cũng không lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng chính mình chỉ cần kéo dài chốc lát liền có thể. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc có đầy đủ tự tin hoàn thành đón lấy hành động. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà vươn ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Thần thông Tiệt Thiên chỉ dường như trong vũ trụ ngôi sao lấp lóe, ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận huyền diệu, tàn nhẫn mà đâm ở Hạ Na Tư cùng quốc gia tử vong trong lúc đó. Nay chỉ tay, phản phất đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến, làm cho hai người liên hệ trong nháy mắt bị cắt đứt. Quốc gia tử vong mất đi bọn họ chủ thần, phản phất mất đi linh hồn bình thường, mở mịt luống cuống. Thẩm Mặc nắn pháp quyết, đem tử vong quốc gia di cảnh đến một không gian khác, triệt để chặt đứt Hạ Na Tư tự bạo nước phụ thuộc khả năng. Mà ngay ở Thẩm Mặc lấy ra quốc gia tử vong dưới một tức, Hạ Na Tư đã phá tan thời gian công xiềng, hắn kinh ngạc địa nhìn về phía vòng trời, khó có thể tin tưởng địa phát sinh giống giận rung trời. Hắn quốc gia tử vong lại bị người cho đánh cắp. Tưởng tượng năm đó, hắn tiêu hao vô số tâm lực mới từ rất nhiều cơ đấu hoa nở trong tay cướp đoạt phía thế giới này, cũng đem tế luyện thành chính mình tử vong quốc gia. Có thể hiện tại, nhưng ở giây lát trong lúc đó liền bị người cho cướp đi. Hạ Na Tư tức giận không thôi, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn phát hiện kẻ địch không chỉ có bốn loại địa phương hồng trần tiên pháp tắc, còn lĩnh ngộ sinh tử, thời gian các đỉnh cấp pháp tắc, càng là nắm giữ như vậy thủ đoạn tàn nhẫn có thể cướp đoạt người khác nước phụ thuộc. Điều này làm cho Hạ Na Tư cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Cái tên này đến cùng là ai? Phong cách hành sự tại sao so với thánh tộc còn bá đạo tham lam? Chư thiên vạn giới, thánh tộc làm việc từ trước đến giờ là dư đoạt dư lấy, được gọi là vạn giới đạo phỉ, bây giờ phỉ vương lại bị người cho đoạt. Quả thực lẽ nào có lý đó? Đương nhiên, Hạ Na Tư đã không có thời gian đi nghi vấn Thẩm Mặc lai lịch cùng thân phận. Sinh tử huyền trận nghiền ép càng ngày càng mạnh, sức mạnh của hắn dường như đập lớn bơ đê bình thường cấp tốc trôi đi, mắt thấy liền muốn tại chỗ mất mạng. Hạ Na Tư quyết tâm, không chút do dự mà triển khai một loại thần bí chú pháp, cả người trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, biến thành một con vừa uy hiệu ngư vừa giống như động vật biển quái vật. Nó cái kia màu xanh lục thân thể lúc này trở nên đỏ bừng như máu, chảy xuôi quỷ dị mà tà ác ma đạo nhịp điệu. Thẩm Mặc hơi nhíu lên lông mày, bén nhạy cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Hắn lập tức thôi thúc tiền tài đạo quả, mà sống chết huyền trận chuyển vào kim cương bất hủ đạo vận. Nhưng mà, ngay ở sau một khắc, quái vật đột nhiên ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn nồng nặc, tanh hôi vô cùng đỏ bừng xương máu. Sở hữu đạo vận pháp tắc một khi tiếp xúc được này đoàn xương máu, liền sẽ bị cấp tốc ăn mòn cùng ô nhiễm. Cho dù là kim cương bất hủ cũng không cách nào chống đối loại này quỷ dị xương máu ăn mòn. Sinh tử huyền trận, luyện ma pháp trận cùng với phong cấm trận pháp vào đúng lúc này đều bị mạnh mẽ địa xé ra một đạo lỗ thủng to lớn. Dưới một tức, một viên đen kịt như mực lục lăng tinh thể bằng tốc độ kinh người từ lỗ thủng bên trong chạy như bay mà ra. Đó là Hạ Na Tư thần cách, nó gánh chịu Hạ Na Tư sức mạnh bản nguyên, lại như phương đông thần hệ bên trong nguyên thần như thế trọng yếu. Hạ Na Tư dĩ nhiên như vậy quả đoán, hắn tự bạo quốc gia tử vong sau khi thất bại, không chậm trễ chút nào địa tự bạo cơ thể chính mình, để thần cách có thể chạy trốn. Thẩm Mặc nỗ lực ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản thần cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất ở trong hư không. hắn không thể làm gì khác hơn là vận chuyển trận cực thuật bù đắp bị Hạ Nạ Tư phá hoại trận pháp, không cho giờ lạnh, Lệ Tàn cùng với tử vong các thân thuộc chạy trốn. Tuy rằng Hạ Nạ Tư thần cách đào tẩu, nhưng Thẩm Mặc đã thành công thu được quốc gia tử vong. Hơn nữa, Hạ Nạ Tư lần này chịu đến trọng thương, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, không có mấy trăm hơn 1000 năm thời gian e sợ khó có thể khôi phục như cũ. Hạ Nạ Tư ở Thiên Ma Luân Hồi Giới ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không giảng hòa, luân hồi giới phát triển không thể ngừng, còn phải tiếp tục làm lớn làm mạnh, lại sang huy hoàng, thời khắc chuẩn bị ứng đối vực ngoại thiên ma xâm lấn. Thẩm Mặc đưa mắt nhìn sang Giờ Lạnh cùng Lệ Tàn, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu xử lý hai người này không biết điều tà thần. Bọn họ dám to gan lặp đi lặp lại nhiều lần xâm lấn giới này, chia sẻ Thẩm Mặc cửu giới, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Sau đó nên giải quyết ai đó. Thẩm Mặc đưa mắt nhìn về phía Giờ Lạnh cùng Lệ Tàn. Chúng nó một cái là mục nát chi thần, một cái là mộng cảnh chi thần, luận chiến lược Giờ Lạnh phải mạnh hơn một chút, luận ô nhiễm tính cách thản hiển nhiên càng hơn một bậc. Đứng ở Thẩm Mặc góc độ, giải quyết Giờ Lạnh khác nhau xa so với Lệ Tàn càng thoải mái, bởi vì Giờ Lạnh thành tựu mục nát chi thần sức mạnh hoàn toàn bị thời gian đạo quả khắc chế. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không do dự nữa, lập tức quyết định trước tiên giải quyết đi Giờ Lạnh, sau đó sẽ đi xử lý Lệ Tàn. Chỉ thấy hắn thôi thúc thời gian chất pháp, đem Giờ Lạnh hình ảnh ngắt quãng ở thời gian khoảng cách bên trong, để ngừa hắn xem Hạ Nạ Tư như vậy chó cùng rất dậu, lựa chọn tự bạo mà chạy. Ngay lập tức, Thẩm Mặc khóa chặt Giờ Lạnh dòi bỏ giống như trong thân thể cái viên này tỏa ra mục nát khí tức thần cách tinh thể. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp triển khai vạn pháp luyện ma quyết, hóa thành một con to lớn luyện ma bàn tay, đem mục nát thần cách từ Giờ Lạnh thân thể bên trong móc đi ra. Này viên mục nát thần cách vào tay, bắt đầu lúc cực kỳ nóng rực, không ngừng ăn mòn luyện ma bàn tay khổng lồ. Nhưng mà, ở luyện ma khí luyện hóa dưới, mục nát thần cách trung quy vẫn là rơi xuống hạ phòng, từ từ bị luyện ma khí luyện hóa, cuối cùng biến thành một viên ẩn chứa mục nát pháp tắc chống không thần cách. Thần cách chính là phương Tây thần hệ độc nhất đặc thù tồn tại. Nó cùng phương Đông thần hệ nguyên thần có chút tương tự, nhưng lại có một ít khác nhau. Bởi vì thần cách không chỉ có bao hàm thần linh tìm hiểu pháp tắc đạo vận, hơn nữa đại diện cho thần linh thần tính. Chỉ cần luyện hóa thần cách, liền có thể kế thừa thần vị, thành tựu cùng với đối ứng thần linh. Mục nát thuộc về pháp tắc thời gian hạ vị pháp tắc, đối với Thẩm Mặc tới nói cũng không phải là không thể thiếu, nhưng đối với những người khát vọng đột phá luân hồi sĩ môn mà nói, nhưng là thành tựu bất hủ thần linh chỗ mấu chốt. Thẩm Mặc biết rõ điểm này, liền hắn hùng hồn mà đem mục nát thần cách tập trung vào luân hồi trung tâm thương mại, cũng biết giá 100 triệu luân hồi tệ. Cái giá này đối với người bình thường tới nói hay là con số trên trời, nhưng đối với những người giấu trong lòng giấc mơ, theo đuổi bất hủ luân hồi sĩ tới nói, nhưng khả năng là một đời cơ hội. Chỉ cần tiêu tốn 100 triệu luân hồi tệ, bất luận người nào đều có thể trong nháy mắt trở thành mục nát chi thần, nắm giữ bất hủ sinh mệnh cùng mạnh mẽ thần lực. Cơ hội như vậy để vô số luân hồi sĩ vì đó điên cuồng. Thẩm Mặc cử động, vì là những này luân hồi sĩ cung cấp khác một cái khác với tất cả mọi người thần đồ. Mấy trăm triệu luân hồi sĩ đại thể là tư chất bình thường người, nếu như không có luân hồi giới xuất hiện, bọn họ e sợ gặp không có tiếng tăm gì địa vượt qua một đời, cuối cùng hóa thành một vùng đất vàng. Nhưng mà, luân hồi giới sinh ra thay đổi tất cả. Ở đây, bọn họ có thể thông qua chém giết tà thần, thu được quý giá tài nguyên tu luyện, tu vi cũng thuận theo không ngừng tăng cao. Mỗi một lần chiến đấu đều là một lần trưởng thành thời cơ, mỗi một lần thắng lợi đều là bước hướng về cảnh giới cao hơn cầu thang. Bây giờ, luân hồi giới càng là vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới bất hủ thần đồ. Con đường này có thể đi về sống mãi cộng lớn. Chúng luân hồi sĩ môn có thể nào không mơ tưởng mong ước? Tân bất hủ thần đồ trở thành trong lòng bọn họ ngọn đèn sáng, rọi sáng đi tới phương hướng. Nó để luân hồi sĩ môn nhìn thấy vượt qua sinh tử, siêu thoát luân hồi hy vọng. Loại này đối với bất hủ khát vọng, dường như ngọn lửa giống như thiêu đốt ở tại bọn hắn trái tim, khích lệ bọn họ không ngừng leo về phía trước, trở thành bọn họ chém giết tà thần mạnh mẽ động lực. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền có thể leo lên tòa kia đi về bất hủ đỉnh cao. Nay điều hoàn toàn mới bất hủ thần đồ không chỉ có thay đổi luân hồi sĩ môn vận mệnh, còn đem toàn bộ thế giới đưa vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái săn ma thành thần thời đại. Thẩm Mặc cung dung chém giết tà thần giờ làm sao, thành công đoạt được hắn mục nát pháp tắc, vì là luân hồi giới chuyển vào sức sống mới, tương lai hoàn toàn sáng rực. Sau đó, hắn đem tầm mắt tìm đến phía mộng cảnh chi thần tuần hộ Lệ Tàn. Lệ Tàn thành tựu mộng cảnh chi thần, chém giết lên so với giờ làm càng có tính khiêu chiến. Bởi vì hắn có thể ký sinh với sinh linh trong giấc mộng không ngừng sống lại, chỉ cần sinh linh còn có nằm mơ năng lực, hắn liền có thể mượn mộng cảnh sống lại. Vì sợ bị chém giết, Lệ Tàn ở giấc mơ của hắn trong không gian thu thập trăm vạn đạo mộng cảnh miêu điểm, tương đương với nắm giữ trăm vạn điều sinh mệnh. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, nếu muốn triệt để giết chết hắn cũng cướp đi giấc mơ của hắn thần cách, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là lĩnh ngộ thanh tĩnh đạo chủng tồn tại, mà thanh tĩnh đạo chủng đối với mộng cảnh ô nhiễm có mạnh mẽ tác dụng khắc chế. Thanh tĩnh trận pháp uy lực thật là kinh người, vẹn vẹn chỉ dùng một cái canh giờ liền đem Lệ Tàn suy yếu đến chỉ có nguyên bản 11 một trong. Lúc này Lệ Tàn đã trở nên hết sức suy yếu, mặc dù hắn nắm giữ trăm vạn phân thân, nhưng ma lực tiêu hao lại làm cho hắn không cách nào tiếp tục sống lại. Tình huống như thế liền dường như một tên nắm giữ trăm vạn viên đạn kinh doanh súng đạn, nhưng không có một cái có thể cùng sử dụng súng lục, chỉ có thể bất đắc dĩ lện ngược dầm chân, đối với những người không cách nào sử dụng đạn dược cảm thấy tiếc hận. Thẩm Mặc thấy thế, lập tức bào chế y theo chỉ dẫn, lại lần nữa vận dụng thời gian đạo quả sức mạnh, đem Lệ Tàn kéo vào thời gian khoảng cách bên trong. Sau đó, hắn toàn lực ứng phó địa thôi thúc thanh tĩnh đạo chủng sức mạnh, không ngừng lấy ra Lệ Tàn ma lực, cho đến đem triệt để rút khô. Cuối cùng, Thẩm Mặc thành công khóa chặt cái kia ẩn dấu ở mộng cảnh không gian nơi sâu xa mộng cảnh thần cách. Mục nát chi thần giờ làm thần cách ẩn dấu ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa, Hạ Nạ Tư thần cách cũng là như vậy. Nhưng mà, Lệ Tàn nhưng khác với tất cả mọi người, hắn đem chính mình thần cách gần nó với tự thân mộng cảnh trong không gian. Loại này đặc biệt cách làm, vừa thể hiện mộng cảnh thần cách tính đặc thù chất, cũng là hắn vì thực hiện sống lại mục tiêu mà nhất định phải lấy thủ đoạn. Dù sao, hắn thu thập hơn triệu cái miêu điểm dùng để sống lại, trên bản chất vẫn là thần cách sống lại, nếu không đem thần cách đặt mộng cảnh không gian, hắn liền không có cách nào sống lại. Bây giờ, hắn đã từng dựa vào dĩ nhiên trở thành dẫn đến hắn tử vong dây thừng, điều này cũng có thể nói là một loại số mệnh đi. Theo Thẩm Mặc thành công từ mộng cảnh trong không gian rút ra gệ tàn mộng cảnh thần cách, cũng vận dụng vạn pháp luyện ma quyết đem luyện hóa, hết thảy đều đuổi bập lắng xuống. Vực ngoại tà thần xâm lấn lại một lần nữa bị Thẩm Mặc liên hợp giới này luân hồi sĩ đồng thời tan rã. Chỉ có điều, lần này Thẩm Mặc từ bên trong thu được cũng không phải là thực lực cá nhân tăng lên, mà là có thể chân chính khống chế giới này một thế lực luân hồi giới. Trải qua trận chiến này, luân hồi giới đã không còn là dựa vào thiên ma luân hồi giới thế lực, mà là nắm giữ chính mình thần đồ tổ chức. Hắn có trở thành Thẩm Mặc chó săn nhanh nuốt đi trình chiến cựu giới thậm chí chư thiên vạn giới gốc gác. Mà Thẩm Mặc chỉ cần trả giá một điểm nho nhỏ luân hồi điểm, liền có thể hiệu lệnh mấy trăm triệu luân hồi sĩ vì hắn chém giết bán mạng. Loại này trong lúc nói cười tường lô biến thành cho bụi không chế cảm thực tại làm người muốn ngừng mà không được. Theo Thẩm Mặc đẩy lùi Hạ Na Tư, chém giết hai con tà thần, luân hồi sĩ môn chiến đấu cũng từ từ tiếp cận kết thúc. Những người mạnh mẽ tử vong thân thuộc ở mất đi chủ thần cùng với quốc gia tử vong trợ giúp sau, căn bản là không có cách cùng tăng cường thực lực luân hồi sĩ chống lại. Thắng lợi từ Thẩm Mặc chém giết tà thần bắt đầu liền thành vấn đề thời gian. Trận này đánh lên chiến, đạt được toàn diện thắng lợi. Duy nhất làm người tiếc nuối chính là không thể triệt để chém giết áo vàng chi chủ, để hắn đào tẩu. Giải quyết thiên ma luân hồi giới nguy cơ sau, Thẩm Mặc liền đem luân hồi giới tất cả công việc giao cho không thay đổi bảo vận thi đi quản lý. Hắn ở hồ lô giới thiếu một chút bị phổ hiển, văn thủ chém giết, đã sớm lên Tây Phương giáo danh sách đen, cùng với ở thập vạn đại sơn bên trong cậu làm con rùa đen rút đầu, không bằng ở thiên ma luân hồi giới làm luân hồi chi chủ, thế Thẩm Mặc hảo hảo kinh doanh luân hồi giới. Đợi đến mấy trăm triệu luân hồi sĩ bên trong dưỡng ra đại la kim tiên cấp sức chiến đấu, chính là bọn họ trở về hồ lô giới thời gian. Thiên ma luân hồi giới sự tình có một kết thúc, Thẩm Mặc liền dẫn quốc gia tử vong trở về cương thi thế giới, tìm tới tiểu bang Texas âm dương ma thi, đem tử vong quốc gia giao cho hắn. Có sẵn có quốc gia tử vong, âm dương ma thi địa ngục liền có chân chính vật dẫn, không còn là thần vương phiên cụ tượng đi ra không gian. Hơn nữa, quốc gia tử vong bên trong tử vong thân thuộc đều là trở thành âm dương ma thi ở địa ngục tôi tớ, dù sao, Thẩm Mặc nhưng là khống chế sinh tử đạo quả tồn tại, để âm dương ma thi tiếp quản tử vong thân thuộc là chuyện này rất đơn giản. Hoàn thành rồi quốc gia tử vong giao hàng, Thẩm Mặc lúc này mới trở về tiêu giao cốc. Trải qua lần này thuần phục ba thi, lên cấp kim tiên, giải quyết vực ngoại tà thần xâm lấn sự kiện, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, hắn dự định ở tiêu giao cốc hảo hảo hưởng thụ thả lỏng một phen, đợi đến thần mãn khí đủ, lại đi đến tân cửu giới đi thăm dò cảnh giới cao hơn tiên độ. Đã như thế, đảo mắt chính là sau 3 tháng. Ngay hôm đó, Thẩm Mặc làm tốt đi đến thế giới mới chuẩn bị. Hắn rất tò mò hồ lô giới bên trên thế giới là một phương thế nào thế giới. Cân nhắc đến cửu giới càng đi lên thế giới mức năng lượng càng cao, độ nguy hiểm càng cao, Thẩm Mặc không có lựa chọn tự mình đi đến, mà là triển khai nhị trọng thân bí thuật thử nghiệm ở phía kia thế giới tìm kiếm nhị trọng thân giáng lâm. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc bất ngờ chính là cái thế giới này dĩ nhiên thật sự nắm giữ hắn nhị trọng thân, chỉ có điều, cái này nhị trọng thân có chút khác với tất cả mọi người. Chương 285, nhị trọng thân sở làm chương 285, nhị trọng thân sở làm u ám thâm thúy thành phố dưới lòng đất bên trong, tràn ngập mục nát cùng ở mức khí tức. Nơi này vách tường mọc đầy rêu xanh cùng loài nấm thực vật, mặt đất che kín vũng nước cùng nham thạch, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, ở mảnh này trong yên tĩnh, Thẩm Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này Thẩm Mặc không còn nắm giữ nhân loại hai con mắt, thay vào đó chính là một đôi như chất dính thạch rau câu giống như thị giác tổ chức. Loại này kỳ dị con mắt làm cho thị lực của hắn cực kém, thậm chí ngay cả một mét ở ngoài vật thể cũng khó thấy rõ. Hắn thân thể cũng phát sinh ra biến hóa, biến thành thạch rau câu giống như trong suốt màu lam nhạt thân thể, dường như tán tỉnh bình thường mềm mại địa di động. Thẩm Mặc tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình thân ở một cái âm u trong huyệt động. Bốn phía vách tường u ám mà mọc ra rêu, tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Những này rêu xem ra đặc biệt mỹ vị, thật giống là nó thường thường ăn được đồ ăn. Ở Thẩm Mặc mạnh mẽ lực lượng nguyên thần thấy rõ dưới, hắn rất nhanh ý thức đến chính mình cái này nhị trọng thân cũng không phải là loài người, mà là cây miễn thế giới bên trong thường gặp nhất ma vật, sơ đẳng. Từ kinh nghiệm của hắn đến xem, cái thế giới này hẳn là một cái tây miễn hệ thế giới. Hơn nữa, căn cứ hắn đối với thế giới mức năng lượng hiểu rõ, thế giới này mức năng lượng cao hơn nhiều hắn vị trí hồ lô giới, chuyện này ý nghĩa là thế giới này khả năng tồn tại thần cấp sinh vật cùng với thần linh. Đối mặt kinh khủng như thế giới, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi phiền muộn, hắn nhị trọng thân không phải xem cự long loại hình cấp độ truyền thuyết thần thú, mà là một con đẳng cấp chỉ là một sơ đẳng. Này thật đúng là thiên băng bắt đầu. Phải biết, Thẩm Mặc trước đây triển khai nhị trọng thân giáng lâm, tốt xấu là cá nhân, có thể tuyệt đối không nên coi thường loài người, nhân loại nhưng là anh linh của vạn vật trường, vô luận là ở đâu một thế giới bên trong, loài người đều nắm giữ hầu như vô cùng vô tận độ khả thi, khác nhau xa so với yêu tộc cùng ma thú càng có tiềm lực. Nhưng mà, nếu đã đi tới nơi này, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực đi. Dựa vào Thẩm Mặc cảnh giới kim tiên tu vi và thâm hậu gấp gáp, dù cho chỉ là một con nho nhỏ sơ lạnh, hắn cũng có thể vượt qua phàm tục, bước vào thánh nhân cảnh giới. Bởi vì đây là nhị trọng thân giáng lâm, tất nhiên muốn tuyển chọn một môn túc tuệ pháp môn. Làm Thẩm Mặc hiểu rõ đến thế giới này thuộc về Tây Miễn hệ thống, mà chính mình nhị trọng thân dĩ nhiên là cấp thấp nhất sở làm sau khi, hắn không chút do dự mà lựa chọn lục đạo tiên thể thành tựu túc tuệ pháp môn. Nay lục đạo tiên thể chính là từ lục khố tiên tặc lên cấp mà thành một loại thần thông, ẩn chứa thể chi đạo vận. Lục khố tiên tặc chính là luyện thể thuật cực hạn. Nó lấy thân thể lục phủ làm hòn đá tảng, tỉ mỉ xây dựng ra một cái không chê vào đâu được hệ tiêu hóa. Cái hệ thống này có thể trong nháy mắt sẽ có cơ vật phân giải, cũng chuyển hóa thành tinh khiết khí, đã như thế, người thi thuật liền có thể dễ dàng thu lấy chất dinh dưỡng, duy trì thanh xuân bất lão, tinh lực dồi dào. Nhưng mà, tại bên trong cương thi thế giới, lục khố tiên tặc nguyên bản cũng không có ở Tây Nguyên thế giới thôi thúc độ khả thi. Bởi vì Tây Nguyên thế giới cũng không có khí tồn tại, mà sơ làm càng là cùng nhân loại lục phủ không hề tương tự địa phương. Từ trên lý thuyết nói, lục khố tiên tặc không cách nào tại trên người sơ làm triển khai. Nhưng Thẩm Mặc không phải là người bình thường, hắn nhưng là đạt đến kim tiên cảnh vạn pháp tiên quân. Trải qua hắn cải tạo, lục khố tiên tặc từ lâu thoát thai hoàn cốt, trở thành lục đạo tiên thể. Loại này mạnh mẽ tiên thể không chỉ có thể vận hái trong tiên địa nguyên khí tinh khiết nhất, còn có thể đem hòa vào tự thân, rèn luyện thể phách, đúc ra bất hủ bất diệt lục đạo tiên thể. Nếu có thể vận hái nguyên khí đất trời, như vậy Tây Nguyên thế giới ma lực cũng tương tự là nguyên khí một loại, chỉ là biểu hiện hình thức hơi có không giống thôi. Liền, Thẩm Mặc liền đem Túc Tuệ pháp môn giả thiết vì là lục đạo tiên thể. Cứ như vậy, lục đạo tiên thể không chỉ có thể thôn phệ ma lực đến gột rửa thân thể, còn có thể thông qua thôn phệ ma vật đến rút lấy sức mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc mới đưa Túc Tuệ pháp môn định vì lục đạo tiên thể. Thẩm Mặc cũng không có nóng lòng đi tu luyện lục đạo tiên thể, mà là trước tiên bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận kiểm tra sở làm thân thể trạng thái. Trải qua một phen quan sát, Thẩm Mặc phát hiện sở làm thân thể xem ra như là giao trạng thạch giao cầu, nhưng trên thực tế nó là một loại đặc thù sinh vật thể lưu, nội bộ có vô cùng đơn giản tiêu hóa hấp thu hệ thống. Mà cái hệ thống này hạt nhân chính là ở vào nó trong cơ thể ma hạch, nó gánh chịu sở làm sở hữu ma lực cùng tinh hoa sinh mệnh. Thẩm Mặc ở thâm nhập hiểu rõ sở làm cấu tạo sau khi, trong lòng có một ít ý nghĩ. Liền, hắn kết hợp lục đạo tiên thể huyền diệu địa phương, đối với tu luyện pháp môn tiến hành rồi đơn giản hóa, cuối cùng sáng tạo ra thích hợp bản thân lục đạo tiên thể sở làm bản. Cái này phiên bản so với chính bản tôi nói, hiện nhiên phải đơn giản rất nhiều. Điều này là bởi vì sở làm hệ tiêu hóa so ra khá là đơn giản, xa xa không kịp thân thể lục phủ phức tạp. Sở làm bình thường lấy rêu vì thức ăn, tình cờ cũng sẽ nuốt một ít ma vật hải cốt. Chúng nó đem những đám đồ ăn này tiêu hóa sau chuyển hóa thành ma lực lấy cung tự thân tiêu hao, mà dư thừa ma lực thì lại sẽ bị chứa đựng ở ma hạch bên trong. Làm ma hạch bên trong ma lực không ngừng tích lũy lúc, sở làm liền sẽ từ từ tiến hóa, trở thành cấp bậc càng cao hơn thượng vị sở làm. Thẩm Mặc ở nắm giữ những tin tức này sau, lập tức bắt đầu vận chuyển lục đạo tiên thể. Hắn đem hệ tiêu hóa hoàn mỹ hóa, cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ chu vi của lương. Trong quá trình này, Thẩm Mặc cảm nhận được chính mình thân thể chính đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thẩm Mặc như đói như khát địa thôn vệ chu vi tất cả có thể chuyển hóa thành ma lực vật chất, bất kể là dê, ma thảo vẫn là ma vật, đều bị hắn lục đạo tiên thể tham lam mà hấp thu. Những năng lượng này quần quần không ngừng tràn vào hắn thân thể, sau đó bị hắn ma hạch cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng ma lực. Hắn ma hạch lại như một cái động không đáy như thế, không ngừng chứa đựng ma lực, mà nó thể tích cũng theo thời gian trôi đi từ từ tăng lớn. Nguyên bản chỉ có cấp một ma hạch, bây giờ đã trở nên dường như to như nắm tay, đồng thời còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Thẩm Mặc rõ ràng địa cảm giác được thực lực của chính mình chính đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho hắn cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh xông lên đầu. Loại này cảm giác để hắn say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Làm Thẩm Mặc ma hạch đạt đến cấp 10 lúc, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt trở ngại cảm. Đây là một đạo đẳng cấp cửa ải. Thẩm Mặc không chút do dự mà nuốt vào một viên tỏa ra cháy hồng quang ngất ngọn lửa ma tinh, mượn sự mạnh mẽ năng lượng đến đột phá bình cảnh này. Ngọn lửa ma tinh tiến vào Thẩm Mặc trong cơ thể sau, lập tức thả ra khổng lồ ma lực. Thẩm Mặc thật chặt nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển lục đạo thiên thể, dẫn dắt những này ma lực trùng kích đạo kia đẳng cấp cửa ải. Đương theo ma hạch chấn động lột xác, hắn rốt cục thành công đột phá cấp 10, lên cấp đến cấp 11. Thẩm Mặc ma hạch cũng thuận theo phát sinh biến chất, nguyên bản tinh khiết ma lực bắt đầu nổi lên một tia hào quang màu vàng nóng. Luồng hào quang màu vàng nóng này dần dần thẩm thấu đến hắn toàn thân, gợi ra hắn thân thể tiến hóa. Ở Thẩm Mặc cảm ứng được, hắn phát hiện mình thân thể xuất hiện hai cái có thể cùng lựa chọn tiến hóa con đường, một cái là trở thành hoàng kim sơ lạnh, có thống ngự, phân hóa cấp thấp sở làm năng lực, khác một cái nhưng là trở thành biến dị sơ lạnh, có càng mạnh mẽ ma lực cùng sức chiến đấu. Người trước không thể nghi ngờ là sở làm thông thường tiến hóa con đường, chỉ đang thúc đẩy sở làm bộ tộc phát triển. Mà người sau nhưng là đi về trở thành ma vương con đường. Thẩm Mặc không chút do dự nào, quả đoán địa lựa chọn người sau. Ngay ở hắn làm ra quyết định này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ma hạch như là bị nhen lửa bình thường, đột nhiên bùng nổ ra một luồng sôi trào mãnh liệt ma lực gợn sóng. Nguyên bản hắn cái kia màu lam nhạt thân thể, giờ khắc này trở nên càng thêm xanh thẳm thâm thúy, phản phất đại dương vô tận, mà hắn thân thể mặt ngoài càng là hiện ra đen kịt như mực ma văn, những ma văn này khác nào thần bí phù hiệu, lập lòe yếu ớt rồi lại làm người ta sợ hai ánh sáng. Đây chính là biến dị sơ lạnh. Thẩm Mặc trong lòng dâng lên trở nên kích động cùng chờ mong. Biến dị sau sơ lạnh nắm giữ so với phổ thông hoàng kim sơ lạnh càng mạnh mẽ ma lực, đầy đủ vượt qua 5 lần nhiều. Cùng lúc đó, hắn lục đạo tiên thể cũng mang đến một loại đặc thù năng lực thiên phú, thôn vệ. Loại năng lực này làm cho Thẩm Mặc không chỉ có thể đem chu vi vật chất chuyển hóa thành ma lực, càng có thể thôn phệ cái khác ma vật kỹ năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thẩm Mặc cảm thụ trong cơ thể quần quần không ngừng phun trào sức mạnh to lớn, trong lòng tràn ngập thôn phệ muốn. Cứ việc hắn bây giờ thực lực vẫn còn không kịp cương thi thế giới bên trong nhẹ cường, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần không ngừng thôn phệ ma vật, tích lũy càng nhiều kỹ năng, hắn chắc chắn ở dưới đất trong thành bậc khởi, trở thành một phương bá chủ. Sau đó, Thẩm Mặc bắt đầu thăm dò làm sao vận dụng thôn phệ năng lực, đến phong phú chính mình sở kỵ chỉ bảng điều khiển. Dù sao, là một cái cấp 11 biến dị sơ lạnh. Hắn tuyệt đối không thể vẹn vẹn thỏa mãn với nắm giữ ma lực dồi dào, thôn phệ cùng với lục đạo tiên thể cải này ba cái kỹ năng. Thẩm Mặc quyết định không còn đi tầm thường đường, hắn phải làm trong truyền thuyết kỹ năng quái, đi tới một cái cùng với những cái khác hóa thân tuyệt nhiên không giống thần đồ. Hắn cần đại lượng kỹ năng đến tăng lên thực lực của chính mình, mà những kỹ năng này thu được con đường chính là thôn vệ các loại ma vật. Thẩm Mặc bắt đầu rồi hắn thôn vệ lữ trình, cái thứ nhất bị hắn tìm tới người may mắn, kẻ xui xẻo, là một con năm cấp da đen giết. Thẩm Mặc không chút do dự mà phát động thôn vệ năng lực, đem cái con này đáng thương giết một cái nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, lần này thôn vệ cũng không có mang đến cho hắn mong muốn thu hoạch, hắn vẹn vẹn thu được 2 đơn vị ma lực, nhưng không có được bất kỳ kỹ năng. Nguyên lai, cấp thấp ma vật ngoại trừ năng lực thiên phú ở ngoài, chỉ có đang đột phá cấp 10 sau khi mới có khả năng nắm giữ kỹ năng. Thẩm Mặc ý thức được, hắn cần tìm kiếm càng mạnh mẽ, càng có tiềm lực ma vật mới có thể thỏa mãn hắn đối với kỹ năng khát vọng. Liền, hắn đưa mắt nhìn sang cái khác ma vật. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một con 3 cấp 1 sừng thỏ. Thẩm Mặc lại lần nữa bày ra trị số quái mạnh mẽ, dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng thôn tính vệ cái con này một sừng thỏ. Lần này, hắn rốt cục thu được một sừng thỏ kỹ năng thiên phú, mau lẹ. Cái kỹ năng này có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên chính mình tốc độ di động, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, đây chỉ là cái đồ trắng kỹ năng. Hắn biết rõ chính mình cần càng nhiều càng mạnh hơn kỹ năng, liền hắn không chút do dự mà lựa chọn không nhìn cái này kỹ năng, tiếp tục bước lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hành trình. Thẩm Mặc mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem 4 cấp nện độc nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn ở trong người phun trào. Theo tiêu hóa hoàn thành, nhân vật chính thành công thu được một hạng kỹ năng mới, chất độc thần kinh. Điều này làm cho hắn khá là thỏa mãn, độc thuộc tính kỹ năng tính thực dụng so với hỏa cầu thuật, gai băng thuật muốn cao hơn nhiều. Tiếp đó, Thẩm Mặc dụng thần kinh độc tố độc đổ một con 5 cấp nham xà, đưa nó thôn phệ sau thu được kỹ năng cứng đờ làn da. Cái này kỹ năng có thể làm cho hắn làn da trở nên cứng rắn như nham thạch, đề cao thật lớn sức phòng ngự của hắn. Nhưng vẫn như cũng là đồ trắng kỹ năng, liền đan liếu gót chân đều không đụng tới. Không lâu sau đó, Thẩm Mặc gặp phải một con 7 cấp hỏa lưng heo. Dựa vào chất độc thần kinh và trị số nghiên ép, hắn thành công đem đánh bại thôn tính vệ. Lần này, hắn được một cái làm người kinh hỉ kỹ năng, phun lửa. Cái kỹ năng này để hắn có thể từ trong cơ thể phun ra lửa cháy hùng hực, đối với kẻ địch tạo thành to lớn thương tổn. Hoạt động cơ chế là trong cơ thể ma hoạch dựa theo đặc biệt ma hoa văn tuyến đem ma lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính nguyên tố phát động công kích. Loại này hoạt động cơ chế cùng Thẩm Mặc sở tu nắm phù đạo khá là tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng. Lấy hắn phù đạo trình độ, trong nháy mắt liền phân tích xong xuôi phun lửa ma hoa văn tuyến, kết hợp hỏa cầu phù hoa văn, hơi thêm sửa chữa tối ưu hóa, trong đầu đống nhiên vang lên tân tiếng nhắc nhở. Ken, ngươi ngộ tính nguy tiền, thông qua tối ưu hóa phun lửa ma văn, lĩnh ngộ hệ hỏa cấm chú phép thuật hợp phỉ giờ hệ hỏa cấm chú phép thuật ma văn đường về xa muốn so với đồ trắng phép thuật phun lửa đường về càng thêm phức tạp. Nhưng ở Thẩm Mặc trong mắt nhưng như tiểu học 1+1=2 giống như đơn giản, đồng thời, như vậy lĩnh ngộ để hắn nắm lấy hoa điểm. Kỹ năng còn có thể như thế tới là đi. Liền, hắn ngược lại nhìn về phía trước thu được kỹ năng mau lẹ, chất độc thần kinh, cứng đờ làn da. Mau lẹ chính là tốc độ hệ phép thuật, Thẩm Mặc ở tốc chi đạo vận trên lĩnh ngộ cũng không thâm hậu, nhưng hắn ở thời gian đạo vận trên lĩnh ngộ đã ngưng tụ ra thời gian đạo quả. Lấy thời gian đạo quả đạo vận thôi diễn đồ trắng kỹ năng mau lẹ, liền giống với cho con kiến ăn cựu chuyển đại hoàn đan, này cấp bậc trong nháy mắt liền nhấc lên đến rồi. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy thời gian đạo vận thôi diễn kỹ năng mau lẹ, lĩnh ngộ ra cầm chú phép thuật thần hành có vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng khủng bố tốc độ, Flash gặp gỡ cũng đến đi theo phía sau cái mông ăn đuổi. Lấy kim tiên đạo quả đạo trùng gốc gác thôi diễn thấp kém phép thuật, thiên phú, có thể có cỡ này lên cấp lột xác. Thẩm Mặc dĩ nhiên tìm tới cấp tốc leo giới này đỉnh đường tắt pháp môn. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy kịch độc đạo trùng thôi diễn chất độc thần kinh, lĩnh ngộ ra cầm chú phép thuật độc long toàn tâm, lấy độc tố biến ảo 9 cái độc long mục tiêu công kích, phụ ra cực cường độc tính ăn mòn, dù cho là cự long đến trên một phát cũng phải nuốt hận tây bắc. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy tiền tài đạo quả thôi diễn làn da cứng đờ, lĩnh ngộ ra cầm chú bí thuật luyện ngục kim thân, lấy phi giờ rèn luyện mà thành kim cương bất hoại thân, có cực cường sức phòng ngự. Cái môn này bí thuật thuộc về kỹ năng bị động, làm cho Thẩm Mặc màu xanh thâm thẳm sờ làm thân thể tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, nhìn như thể lưu vô cùng mịn màng, kỳ thực đã sớm cứng cỏi đến thần binh có thương, thần khí khó tổn. Vẹn vẹn chỉ là tu di trong lúc đó, Thẩm Mặc cũng đã đem 4 cửa đồ trắng kỹ năng thôi diễn đến cấm chú cấp, tự thân rõ ràng chỉ là 12 cấp sơ lạnh, nhưng người mang cấm chú có thể so với thần thú. Sở dĩ là có thể so với mà không phải vượt qua, đó là bởi vì Thẩm Mặc ma hạch kém xa thần thú. Mạnh mẽ cấm chú cần mạnh mẽ ma lực thôi thúc. Thẩm Mặc bây giờ ma lực liền cấm chú 1/100.000 sức mạnh đều phát huy không được. Hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên chính mình ma lực tổng sản lượng. Thẩm Mặc đột nhiên đưa mắt nhìn về phía biến dị sợ lạnh tự mang kỹ năng tiên phú ma lực rồi dạo. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, nên nắm loại nào đạo vận đến tôi diễn nó đây. Chương 286, siêu thần nghị thái chương 286, siêu thần nghị thái Ken. Nguyên ngộ tính nguy thiên, lấy bạn vật đạo chủng thôi diễn ma lực rồi dạo, lĩnh ngộ ra thần cấp kỹ năng ma lực siêu tần, có thể để cho người sử dụng ma lực lấy vượt qua thường quy tốc độ vận chuyển. Loại năng lực này cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ, nhưng đối với những người nắm giữ mạnh mẽ ma hoạch cùng cứng cỏi thân thể người tới nói, nó mang ý nghĩa siêu tần trạng thái ma lực hiệu suất. Ở ma lực siêu tần trạng thái, trên lý thuyết có thể không ngừng bạo phát ma lực, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được loại này siêu giải tần số đến áp lực. Đơn giản tới nói, lại như là đem nguyên bản cần tiêu hao lượng lớn ma lực mới có thể phát động phép thuật cấp cao, thông qua ma lực siêu tần chuyển hóa thành chỉ cần chút ít ma lực liền có thể triển khai mạnh mẽ kỹ năng. Thẩm Mặc biết rõ cái kỹ năng này tiềm lực, hắn rõ ràng, cho dù chính mình chỉ là một con cấp 11 sơ lạnh, có ma lực siêu tần gia trì, hắn cũng có khả năng sử dụng tới cấm chú cấp bậc phép thuật. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Làm một tên kỹ năng quái, hắn biết muốn trở thành chân chính cường giả, vẹn vẹn dựa vào số ít mấy cái kỹ năng là còn thiếu rất nhiều. Hắn cần càng nhiều kỹ năng, càng mạnh mẽ năng lực, mới có thể tại đây cái tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến thế giới bên trong sinh tồn được cũng thành tựu thần đồ. Liền, Thẩm Mặc tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò thành phố dưới lòng đất, tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn ma vật. Rất nhanh, Thẩm Mặc liền tới đến một cái hẹp dài hành lang bên trong, mà ở đây, có một con hình thể to lớn Hàn Băng Thần Lằn ngăn cản đường đi của hắn. Cái con này Hàn Băng Thần Lằn so với trước Thẩm Mặc gặp những người phải lớn hơn nhiều, khí tức trên người cũng càng thêm mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt đến 9 cấp trình độ. Bất quá đối với bây giờ Thẩm Mặc mà nói, đối thủ như vậy vẫn như cũ không tính là gì. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ cấm chú tồn tại, sự mạnh mẽ xa không phải những này phổ thông quái vật có khả năng so với. Thẩm Mặc nhìn trước mắt Hàn Băng Thần Lằn, trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên, hơi điểm nhẹ, một đạo đen kịt độc tính xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng rồi con kia Hàn Băng Thần Lằn. Cấm chú độc long toàn tâm. Tuy rằng này một chiêu xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bị Thẩm Mặc độc long toàn tâm đánh trúng sau khi, con kia Hàn Băng Thần Lằn nhất thời kêu thảm thiết lên, thân thể kịch liệt co giật. Trong chốc lát, nó liền ngã ở trên mặt đất, triệt để mất đi sinh cơ. Thẩm Mặc đi lên phía trước, phát động thôn phệ kỹ năng, theo một trận ánh sáng lấp lóe, hắn thành công cắn nuốt mất cái con này Hàn Băng Thần Lằn ma hạch cùng máu thịt, cũng thu được một cái tân kỹ năng, gai băng. Cái kỹ năng này có thể để cho Thẩm Mặc ngưng tụ ra sắc bén vô cùng gai băng, đối với kẻ địch tạo thành tổn thương thật lớn. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, chợt lấy Thủy Nguyên Đạo Chủng thôi diễn gai băng. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy Thủy Nguyên Đạo Chủng thôi diễn kỹ năng gai băng, lĩnh ngộ ra cầm chú phép thuật đóng băng vạn dặm đóng băng vạn dặm. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ hệ băng phép thuật, nó có thể mang mục tiêu hoàn toàn đông lại cũng phong ấn lên, để cho không cách nào nhúc đích. Phép thuật này gặp thả ra một luồng mãnh liệt hàn hơi lạnh tức, làm cho nhiệt độ chúng quanh chợt giảm xuống, hình thành một mảnh đóng băng thế giới. Bị đóng băng vạn dặm đánh trúng mục tiêu sẽ chịu đến kéo dài băng thuộc tính tương tổn, mãi đến tận tầng băng vỡ tan hoặc giải trừ phép thuật mới thôi. So sánh với đó, Tần Xương băng xương quyền liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hán băng xương quyền tuy rằng cũng có thể chế tạo ra trình độ nhất định hàn lạnh, nhưng cùng Thẩm Mặc đóng băng vạn dặm lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như gặp sư phụ. Liên như cùng ở tại một ly coca lạnh bên trong gia nhập mấy khối băng như thế, căn bản là không có cách cùng Thẩm Mặc mạnh mẽ phép thuật đánh đồng với nhau. Thẩm Mặc thông qua không ngừng thôn vệ các loại ma vật, không chỉ có thu được lượng lớn ma lực cùng kỹ năng, vẫn có thể mượn tự thân đạo quả gốc gác tiến hành thôi diễn, do đó sáng tạo ra rất nhiều mạnh mẽ vô cùng cấm chú cùng thần thuật. Cứ việc trước mắt hắn chỉ có 10 mấy cấp, thế nhưng dựa vào những này mạnh mẽ kỹ năng, hắn đã có rồi vượt qua thần thú khủng bố sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Mặc thành công thôn vệ thành phố dưới lòng đất một tầng bên trong phần lớn ma vật, cấp bậc của hắn cũng thuận theo tăng lên tới 15 cấp, đồng thời nắm giữ kỹ năng số lượng cũng vượt qua 20 loại, trong đó bao quát 13 loại mạnh mẽ cấm chú cùng thần thuật. Nhưng mà, theo thực lực tăng trưởng, Thẩm Mặc ý thức được thành phố dưới lòng đất một tầng ma vật đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Dù sao, nơi này ma vật cùng tài nguyên tương đối lợi ích, không cách nào cung cấp đầy đủ khiêu chiến cùng trưởng thành không gian. Hắn dự định giải quyết đi một tầng mạnh nhất ma vật 6 mắt con điện sau, liền đi đến tầng tiếp theo thành phố dưới lòng đất. Con này ma vật tuy rằng được gọi là tầng thứ nhất buồn, nhưng ở Thẩm Mặc thực lực mạnh mẽ trước mặt lại có vẻ không đỡ nổi một đòn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một phát hẹo phi giờ, liền đem cái con này ma vật khảo đến kinh ngạc, tỏa ra mùi thơm mê người. Thẩm Mặc thôn vệ 6 mắt con nhện ma hạch cùng máu thịt sau khi, thành công thu được cái thứ nhất màu xanh lam kỹ năng, tơ nhện phun ra. Cái kỹ năng này có thể làm cho Thẩm Mặc phun ra có cường nhận tính tơ nhện, không chỉ có thể dùng cho công kích kẻ địch, còn có thể chiến đấu bên trong chế tạo các loại cạm bẫy hoặc là hạn chế đối thủ hành động. Cứ việc nó chỉ là màu xanh lam kỹ năng bên trong tối hạ cấp kỹ năng, nhưng kỳ thực dùng tính phi thường cao, có thể căn cứ không giống cảnh tượng cùng đối thủ chơi ra đủ loại khác nhau trò gian. Bất kể là dùng để ràng buộc kẻ địch, vẫn là chế tạo cạm bẫy, đều có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy bạn pháp đạo vận thôi diễn tơ nhện phun ra, lĩnh ngộ ra thần thuật vạn pháp diễn linh kia. Thẩm Mặc vốn định vận dụng bạn vật đạo chủng tới suy đoán tơ nhện phun ra kỹ xảo, sau đó ở đây cơ sở trên thôi diễn ra càng có tính dài tơ nhện. Nhưng mà đột nhiên một cái linh cảm né qua đầu góc của hắn. Sở bài đợt mang tơ nhện thiết bị phun có thể phóng ra các loại hình thái tơ nhện, tỉ như tơ nhện đạn, mạng nhện cùng thập tự chu nhận các loại. Nếu tơ nhện có như thế cao tính dẻo, vì sao không cần hắn am hiểu nhất vạn pháp đạo vận đến tiến hành thôi diễn đây? Liên như vậy, Thẩm Mặc sáng tạo ra thần thuật vạn pháp diễn linh kia. Cái môn này thần thuật cực kỳ đặc biệt, nó có thể căn cứ chuyển vào trong đó đạo vận thể hiện ra không giống uy năng. Chẳng hạn như, nếu như Thẩm Mặc lấy tiền tài đạo quả sức mạnh thôi thúc vạn pháp diễn linh kia, như vậy sẽ hình thành sắc bén vô cùng mà không gì không xuyên thủng sợi vàng, có thể dễ dàng cắt ra bất kỳ vật thể. Nếu như là lấy sinh tử đạo quả sức mạnh thôi thúc vạn pháp diễn linh kia, thì lại sẽ sinh ra ẩn chứa sinh tử huyền khí sinh tử huyền kia, trong một ý nghĩ liền có thể quyết định sinh tử. Thông qua sử dụng vạn pháp diễn linh kia, Thẩm Mặc đạo vận trình độ đều có thể triển khai, đồng phát vung ra mạnh mẽ uy năng. Nếu như muốn thảo luận tính thực dụng, như vậy vạn pháp diễn linh kia không thể nghi ngờ có thể bị bầu thành mắt điểm. Cái kỹ năng này không chỉ có để Thẩm Mặc thuộc tính bảng điều khiển trở nên cường đại dị thường, thậm chí còn để hắn trở thành một cái chân chính hình lục giác chiến sĩ. Mà loại này phát triển toàn diện thực lực, làm cho Thẩm Mặc ở trong chiến đấu nắm giữ càng nhiều ưu thế cùng độ khả thi. Làm Thẩm Mặc thành công thăng cấp đến lẹ bẹo 15 lúc, hắn phát hiện thành phố dưới lòng đất một tầng đã không cách nào thỏa mãn chính mình phát triển nhu cầu. Liền, hắn dứt khoát kiên quyết địa quyết định thâm nhập đến thành phố dưới lòng đất 2 tầng thăm dò. Vừa tiến vào hai tầng, Thẩm Mặc lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt biến hóa. Nơi này ma lực nồng độ dĩ nhiên so với một tầng cao hơn dòng ra gấp 10 lần. Chuyện này ý nghĩa là hắn ở đây có thể càng nhanh hơn địa khôi phục ma lực, đồng thời cũng có thể săn bắn càng mạnh hơn ma vật. Ngoài ra, hai tầng không gian cũng phát sinh thay đổi to lớn. Nguyên bản nhỏ hẹp hang động hiện tại biến thành rộng rãi mộ huyệt di chỉ, cho Thẩm Mặc mang đến càng bao la hoạt động không gian. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cảm khái, lúc này mới như là chân chính thành phố dưới lòng đất ta. Tầng thứ nhất ngược lại càng giống là đạo phỉ đào móc ra hang trộm. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính là, trên thực tế, bất kể là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai, ban đầu thời điểm đều cũng không phải là thuộc về thành phố dưới lòng đất phạm chủ. Chúng nó nguyên bản là xây dựng ở thành phố dưới lòng đất bên trên mộ huyệt cùng hành lang, nhưng theo thời gian trôi đi, những chỗ này bị ma vật chiếm cứ, cũng từ từ diễn biến thành thành phố dưới lòng đất một phần. Sau đó, những này khu vực liền bị những người mạo hiểm định nghĩa là thứ nhất, hai tầng. Tòa này thành phố dưới lòng đất tổng cộng có 99 tầng, hơn nữa mỗi hướng phía dưới thâm nhập một tầng, bên trong ma vật đẳng cấp cùng thực lực đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương ứng địa, trình độ nguy hiểm cũng sẽ lấy tăng lên theo cấp số nhân. Ở dưới đất thành tầng thứ nhất, địa hình phi thường phức tạp nhiều biến, vừa có thiên nhiên hình thành chỗ trống, cũng có nhân công đào móc hang trộm. Những này hang động lẫn nhau đan xen, tạo thành một cái mê cung giống như màn cảnh, bởi vậy bị những người mạo hiểm xưng là mê cung hành lang. Có chút hành lang có thể trực tiếp dẫn tới thành phố dưới lòng đất đặc biệt khu vực, mà Thẩm Mặc tiến vào cái kia đường lối thì lại đem hắn mang đến thành phố dưới lòng đất tầng thứ 2 trung gian khu vực. Nơi này được gọi là Ba Đức Sở phân mộ, đã từng là xạ cả đế quốc một vị thân vương nơi ngủ say. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, cái phân mộ này từ từ bị thành phố dưới lòng đất ăn mòn, trở thành thành phố dưới lòng đất tầng thứ 2. Tại đây cái âm u khủng bố địa phương, Thẩm Mặc tao ngộ đủ loại khác nhau ma vật. Trong đó thường thấy nhất chính là bộ xương cùng cương thi, chúng nó ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động địa tiến lên, phát sinh làm người sợn cả tóc gáy âm thanh. Ngoại trừ bộ xương cùng cương thi ở ngoài, Thẩm Mặc còn gặp phải một chút đáng sợ hơn ma vật, tỉ như quỷ ăn thịt cùng thực hủ quái. Những này ma vật cả người tỏa ra tanh tưởi, trên người che kín mục nát khối thịt cùng giòi bọ, khiến người ta nhìn liền cảm thấy buồn nôn. Đang cùng những này ma vật chiến đấu bên trong, Thẩm Mặc thực lực được tăng lên cực lớn. Cấp bậc của hắn từ 15 cấp tăng lên tới cấp 20, đồng thời còn thu được một cái tân kỹ năng thiên phú, biến hình. Cái kỹ năng này có thể để cho Thẩm Mặc biến hình thành hắn thôn vệ quá bất kỳ ma vật, từ đó thu hoạch được nên ma vật năng lực đặc thù. Cảnh này khiến Thẩm Mặc đang đối mặt không giống kẻ địch lúc, có thể căn cứ cần linh hoạt biến hóa hình thái, càng tốt mà ứng đối các loại khiêu chiến. Thẩm Mặc từ một hồi, phát hiện loại này biến hình năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng ngàn mặt vạn tượng thuật hoàn toàn khác nhau, nó thuộc về sinh vật mức độ biến hình, có thể để cho chính mình biến thành các loại hình thái, thậm chí bao gồm một ít không phải nhân loại hình thái. Chợt, Thẩm Mặc quyết định lợi dụng vạn vật đạo chủng đến thôi diễn cái kỹ năng này, hy vọng có thể tăng thêm một bước nó uy lực cùng tính thực dụng. Ken, ngươi ngộ tính nghịch thiên, lấy vạn vật đạo chủng thôi diễn biến hình, lĩnh ngộ ra thần thuật siêu thần nghị thái siêu thần nghị thái. Chỉ cần Thẩm Mặc đã từng tận mắt nhìn quá đồng thời thành công phân tích quá sinh vật, cho dù là cường đại như thần thú, cũng có thể bị hoàn mỹ nghị thái đi ra. Càng khiến người ta kinh hỉ chính là, nghị thái sau hình thái đem hoàn toàn có nên sinh vật sở hữu đặc tính cùng đặc biệt kỹ năng thiên phú. Tưởng tượng một chút, nếu như Thẩm Mặc chỉ là liếc mắt nhìn cự long, hắn liền có thể trong nháy mắt nghị thái thành long răng dấp, đồng thời nắm giữ cự long chuyên môn năng lực thiên phú. Giờ khắc này, Thẩm Mặc ánh mắt rơi vào một bên bị hắn mạnh mẽ giáo huấn hạ hê sắt run cương thi trên người. Hắn không chút do dự mà phát động siêu thần nghị thái, chỉ thấy cái kia màu xanh thâm thẳm thể lưu bắt đầu cấp tốc biến hình, trong chớp mắt liền biến thành cương thi dáng dấp. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn thành công thu được cương thi hai hạng kỹ năng, hành động chậm chạp cùng hút máu. Hành động chậm chạp hiển nhiên là một cái mặt trái hiệu quả, nhưng hút máu nhưng là cương thi độc nhất kỹ năng tiên phú, có thể thông qua hấp thụ huyết dịch đến thu được ma lực cũng khôi phục thương thế. Nhưng mà, Thẩm Mặc thăm dò vẫn chưa dừng lại ở đây. Hắn ngay lập tức nhìn về phía cách đó không xa bộ xương, lại một lần nữa phát động siêu thần nghị thái, trong nháy mắt lại biến thành bộ xương hình thái. Lần này hắn thu được bộ xương hai cái kỹ năng mới, thiết cốt cùng chém kích. Đáng lưu ý chính là, nguyên bản cương thi hành động chậm chạp cùng hút máu kỹ năng đã bị bộ xương kỹ năng thay thế. Thế nhưng, theo Thẩm Mặc đem chính mình bộ xương đầu bộ phận nghị thái trở thành cương thi răng nanh, hắn lại một lần thu được hút máu kỹ năng. Sự phát hiện này để Thẩm Mặc hưng phấn không thôi, bởi vì nó chứng minh siêu thần nghị thái không chỉ hạn chế với chỉ một hình thái mô phỏng theo, vẫn có thể thông qua chồng chất không giống hình thái đến thu được càng nhiều năng lực thiên phú. Chỉ cần Thẩm Mặc nhìn thấy đồng thời thành công phân tích quá ma vật có đủ nhiều, cho dù không có thôn vệ chúng nó huyết đủ, cũng có thể thu được chúng nó kỹ năng và năng lực. Sự phát hiện này dành cho Thẩm Mặc càng to lớn hơn thăm dò dục vọng, để hắn đối với ma vật càng ngày càng chờ mong. Hắn ý thức được, chính mình có thể không ngừng thử nghiệm các loại hình thái tổ hợp, sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt phong cách chiến đấu. Giữa lúc Thẩm Mặc chuẩn bị bước lên thành phố dưới lòng đất tầng thứ 3 lúc, hắn đột nhiên nhận ra được một nhánh nhân loại tiểu đội tồn tại. Thẩm Mặc quyết định bí mật quan sát một hồi, nhìn đội ngũ này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Anna, sử dụng dò xét phép thuật nhận biết bốn phía một cái, ta trực giác nói cho ta ngày hôm nay thành phố dưới lòng đất hai tầng rất không đúng. Vợ Di sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, trên người hắn ăn mặc màu xám bạc kỵ sĩ áo giáp, biểu hiện nghiêm túc mà căng thẳng. Thành tựu người săn ma lính đánh thuê ngân bài người mạo hiểm, Bờ Dịch nắm giữ vượt qua cùng cấp mạnh mẽ sức chiến đấu, đặc biệt hắn thập tự trảm kỹ năng đã muôn vàn thử thách đến mắt cấp, cho dù đối mặt 15 cấp cương thi, cũng có thể ung dung một kiếm đem đánh bại. Nhưng mà, làm Bờ Dịch dẫn dắt tiểu đội 5 người tiến vào thành phố dưới lòng đất 2 tầng săn bắn ma vật lúc, một loại kỳ quái cảm giác xông lên đầu. Nơi này dị thường yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy bất an cùng hoảng sợ. Dựa theo lẽ thường tới nói, vào lúc này bọn họ nên đã tao ngộ cũng chém giết vài đầu cương thi hoặc khô lâu binh. Nhưng tính đến hiện nay mới thôi, bọn họ liền một cái ma vật cái bóng cũng không thấy. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, một là nơi này đã bị cái khác lính đánh thuê thanh lý quá, hai là chu vi tồn tại mạnh mẽ ma vật, để những người khác ma vật không dám tới gần. Bị bỡ gì xưng là Anna nữ hài mọc ra một đôi cực kỳ bắt mắt hai nhọn, tinh xảo khuôn mặt, trắng như tuyết làn da hơn nữa ngạo nhân dáng người, đặt ở nhân loại nữ giới bên trong tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhưng ở tinh linh tộc bên trong, nàng liền có vẻ thường thường không có gì lạ. Dù sao tinh linh tộc nhan trị phổ biến hơi cao, có điều, này cũng không ảnh hưởng nàng ở trong tiểu đội địa vị. Bởi vì tinh linh tộc ở phép thuật phương diện rất có thiên phú, mà Anna còn nhỏ tuổi cũng đã là trung cấp ma pháp sư, cứ việc nàng cũng không am hiểu tính chất công kích phép thuật, nhưng ở đoàn đội bên trong tác dụng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Anna giơ lên trong tay xuân một ma pháp trượng, trong miệng niệm tụng lên phép thuật chú văn, pháp trượng tỏa ra hóng ánh hào quang, tiện đà khuấy động lên một đạo gợn sóng phóng xạ ra, bốn phía tất cả biến hóa tất cả đều tặng lại đến trong đầu của nàng. Nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện một bên thẩm mặc. Thẩm mặc trước thôn vệ quá một con biến sắc thần lằn từ nó trên người thu được liễm tức kỹ năng, trải qua vạn vật đạo chúng tôi diễn, hóa thành thần thuật tận tung, dù cho là thánh vực cấp ma pháp sư cũng phát hiện không được sự tồn tại của hắn, chỉ là trung cấp ma pháp sư căn bản không nhìn ra ở tung. Có điều Anna cũng nhận ra được tình huống không đúng. Chương 287, huyết thống thần quốc thời cơ. Chương 287, huyết thống thần quốc thời cơ. Ba đức sở phân mộ. Âm u ở mức mộ huyệt trong đường nối, xuân một pháp trượng phép thuật hào quang óng ánh lóa mắt, rọi sáng bờ dịt tiểu đội mọi người lo lắng khuôn mặt. Anna nhíu mày, nghi ngờ nói, đội trưởng, phụ cận không có một đầu ma vật, thật giống bị thanh lý quá, nhưng ta không có phát hiện cái khác lính đánh thuê hoạt động quá dấu vết, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Vừa dịt mọi người nghe xong, dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, trên mặt của bọn họ đều hiện ra khó có thể ngăn chặn vẻ mừng rỡ như điên. Lẽ nào nơi này ẩn giấu đi một con mạnh mẽ ma vật? Một tên trong đó đội viên kích động suy đoán nói. Vừa dịt gật đầu biểu thị tán đồng, trong ánh mắt của hắn lập lòe tham lam cùng hưng phấn. Là một tên kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm, hắn biết rõ ở dưới đất trong thành gặp phải mạnh mẽ ma vật ý vị như thế nào. Vậy thì là một bút lượng lớn của cải. Thành phố dưới lòng đất hai tầng mạnh mẽ ma vật, dù cho mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua cấp 20, tiểu đội chúng ta hoàn toàn có năng lực đem vây giết. Hơn nữa, chúng ma này vật thông thường gặp tuân gia hi hữu ma hoạch cùng với tài liệu quý hiếm, những thứ đồ này có thể đều là giá trị liên thành bảo vật a. Bờ dịch càng nghĩ càng hưng phấn, phản phất nhìn thấy trong tay mình nâng một đám lớn đồng vàng cảnh tượng. Anna, ngươi phải nhanh một chút tìm tới nó, đêm nay có thể uống hay không tốt nhất tốt rượu run liền xem ngươi. Bờ dịch vô Anna bay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Được rồi, bờ dịch đội trưởng. Anna gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia kiên định. Nàng biết, đây là một lần cơ hội hiếm có, nếu như có thể thành công săn giết cái con này ma vật, không chỉ có thể làm cho cả tiểu đội trở nên giàu có, còn có thể tăng lên chính mình ở trong đoàn đội địa vị. Liền, nàng bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà tìm kiếm con kia thần bí ma vật. Nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ trong miệng ma vật kỳ thực là thẩm mặc, hắn mạnh mẽ làm người nghẹt thở, sức mạnh của hắn vượt quá tưởng tượng, đủ khiến bợ dịt tiểu đội cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thẩm mặc lặng lặng mà nghe bợ dịt tiểu đội nói chuyện, hắn biết bọn họ muốn săn bắt chính mình, đổi lấy tiền tài. Nhưng mà, đối với thẩm mặc tới nói, vợ gì tiểu đội thực lực quả thực bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không cách nào công phá hắn luyện ngục kim thân phòng ngự. Đối mặt đối thủ như vậy, thẩm mặc thực sự không nhắc lên được bất kỳ ra tay hứng thú. Mặc dù như thế, vợ gì tiểu đội nghề nghiệp cùng kỹ năng nhưng gây nên thẩm mặc quan tâm. Hắn phát hiện cái này trong tiểu đội có đấu khí kỵ sĩ, tinh linh ma pháp sư, võ tăng, ảnh tử thích khách cùng hồi phục mục sư chờ không giống nghề nghiệp thành viên, mỗi người đều nắm giữ đặc biệt kỹ năng. Nếu như có thể thu được cũng phân tích những kỹ năng này, đem đối với thẩm mặc hoàn thành kỹ năng quái thành tựu đại hữu ích lợi. Vợ dịch là một tên đấu khí kỵ sĩ, nắm giữ mạnh mẽ năng lực cận chiến cùng cứng cỏi phòng ngự. Anna nhưng là một tên tinh linh ma pháp sư, am hiểu vận dụng phép thuật phụ trợ đồng đội. Marcel là một tên võ tăng, có xuất sắc gần người chiến đấu kỹ xảo cùng thân thủ nhanh nhẹn. A dì Kha Tây là một tên ảnh tử thích khách, giỏi về ẩn nấp thân hình, xuất kỳ bất ý địa phát động tập kích. Mà é mại nhưng là một tên hồi phục mục sư, có thể vì là đồng đội cung cấp trị liệu cùng trợ giúp. Thẩm mặc trong lòng âm thầm tính toán, hay là có thể từ bợ dịt tiểu đội trên người thu được một ít tin tức hữu dụng cùng kỹ năng. Sức mạnh của bọn họ hệ thống lẫn nhau so sánh ma vật tới nói càng thêm có hệ thống tính cùng chuyên nghiệp tính, đây đối với thẩm mặc muốn phân tích thế giới này nghề nghiệp hệ thống phi thường có trợ giúp. Thẩm mặc trầm tư một lát sau, di động thân thể, cố ý lưu lại rõ ràng cất bước dấu vết, sau đó hướng về một cái tồn tại ma lực gợn sóng khu vực đi đến. Bợ dịt đội trưởng, ta phát hiện ma vật di động dấu vết ngay ở phía trước cách đó không xa. Anna vội vàng hô. Rất tốt, đuổi tới nó. Toàn thể đội viên duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Vợ dịt đội trưởng ra lệnh nói. Các đội viên căng thẳng mà có thứ tự theo sát Anna đi tới, trong tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào một mảnh chưa bao giờ bị thăm dò quá khu vực, phía trước mạnh mẽ ma lực gợn sóng để vợ dịt hưng phấn không thôi. Tìm tới. Nhìn dáng dấp hẳn là cấp 20 cường độ, có thể giết. Kết trận. Anna, phóng thích ma lực mùi nhử đem nó dẫn ra. Phải. Đội trưởng. Nương theo Anna vung lên trong tay xuân một phát trượng, màu vàng nhạt ma lực gợn sóng như thủy triều bao phủ hướng về hắc ám đường nối. Một tiếng chói tai tiếng rít đột nhiên vang lên, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Từ trong bóng tối đột nhiên đập ra một đầu mặt xanh nhanh vàng độc nhãn cương thi, nó cái kia mặt mũi dữ tợn cùng sắc bén móng vuốt khiến người ta sợn cả tóc gáy. Cương thi đầu lĩnh, cấp 20. Anna hoảng sợ hô. Nàng có thể cảm giác được con này ma vật mạnh mẽ, trên người nó tản mát ra ma lực gợn sóng khiến người ta run sợ. Cương thi đầu lĩnh màu đỏ tươi độc nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Anna trong tay vàng nhạt ma lực gợn sóng, hiển nhiên bị này cố quang thuộc tính ma lực làm tức giận. Nó phát sinh rít gào trầm trầm thanh, không lý trí chút nào địa vọt vào bờ dịt mọi người tỉ mỉ biên chế tốt cả bấy. Trong nháy mắt, một hồi kịch liệt chém giết ở mộ huyệt bên trong bạo phát. Bờ dịt cùng hắn các đồng đội thể hiện ra kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng hiệu ngầm, bọn họ thuần thục vận dụng từng người kỹ năng, cùng cương thi đầu lĩnh triển khai quyết tử đấu tranh. Chính như bờ dịt nói, bọn họ tiểu đội thân kinh bách chiến, phối hợp hiệu ngầm, quả thật có thực lực chém giết cấp 20 ma vật. Tuy rằng cương thi đầu lĩnh mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở bọn họ vây công dưới, cũng dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng mà phụ trách bất cứ lúc nào trợ giúp cùng với kiểm chế ma vật Anna nhưng rất nhanh nhận ra được tân ma vật khí tức. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì này cố ma lực gợn sóng so với độc nhãn cương thi chắc chắn mạnh hơn. Mọi người cẩn thận, còn có càng mạnh mẽ ma vật xuất hiện. Anna lo lắng hô. Một đầu, hai con, có tới bốn con. Lẽ thường tới nói, loại này cấp bậc ma vật thông thường sẽ không cùng lúc xuất hiện, nhưng mà giờ khắc này chúng nó nhưng dường như bị người hết sức xua đuổi hoặc tập kết bình thường, mãnh liệt địa hướng về bọn họ đập tới. Không được. Vợ dịt đội trưởng, lại có ma vật hướng chúng ta xông lại, tổng cộng có bốn con, đẳng cấp đều ở hai mươi mấy cấp khoảng trường, trái phải. Anna hoảng sợ hô. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đang cùng cương thi ác chiến vợ dịt đội trưởng nghe vậy, hoàn toàn biến sắc, trong lòng một trận hoảng loạn. Cứ việc hắn trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng như vậy quỷ dị mà hung hiểm tình cảnh vẫn để cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực cùng hoảng sợ. Đối mặt một đầu cấp 20 cương thi, bọn họ tiểu đội này còn có năng lực đem chém giết, nhưng nếu như là hai con, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng với chém giết, nếu là ba con, như vậy tất nhiên gặp có đội viên hy sinh, mà hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện bốn con, thậm chí nhiều hơn cấp 20 ma vật, đây tuyệt đối là một hồi chắc chắn phải chết tai nạn. Tình huống không ổn, lùi lại. Vợ Dịch quyết định thật nhanh địa hô, hắn không chút do dự mà từ bỏ con kia đã bị thương nặng độc nhãn cương thi, cũng cấp tốc truyền đạt lui lại chỉ lệnh. Nhưng mà, không may, đến tiếp sau xuất hiện bốn con ma vật đã đem bọn họ đường lui hoàn toàn phá hỏng, làm cho bọn họ rơi vào không cách nào lùi về sau tuyệt cảnh. Giờ khắc này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng này nằm con ma vật triển khai quyết tử đấu tranh. Vợ Dịch nắm thật chặt trong tay vũ khí, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, nhưng nội tâm nhưng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn biết rõ trước mắt tình thế vô cùng nguy cấp, bọn họ khả năng không cách nào chiến thắng những này mạnh mẽ ma vật. Xong xuôi, lần này sợ là phải chết ở chỗ này. Vợ Dịch thấp giọng tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng đau thương. Hắn biết, lần này mạo hiểm có thể trở thành cuộc đời hắn bên trong trận chiến cuối cùng. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà rút lui, trái lại kiên định hơn địa quyết định cùng ma vật chiến đấu đến cùng. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Trong đội ngũ một người khác thành viên tức giận rít gào lên, trong mắt lập lòe lửa giận cùng không cam lòng. Hắn nguyên bản đối với lần này hành động tràn ngập tự tin, nhưng hiện tại lại phát hiện hết thảy đều trở nên gian nan như vậy cùng nguy hiểm. Không có thời gian đoán giận, Anna, ta điểm hộ các ngươi trốn, có thể trốn một cái là một cái. Vợ Dịch la lớn, hắn quyết định dùng tính mạng của mình vì là đồng đội tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn biết rõ trách nhiệm của chính mình trọng đại, nhất định phải bảo vệ tốt đồng đội an toàn. Đội trưởng, Anna gào khóc, nàng không muốn rời đi Vợ Dịch, hy vọng có thể cùng hắn đồng thời chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nhưng Vợ Dịch kiên quyết lắc lắc đầu, ra hiệu nàng mau chóng thoát đi. Nhanh, đi mau. Vợ Dịch hét lớn một tiếng, đem sở hữu sức mạnh tập trung ở trong tay vũ khí trên, nhằm phía ma vật. Hắn quyết tâm dùng tính mạng của mình đổi lấy đồng đội sinh tồn cơ hội, cho dù trả giá to lớn đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Độc nhãn cương thi ngã vào trong vũng máu, nó con kia hiếm hoi còn sót lại con mắt cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy, trên thân thể vết thương không ngừng chảy ra dòng máu màu đen. Kịch độc con nhện bị chém đứt hai cái chân nhện, giấy rủa muốn trốn khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Mặt khác ba con ma vật tuy rằng cũng bị thương, nhưng nó cũng không nghiêm trọng. Nhưng mà, bọn dị tiểu đội cũng đã toàn quân bị diệt, thi thể của bọn họ rải rác ở bốn phía, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ngay ở ma vật môn chuẩn bị nuốt bọn dị tiểu đội huyết lúc, mấy đạo độc tính xạ tuyến đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu ma vật thân thể. Những này độc tính xạ tuyến có mạnh mẽ tính ăn mòn cùng độc tính, để ma vật môn thống khổ hét dầm lên. Chỉ chốc lát sau, ma vật môn toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, chúng nó ma hạch cùng máu thịt rất nhanh liền bị thôn vệ hầu như không còn. Theo ma vật tử vong, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào Thẩm Mặc trong cơ thể. Hắn cảm nhận được cấp bậc của chính mình tăng lên tới 25 cấp, đồng thời còn thu được một loạt tân kỹ năng, hút máu, động thái mắt ép, ma lực nhận biết, hồn hóa cùng sức mạnh tăng cường. Hút máu kỹ năng có thể để cho nhân vật chính hấp thụ kẻ địch sức sống đến khôi phục HP của chính mình, động thái mắt kép thì lại có thể cung cấp càng bao la tầm nhìn cùng càng nhạy cảm sức quan sát, ma lực nhận biết khiến nhân vật chính có thể nhận ra được chu vi phép thuật gợn sóng, cường hóa có thể kích phát nhân vật chính tiềm lực, tăng lên sức chiến đấu, mà sức mạnh tăng cường thì lại có thể mức độ lớn tăng cường nhân vật chính sức mạnh. Những kỹ năng này đều là từ ma vật trên người thu được, trải qua đạo vận thôi diễn sau, chúng nó thuộc tính cùng hiệu quả đều chiếm được tiến một bước tối ưu hóa cùng tăng cường. Ken, ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy bạn vật đạo chủng thôi diễn hút máu, lĩnh ngộ ra cấm chú biển máu phong ba ken. Ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy kỳ kỹ đạo chủng thôi diễn động thái mắt ép, lĩnh ngộ ra bí thuật ngoại ma quỷ đồng ken. Ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy nhân quả đạo chủng thôi diễn ma lực nhận biết, lĩnh ngộ ra thần thuật nhân quả pháp lệnh ken. Ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy bạn vật đạo chủng thôi diễn quần hóa, lĩnh ngộ ra thần thuật quần hóa biến thân ken. Ngươi ngộ tính nguy thiên, lấy tiền tài đạo quả thôi diễn sức mạnh tăng cường, lĩnh ngộ ra thần thuật thần lực lượng ma vật kỹ năng thăng cấp thành cấm chú. Thần thuật sau tuy rằng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng chúng nó thiếu hụt hệ thống tính cùng sự gắn kết. So sánh với đó, Thẩm Mặc thông qua bợ dịt tiểu đội thu được hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống cùng kỹ năng. Những nghề nghiệp này bao quát đấu khí kỵ sĩ, tinh linh ma pháp sư, võ tăng, hồi phục thuật sĩ cùng ảnh tử thích khách. Bên trong thế giới này ma vật có vô hạn tiến hóa cùng không ngừng thu được kỹ năng mới năng lực, mà loài người, tinh linh tộc, thú nhân cùng cái khác gạ gìn thì lại nắm giữ đặc biệt nghề nghiệp hệ thống. Loại nghề nghiệp này hệ thống làm cho bọn họ có thể phát huy ra đặc biệt ưu thế, cũng ở trong chiến đấu thể hiện ra đa dạng hóa chiến thuật. Thẩm Mặc biết được điểm này sau, bắt đầu thâm nhập nghiên cứu cùng lý giải những nghề nghiệp này hệ thống, để càng tốt mà lợi dụng hắn nắm giữ tài nguyên. Thông qua đối với bợ dịch tiểu đội quan sát cùng học tập, Thẩm Mặc từ từ nắm giữ những nghề nghiệp này đặc điểm cùng kỹ xảo. Thế giới này nghề nghiệp hệ thống, nó sức mạnh chuyển thừa đầu nguồn có thể truy tố đến cựu đại nguyên của thần, đại biểu quang minh quang chi thần lạc bệ gì á gở rằng nhiều, đại biểu hắc ám chi thần nắp ở SBLL, đại biểu đại địa chi thần Asua Acosta, đại biểu ngọn lửa chi thần tháp so với áo tạ tẩy, đại biểu nước chi thần hờ mini ô giờ giặc kẻ, đại biểu phong chi thần đồ leo hát người, đại biểu lôi đỉnh chi thần cắt phất tư đường, đại biểu thời gian thần. Thời gian Adjustments cùng đại biểu không gian chi thần Vu Lan giờ sở. Nay cựu đại nguyên cột thần bị coi là thế giới này sáng thế thần minh, bọn họ không chỉ có sáng tạo thế gian vật vật, còn mở ra đặc biệt nghề nghiệp hệ thống. Nghề nghiệp này hệ thống sáng lập ý định ban đầu cùng hương hỏa thần linh thu thập tín ngưỡng mục đích tương tự, đều là thu được sinh linh tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng mà nghề nghiệp hệ thống lẫn nhau so sánh hương hỏa hệ thống càng có khế ước tính. Thế giới này quy tắc là như vậy, chỉ cần chức nghiệp giả vì là thần linh cống hiến tín ngưỡng, liền có thể thu được đối ứng nghề nghiệp danh hiệu cùng với kỹ năng. Cảnh này khiến chín cột thần ở trên thế giới này nắm giữ mạnh mẽ sức ảnh hưởng cùng địa vị thống trị, bởi vì bọn họ nắm giữ nghề nghiệp hệ thống hạt nhân. Bọn họ dựa vào phương thức này chiếm cứ giới này 9 phần 10 lực lượng tín ngưỡng, trở thành hầu như không cách nào lay động thần linh. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng, hắn khát vọng thống nhất cựu giới, trở thành cựu giới chi chủ. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, tất nhiên sẽ cùng những này địa phương thần linh sản sinh xung đột. Thẩm Mặc biết rõ, hiểu rõ kẻ địch là đạt được thắng lợi then chốt. Liền, hắn quan sát bờ dịt tiểu đội nghề nghiệp chiến đấu biểu hiện, cũng từ bên trong dò xét đến 9 cột thần nghề nghiệp hệ thống huyền diệu địa phương cùng với tồn tại tai hại. 9 cột thần mặc dù có thể cường đại như thế, chính là bởi vì bọn họ thành lập một cái hoàn mỹ tín ngưỡng lấy ra cơ chế. Bọn họ dựa vào nghề nghiệp hệ thống thu được tín ngưỡng nguyện lực, nhưng cùng lúc cũng cần vì là chức nghiệp giả dựng nên đối địch mục tiêu, lấy kích phát bọn họ đấu trí cùng sát ý, chỉ có thông qua không ngừng sát phạt cùng chiến tranh, mới có thể làm cho tín ngưỡng nguyện lực quần quần không ngừng sản sinh. Mà đây chính là thành phố dưới lòng đất sinh ra nguyên nhân. Chức nghiệp giả vì là thần linh cung cấp tín ngưỡng cũng thu được sức mạnh, sau đó tiến vào thành phố dưới lòng đất tiến hành sát phạt, lấy này đến tăng lên thực lực của chính mình cũng lại lần nữa vì là thần linh cung cấp càng nhiều tín ngưỡng. Như vậy hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, làm cho tín ngưỡng nguyện lực có thể kéo dài sản sinh. Thẩm Mặc sâu sắc lý giải điểm này sau, đối với chín cột thần nghề nghiệp hệ thống có càng thâm nhập nhận thức. Hắn ý thức được, nếu như muốn khiêu chiến chín cột thần thống trị, nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đến đánh vỡ cái này bế hoàn, hoặc là thành lập một cái thuộc về mình tín ngưỡng hệ thống, hay là có thể ở đây giới thành tựu vô thượng thần đồ. Chương 288, làm mị nha, chơi tan nhi. Chương 288, làm mị nha, chơi tan nhi. Giới này hạt nhân là cái gì? Thẩm Mặc tự hỏi mình, rất nhanh sẽ nắm lấy hoa điểm. Đế tử chúng sinh tín ngưỡng là giới này hạt nhân. Loài người, tinh linh tộc, tộc người lùn, thú nhân đều là trí tuệ hình chủng tộc có thể sản xuất có đủ nhiều tín ngưỡng đến duy trì thần tính vĩnh hằng bất diệt. So sánh với đó, thành phố dưới lòng đất bên trong ma vật chính là một đám quân ô hợp, không ra thể thống gì các vụ, chúng nó rất khó nắm giữ thống nhất tín ngưỡng cùng sùng bái. Này rất khả năng là chúng nó bị phong ấn ở dưới đất thành trở thành bách tộc kinh nghiệm bao nguyên nhân chủ yếu. Thẩm Mặc muốn hướng dẫn giới này lật đổ chín cột thần thống trị, chỉ có thể từ thành phố dưới lòng đất ra tay, thống nhất thành phố dưới lòng đất hình thành có thể nhắm vào bách tộc thế lực. Thành phố dưới lòng đất hiển nhiên là có nội tình làm được, em chỉ kém một vị quét ngang bát hoang lục hợp vương. Hắn chính là vị kia vương. Quyết định chủ ý sau, Thẩm Mặc liền không ở thành phố dưới lòng đất hai tầng lưu lại, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về thành phố dưới lòng đất nơi càng sâu tiến quân. Hắn muốn một tầng càn quét xuống, trở thành thành phố dưới lòng đất chân chính vương giả, thành lập thuộc về mình thế lực cùng chín cột thần môn sở hắn tranh cấp giới này quyền sở hữu. Nay tuyệt đối không phải một ngày công lao, nhưng Thẩm Mặc có đầy đủ thời gian, tinh lực, gốc gác đi thực hiện nó. Cái này nhị trọng thân sẽ vì Thẩm Mặc mang đến một cái khác với tất cả mọi người thần đồ. Thẩm Mặc ở biết được Tây Miễn nhị trọng thân kế hoạch sau, hài lòng gật gù, cứ việc hắn không có ra tay giúp đỡ, nhưng đến từ Kim Tiên gốc gác cũng đã là vô cùng của cải cùng gốc gác, đầy đủ nhị trọng thân thực hiện hắn giá vọng. Thẩm Mặc chỉ cần chờ đợi thành quả thắng lợi thành thủ. Nghĩ đến cái kia nhất định khiến lòng người động vô cùng. Có điều, Thẩm Mặc trung quy là có chút thất vọng. Hắn vốn là kế hoạch là thông qua thượng vị thế giới tìm kiếm tiếp tục lên cấp tiên đồ cô lương, kết quả trực tiếp mở ra một cái Tây Miễn thần hệ phân thân con đường. Tây Miễn thần hệ hiển nhiên không có biện pháp giúp hắn thành tựu tiên đồ. Như vậy, đặt tại trước mặt đường chỉ có một cái, đi đến Tây Du đi thu được cô lương. Hắn cũng không thể bước quá Tây Du trực tiếp đi tầng thứ cao nhất thế giới đi hướng dẫn đi. Nghĩ đến phía kia thế giới dựa vào hắn kim tiên cảnh tu vi khẳng định không đáng chú ý, rất có thể sẽ có đại hung hiểm. Tha rằng như vậy, còn không bằng đi Tây Du liều một phen. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc lúc này triển khai nhị trọng thân bắt đầu ở Tây Du thế giới tìm kiếm phân thân. Ước chừng thời gian một chén trà, Thẩm Mặc sắc mặt thất vọng lắc lắc đầu, hắn cũng không có ở Tây Du thế giới tìm tới chính mình nhị trọng thân, vì lẽ đó nhị trọng thân bí thuật không cách nào triển khai. Hắn chỉ có thể lựa chọn bản tôn đi đến hoặc là hóa thân đi đến. Hai người này mỗi người có lợi và hại, mà hai người đều sẽ khiến cho Tây Du thế giới thiên đạo chú ý, mà rất khả năng bị đóng trên vực ngoại thiên ma nhắm mắt. Tây Du thế giới thiên đạo nhưng là Hồng Quân lão tổ, lấy hắn tạo hóa uy năng, một vạn cái Thẩm Mặc cũng không đủ đối phương tạo. vì lẽ đó hai người này đều có đại nguy hiểm, không làm được là sẽ thật chết người. Muốn bình an tiến vào Tây Du mà không bị đại năng phát hiện, vậy thì phải nhiễu loạn thiên cơ nhân quả. Lấy Thẩm Mặc hiện nay đạo vận trình độ, hiển nhiên không lay động được Tây Du thế giới thiên cơ nhân quả, trừ phi hắn đem tự thân nhân quả đạo chủng thăng cấp thành đạo quả. Nhưng này tuyệt đối không phải một ngày công lao, dựa vào chính là cơ duyên ngộ tính hắn có, cơ duyên lại đang phương nào. Đã như thế, Thẩm Mặc phát hiện mình rơi vào cảnh khốn khó, đường phía trước xuất hiện tạm thời khó có thể vượt qua trở ngại. Nhưng Thẩm Mặc cũng không nội vã, trái lại càng ngày càng trầm ổn bình tĩnh, chém ba thi hiệu quả để hắn có thể thủ vững bản tâm không bị ngoại vật quấy nhiễu. Hắn hiểu được lúc này không nên oán trời trách đất, làm giới cần dùng gấp nhẫn, dừng bước lại lắng đọng dị vãng được, thấy rõ con đường sau lại rong rổi tiến lên. Liền, hắn thu lại tu vi, biến mất tạo hóa, trở lại tiêu giao cốc, cùng đình đình, làn sóng, thiên tiến, bảo bảo, quá nổi lên tiêu giao tự tại thần tiên quan cảnh. Đốt hương, thưởng trà, nghe vũ, đánh đàn, đánh cờ, trước rượu, thì hoa, đọc sách, hậu nguyệt, tỉ bù, thập đại nhã sự như trà nước uống. Hắn lấy kim tiên phong thái, thưởng nhân gian phồn hoa, được phàm tục phú quý, cùng thiên nhạc, cùng địa nhạc, cùng nhân gian nó vui vô cùng. Như vậy vội vã, trong tốc không năm tháng, trên đời đã nhiều năm. Hồng Kông 1980. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Hồng A Bảo chậm rãi mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi xoay người. Hắn biết ngày hôm nay có việc trọng yếu chờ hắn, liền cấp tốc sau khi đánh răng rửa mặt xong, mặc quần áo vào, nắm lấy chìa khóa xe, xuống lầu lái xe rời khỏi nhà. Hồng A Bảo điều khiển hắn chiếc kia mới tinh nhập khẩu đại buôn, dọc theo quen thuộc con đường đi tới Thanh Thủy Loan trường quay phim. Dọc theo đường đi, tâm tình của hắn sung sướng, tràn ngập chờ mong. Bởi vì ngày hôm nay là hắn phim mới đổi Tà Ma khởi động máy tháng ngày, bộ phim này không chỉ có do hắn tự mình biên kịch cùng đạo diễn, còn đảm nhiệm diễn viên chính, có thể nói là hắn nhiều năm qua tâm huyết tác phẩm. Hồng A Bảo đối với bộ phim này ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể thông qua nó ở giới điện ảnh thu được thành công. Ngoài ra, hắn cũng hy vọng thông qua bộ phim này củng cố hắn mới mở công ty ở thế giới điện ảnh bên trong địa vị, cũng cùng danh tiếng chính sức lực sư đệ Thành Ngạt Lòng so sánh cao thấp. Dù sao, Thành Ngạt Lòng trong năm qua bên trong dựa vào nhiều bộ phim nhựa trở thành hàng năm phòng bán vé quán quân, hắn thành công để Hồng A Bảo cảm giác áp lực. Làm Hồng A Bảo lái xe chạy qua Thanh Thủy Loan đạo cùng Tôn Hùng Loan đường ngã tư đường lúc, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng, đâm vào hắn hầu như trận không khai nhãn. Thất kinh bên dưới, hắn cầm thật chặt tay lái, đột nhiên giẫm xuống chân ga. Theo một tiếng vang thật lớn, xe mãnh liệt địa đánh tới ven đường chướng ngại vật trên, Hồng A Bảo đầu tàn nhẫn mà đánh vào trên tay lái, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải hắn thở nhỏ luyện thành ngoại gia khổ luyện công phu, e sợ lần này tai nạn xe cộ sẽ làm hắn ở trong bệnh viện nằm trên mấy tháng. Hồng A Bảo tỉnh táo lại, sờ sờ cái trán, phát hiện đã sưng lên một cái túi lớn. Hắn âm thầm vui mừng chính mình không có quá đáng lo, nhưng trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Hắn không biết vừa nãy ánh sáng mạnh là cái gì nguyên nhân gây nên, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hồng A Bảo trong lòng tâm tư bàng ngàn, trong đầu không ngừng né qua các loại ý nghĩ. Hắn bắt đầu hoài nghi có hay không có đồng hành đối với hắn lòng mang đố kỵ, cố ý chế tạo tai nạn giao thông để hãm hại hắn, mục đích chính là cho hắn mới thành lập công ty cùng chính đang quay chụp phim nhựa mang đến đả kích nặng nề. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy một tên trên người mặc trường bào màu xanh tuấn mỹ nam tử thẳng tắp địa đứng, khác nào một gốc cây kiên cường tung bách, khí chất cao nhã thoát tục, phong độ phi thiên, phảng phất là từ trên trời hàng lâm phàm tiên nhân. Hồng A Bảo trong lúc nhất thời nhìn ra ngây người, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kính nghệ. Hắn cũng không phải là vô tri không sợ người, thành tựu từ nhỏ ở hí trong vườn lớn lên hài tử, hắn biết rõ phía trên thế giới này tồn tại một đám nắm giữ phi phàm sức mạnh tu sĩ, bọn họ được gọi là dị nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng A Bảo cũng coi như được với là nửa cái dị nhân, bởi vì hắn tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu bắt nguồn từ dị nhân giới, nhưng bởi vì thiên phú có hạn, hắn trước sau không thể tu luyện ra nội khí, thực lực chỉ so với người bình thường hơi cường một ít. Ở hí viên trải qua một phen thất ý sau khi, Hồng A Bảo cùng cái khác bảy vị có tương tự tao ngộ các sư minh đệ dứt khoát kiên quyết địa rời đi hí viên, dấn thân vào với điện ảnh ngành nghề, bắt đầu rồi bọn họ lang bạt cuộc đời. Trải qua nhiều năm nỗ lực cùng phấn đấu, bọn họ rốt cục đạt được nhất định thành tựu. Bởi vậy, làm Hồng A Bảo ý thức được chính mình khả năng gặp phải dị nhân vòng bên trong nhân vật lúc, hắn lập tức xuống xe, thu dọn thật chính mình quần áo, sau đó chắp tay hành lễ, biểu thị tôn kính. Hắn dùng một loại cung kính mà chân thành ngữ khí nói rằng, vừa lên đệ tử ngoại môn Hồng A Bảo, bái kiến tiền bối, vô ý xông tới tiền bối, mong rằng tiền bối bao dung. Mà bị hắn xưng là tiền bối người chính là Thẩm Mặc. Thẩm Mặc từ khi ẩn giấu lên đạo vận, thu lại tu vi cũng ẩn cư tại tiêu giao cốc bên trong hưởng thụ sinh hoạt tới nay, đã qua 50 năm. Tại đây trong 50 năm, Thẩm Mặc rất ít bước ra tiêu giao cốc, không còn can thiệp thế tục sự vụ, mà là để thế giới ở quy tắc sức mạnh dưới tự nhiên phát triển. Kết quả, thế giới này ở một trình độ nào đó trở lại kiếp trước quỹ đạo. Nhưng mà, cùng kiếp trước không giống chính là, hiện tại phương Tây cường quốc đều ở Thẩm Mặc hóa thân dưới sự khống chế, có thể nói cường quốc chu vi đều là minh hữu. Mà cái kia đoàn đã từng làm người khuất nhục lịch sử, cũng chưa lại lần nữa trình diễn. Thẩm Mặc lần này bước ra tiêu giao cốc, cũng không phải là nhất thời hưng khởi muốn ở Hồng Kông thập kỷ 1980 sư hùng, mà là bởi vì hắn tôn tử Thẩm Húc Dương tựa dịp cha Thẩm Tinh đi đến thiến nữ thế giới xung kích nhân tiên cảnh thời khắc, lặng lẽ từ tiêu giao cốc chuẩn ra, xương rằng thế giới bên ngoài rất lớn, ta muốn đi nhìn. Thẩm Mặc bản vô ý đoạt về tôn tử, dự định tùy ý hắn xông xáo bên ngoài một phen. Nhưng mà, Nhậm Đình Đình thành tiểu tổ mẫu, thực sự không yên lòng, lo lắng tôn tử quá mức thiên chân vô tà, không hiểu lối đời, sẽ bị kẻ ác lừa dối, liền thúc giục Thẩm Mặc mau chóng tìm về tôn tử. Thẩm Mặc bất đắc dĩ, chỉ được nghe theo Đình Đình yêu cầu, rời đi Tiêu Giao Cốc tìm kiếm Tôn. Nhiều năm trước, Thẩm Mặc tự mình đem Tiêu Giao Cốc cùng phàm tục thế giới cách ly, cũng bố trí ngăn cản phàm nhân cùng dị nhân nhòm ngó trận pháp. Trải qua những năm này phát triển, Tiêu Giao Cốc linh khí mức độ đậm đặc đã vượt qua thiến nữ thế giới, đạt đến tiên ma luân hồi giới động thiên phúc địa cảnh giới. Nhưng mà, phàm tục linh vận nhưng bởi vì thời đại mạt pháp càng ngày càng cằn cỗi. Nay liền dẫn đến Thẩm Mặc đi ra thời điểm triển khai thần thông lưu quang, bởi vì linh vận thiếu hụt, xuất hiện một chút sai lệch, càng cùng Hồng A Bảo đại buôn đụng vào nhau. Bây giờ, Thẩm Mặc lấy thần thông lực lượng khóa lại quanh thân pháp lực khí cơ, tự thân thành tiểu thiên địa, chính là xóa đi ngoại giới linh khí thiếu hụt tai hại, thành tu đi phàm tục bất hủ thiên nhân. Loại này tự cấp tự túc trạng thái làm cho hắn không còn ỷ lại với ngoại giới linh khí hoàn cảnh, cũng phòng ngừa bởi vì linh khí thiếu thốn mà bị hạn chế. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Hồng A Bảo trên người, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, hắn liền nhìn ra giữa hai người ngọn nguồn. Nguyên lai, năm đó Thẩm Mặc ở 10 dặm trấn gặp được phu xe ngựa Trương Đại Đảm, cũng trợ giúp hắn tránh được một kiếp, báo huyết hải thâm cứu. Sau đó, Trương Đại Đảm bước vào tu hành cánh cổng, nhưng bởi vì nhập môn quá muộn mà tư chất có hạn, cuối cùng vẫn là hóa thành một bụi đất vàng. Hắn rơi gối không còn, chỉ có một đứa con gái, nữ nhi này gả cho họ Hồng người ta, liền mới có hiện tại Hồng A Bảo. Hồng A Bảo tướng mạo cùng năm đó Trương Đại Đảm khá là tương tự. Ngoài ra, Thẩm Mặc còn chú ý tới Hồng A Bảo trên người có tu hành dấu vết, nhưng rất đáng tiếc, hắn tư chất thậm chí không bằng năm đó Trương Đại Đảm, hơn nữa không có thượng thừa pháp môn, chỉ dựa vào một môn cộng thêm khổ luyện muốn luyện được nội khí, quả thực là khó như lên trời. Có điều từ Hồng A Bảo trang điểm và khí chất, cùng với chiếc kia bị đụng vào hầu như báo hỏng đại buôn, có thể tưởng tượng cuộc sống của hắn nên vẫn tính giàu có. Thẩm Mặc không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải cố nhân đời sau, càng không khéo chính là hắn còn không cẩn thận va hỏng rồi đối phương xe, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Thẩm Mặc giơ tay vung lên, một vệt sáng như sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, rơi vào Hồng A Bảo trong tay. Lưu quang tàn đi, một viên màu đỏ nhạt kỳ dị trái cây xuất hiện ở Hồng A Bảo lòng bàn tay, tỏa ra cực kỳ mê người hương thơm. Vẹn vẹn chỉ là nghe trên một mũi, Hồng A Bảo liền cảm giác cả người khoan khoái vô cùng, phản phất sở hữu hể bại đều bị quét đi sạch sành sanh. Tiền bối, đây là... Hồng A Bảo vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ai có thể nghĩ tới vị này thần bí khó lường tiền bối giơ tay trong lúc đó liền có thể để lưu quang lấp lóe, khác nào tiên nhân giáng lâm, càng quan trọng chính là hắn dĩ nhiên ban thưởng cho chính mình một viên nhìn qua liền không tầm thường kỳ quả. Quả này tên là đáng quả, ăn vào có thể tẩy tủy phát cốt, thu được ngày mốt dị năng. Thẩm Mặc âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng mang theo một loại khiến người ta không cách nào chống cự uy nghiêm. Ngươi tổ tiên cùng ta có chút ngọn nguồn, này đan quả liền thành tựu lễ ra mắt ban cho ngươi. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, Hồng A Bảo trong lòng khiếp sợ vô cùng, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa trong đó tin tức. Tổ tiên cùng vị tiền bối này hữu duyên. Vị tiền bối này nhìn qua còn không hắn đại ni hắn xưng hô một tiếng tiền bối, đó là bởi vì tôn trọng dị nhân, nhưng không được nghĩ, đối phương dĩ nhiên là tổ tiên cái kia đồng lứa liền tồn tại cao nhân. Cái kia chẳng phải là sống nhanh một giáp phản lão hoàng đồng lão quái vật, không, lão tiền bối. Hồng A Bảo trong lòng nhất thời dâng lên một luồng mừng như điên cùng với cảm kích tỉnh. Hắn biết mình ngày hôm nay khẳng định là gặp phải quý nhân, còn phải đến một phần quý giá vô cùng lễ vật, phần lễ vật này rất có thể sẽ thay đổi hắn vận mệnh. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc ban ân, Hồng A Bảo nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt chính mình cảm kích tình, lắp ba lắp bắp, không biết làm sao. Đang lúc này, Thẩm Mặc tựa hồ nhìn ra Hồng A Bảo tâm tư, khẽ mỉm cười nói, không cần nhiều lời, nhận lấy chính là. Nói xong, Thẩm Mặc lại lần nữa điều động thần thông lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lưu lại Hồng A Bảo một thân một mình, tay nâng đan quả, phảng phất giống như nằm mơ. Từng có vừa nãy điều động lưu quang tông xe kinh nghiệm, Thẩm Mặc trong cơ thể đã tự thành tiểu thiên địa, không bị bên ngoài linh vận ảnh hưởng, liền không có xảy ra bất trắc, đi thẳng đến Tôn Nhi Thẩm Húc Dương bên cạnh. Tiểu tử này lúc này đang đứng ở một nhà tiệm burger cửa, xuyên thấu qua cửa kính, mắt ba ba nhìn trong quán đám người miệng lớn hưởng thụ mỹ vị hamburger. Hắn tại bên trong Tiêu Giao Cốc sinh hoạt 16 năm, chưa bao giờ bước ra quá thung lũng một bước, với bên ngoài thế giới không biết gì cả, càng không biết phàm tục đã phát triển đến hiện đại. Hắn chỉ biết đói bụng cần ăn đồ ăn, nhưng cũng không biết ăn cơm còn phải dùng tiền mua. Cứ việc hắn đã là tông sư cảnh tu vi, có thể dễ dàng thu được đồ ăn, nhưng hài lòng ra giáo để hắn cũng không có lựa chọn dùng võ lực giải quyết vấn đề, mà là lặng lặng mà quan sát người chung quanh hành vi cử chỉ, nỗ lực đi thích ứng cái thế giới xa lạ này. Hắn lưu ý đến những người khác đều là cầm từng cái đủ mọi màu sắc chỉ liền có thể đổi lấy hamburger, nhớ tới mãi mãi từng nhắc qua thứ này gọi tiền. Liền, Thẩm Húc Dương quyết định thử một chút. Hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên nặng chỉnh trị kim nguyên bảo, lòng tràn đầy vui mừng mà hướng đi quầy ba. Hắn nghĩ thầm, cái này kim nguyên bảo nên đầy đủ mua được hamburger chứ. Dù sao, vàng nhưng là phi thường quý giá. Ta muốn một phần hamburger. Thẩm Húc Dương âm thanh to rõ địa hô. Đơn mua vẫn là phần món ăn. Người phục vụ tiểu ca nhiệt tình dò hỏi. Chính là loại kia. Thẩm Húc Dương thật lòng dùng ngón tay chỉ một bên người bạn nhỏ cầm nhi đồng phần món ăn. Phần món ăn 25 nguyên. Người phục vụ tiểu ca mỉm cười trả lời. Cho. Thẩm Húc Dương nói, từ trong túi tiền móc ra một viên khổng lồ kim nguyên bảo, đặt ở trên quầy. Người phục vụ tiểu ca nhìn thấy cái này kim nguyên bảo, cả người đều mắt tròn váng. Nhãn lực của hắn không đủ, nhìn không ra kim nguyên bảo thật giả, bản năng hét lên, làm mị nhà, chơi ta đây. Chương 289, từ biệt 50 năm, không chi kỷ người ở đâu ở chương 289, từ biệt 50 năm. Không chi kỷ người ở đâu ở Thẩm Húc Dương thấy đối phương tức giận chất vấn, vội vã giải thích, ta cái này là vàng, nên có thể đổi một phần hamburger đi. Chúng ta nơi này không thu vàng, người phục vụ không nhịn được hét lên, ngươi nếu như không tiền mua, liền không muốn ảnh hưởng những người khác mua. Thẩm Húc Dương khó nén thất lạc, đang chuẩn bị xoay người rời đi, sau lưng nhưng là vang lên một đạo lanh lảnh dễ nghe như chim sơn ca giống như âm thanh. "Này, ngươi nếu như không tiền lẻ lời nói, ta có thể trước tiên cho ngươi mượn." Hắn kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy thân mang màu lam nhạt quần áo học sinh mỹ lệ nữ hải từ trong ví tiền móc ra 25 khối đưa cho tới. Thẩm Húc Dương chất phát địa đạo tạ, tiếp nhận tiền xoay người thanh toán tiền ăn, sau đó nghiêm túc nói cảm tạ ngươi, cái này kim nguyên bảo cho ngươi." Nữ hải tiếp nhận kim nguyên bảo, vào tay, bắt đầu cực chìm, mà xúc cảm quả thực không giống như là giả. Nàng tò mò đánh giá trong tay kim nguyên bảo, mặt trên có khắc tinh xảo đồ án cùng chữ viết, dân quốc 36 năm thẩm phủ chế 5 lạng kim xem ra cẩn thận. Nữ hải trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ cùng kinh hỉ, nàng không nghĩ đến cái này liền 25 đều không trả nổi cậu bé dĩ nhiên gặp nắm giữ như vậy một cái có giá trị không nhỏ kim nguyên bảo. Đồng thời, nàng cũng đúng cậu bé thân thế sản sinh hứng thú nồng hậu. Nhưng nàng không có đem kim nguyên bảo thu hồi đến, mà là trả lại Thẩm Húc Dương, nghiêm túc nói, ngươi người này thật buồn cười, nào có nắm kim nguyên bảo mua hamburger, thứ quý trọng như thế ngươi vẫn là thu hồi đến, chớ bị người cho đoạt. Thấy đối phương không thu, Thẩm Húc Dương trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cảm tạ nàng, cái kia, vậy ta muốn làm sao cảm tạ ngươi, mẹ ta kể, bị người ân huệ làm dũng tuyển báo đáp. Nữ hài bị Thẩm Húc Dương chọc cười nở nụ cười, nàng chưa bao giờ từng thấy như thế đậu lại đần độn nam hài tử. Ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, vậy thì giúp ta một việc đi. Được, không thành vấn đề. Ngươi cũng không hỏi ta gấp cái gì sao? Không đáng kể, ta có thể giải quyết. Thẩm Húc Dương một mặt tự tin địa trả lời, hắn cảm giác mình có thể giúp nữ hài giải quyết bất cứ vấn đề gì. Này không phải là mù quáng tự tin, mà là có bản lĩnh thật sự để chống đỡ. Thẩm Húc Dương xem ra có chút ngốc manh, tựa hồ không cơ trí như vậy, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là một vị chân chính tông sư cảnh tu sĩ. Hơn nữa, hắn tu luyện vẫn là trong truyền thuyết bát kỳ kỹ một trong, khí thể nguồn gốc. Khi hắn thiêu đốt thiên đăng, đem hóa thành thần thông lúc, liền nắm giữ một mạch hóa nguyên năng lực. Ở toàn bộ dị nhân giới, ngoại trừ Long Hổ Sơn trên vị kia mạnh mẽ Lao Thiên Sư ở ngoài, hầu như không ai có thể cùng hắn so sánh cao thấp. Người tên là gì? Thẩm Húc Dương, ngươi đây. Ta tên Ôn Bích Hà. Đứng ở tiệm burger bên ngoài Thẩm Mặc nhìn trong quán tình huống, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tôn tử Thẩm Húc Dương mới vừa ra ngoài, liền bị bên ngoài quặp cái cho nhìn chằm chằm. Nhớ tới năm đó, con trai của hắn Thẩm Tinh cũng là như vậy, lần thứ nhất đi ra tiêu giao cốc, sau đó không lâu liền mang về một cái con dâu. Nếu như không phải là bởi vì nhà gái là Lục gia con gái, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý hôn sự này. Bây giờ, phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên hắn tôn tử Thẩm Húc Dương. Thẩm Mặc cười lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, con cháu tự có con cháu phúc, liền để bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Đối với cái này tên là Ôn Bích Hà nữ hải, Thẩm Mặc cảm thấy cho nàng ngoại hình vẫn không sai, dù sao, nàng nhưng là phải đóng vai Tô Đát Kỷ mỹ nhân tuyệt sắc đây. Thẩm Mặc trái lại đối với nàng cần Thẩm Húc Dương hỗ trợ sự tình cảm thấy yêu kỳ. Liền, Thẩm Mặc giơ tay vung lên, một đạo thần kỳ ánh sáng lóe qua, hắn trong nháy mắt biến ảo thành một cái phổ thông người a qua đường rằng rớp, đi vào tiệm burger. Hắn điểm một phần a phần món ăn, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, vừa vặn ở vào hai người bên cạnh. Hắn lặng lặng mà ngồi, chờ đợi chuyện kế tiếp phát triển. Quá không bao lâu, 7, 8 cái lưu lý lưu khí xem ra liền không giống như là người tốt răng ẻn đạn trở dù đi vào tiệm burger. Bọn họ ánh mắt sắc bén, nhìn quét một vòng trong quán tình huống, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ôn Bích Hà trên người. Những người này sắc mặt không quen, trực tiếp hướng về nàng đi tới. Ôn Bích Hà nhìn thấy đám người kia xuất hiện, trong lòng không khỏi căng thẳng, có chút sợ sệt. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh Thẩm Húc Dương lúc, nàng nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo, cũng nỗ lực biểu hiện ra trấn định. Bọn họ đến rồi. Ôn Bích Hà nhẹ giọng nói rằng, một lúc, nếu như bọn họ hỏi ngươi là ai, ngươi liền nói ngươi là của ta bạn trai, hiểu chưa? Ôn Bích Hà nhỏ giọng dặn dò. A, Thẩm Húc Dương kinh ngạc trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Bạn trai, ngươi là nói chúng ta là tình nhân ý tứ sao? Đúng đấy, có vấn đề gì không? Lẽ nào ngươi không muốn? A, này, Thẩm Húc Dương thật sự bị đột nhiên xuất hiện này yêu cầu sợ hết hồn. Hắn vốn cho là chỉ là cần giúp cái việc nhỏ, không nghĩ đến lại muốn đóng vai thành đối phương bạn trai. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng giật mình. Trở lại xem cái kia thế tới hung hăng mấy người, người cầm đầu chính là cái kia đối với Ôn Bích Hà lòng mang ý đồ xấu sàn đêm tay chân, Dạ Bất. Ôn Bích Hà chỉ vì cùng đi học đi sàn đêm quá một lần sinh nhật, liền bị này sàn đêm tay chân dạo bật nhìn chằm chằm. Sau lần đó, đối phương nhiều lần đến nàng trường học quấy rầy nàng, nỗ lực bức bách nàng trở thành bạn gái của hắn. Nhưng mà, Ôn Bích Hà căn bản không lọt mắt đối phương, lý tưởng của nàng là hảo hảo học tập, tương lai trở thành một luật sư có tiếng hoặc lao sư. Liền, nàng tìm đến cùng lớp bạn học trai giả mạo bạn trai của nàng, hy vọng lấy này bức lui ra bớt, nhưng không nghĩ đến vị bạn học kia giữa đường thả nàng bộ câu. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là lâm thời thỉnh cầu Thẩm Húc Dương hỗ trợ. Thẩm Mặc lấy nhân quả đạo chủng sức mạnh thấy rõ ra trong đó nhân quả quan hệ, đầy hứng thú mà nhìn mình thật lớn tôn nhi đem như thế nào phá cục. Thẩm Húc Dương đại khái cũng đoán được một chút, dù sao, hắn khi nhàn hạ cũng sẽ xem một ít tiểu thuyết thoại bản, bên trong có ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiểu đoàn, xử lý phương pháp cũng có tham khảo, vậy thì là nhân vật chính ra tay đánh đuổi ác bá, cứu dân nữ, sau đó dân nữ lấy thân báo đáp nghị đến bên trong, Thẩm Húc Dương mặt không khỏi đỏ lên, hắn không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Ôn Bích Hà nhìn thấy Thẩm Húc Dương mặt đỏ, lầm tưởng hắn là bởi vì căng thẳng mà dẫn đến. Nàng ôn nhu cười cợt, nỗ lực giảm bớt bầu không khí. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng nhìn ra Thẩm Húc Dương nội tâm tiểu cửu cửu, không nhịn được dở khóc dở cười. Hắn nghĩ thầm, ta thật lớn tôn nhi thực sự là quá hài hước. Chỉ có điều, tiểu thuyết thoại bản trung quy là tiểu thuyết thoại bản, trên thực tế sự tình thường thường muốn phức tạp nhiều lắm. Hiện tại nhưng là 1980 năm Hồng Kông, xã hội hoàn cảnh cùng tiểu thuyết thoại bản bên trong giang hồ thế giới có khác biệt một trời một vực. Thẩm Húc Dương nếu là ra tay đánh đuổi những này giang ẻn đạn trợ dù, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra phiền phức không tất yếu. Dù sao, nơi này không phải là cao thủ võ lâm có thể tùy ý hành hiệp trượng nghĩa địa phương. Càng quan trọng chính là, giả bật sau lưng là Hồng Hưng đại bê, vị này lấy tự bên gọi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ dám to gan mạo phạm dưới tay hắn người. Một khi Thẩm Húc Dương động thủ, tất nhiên gặp gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ Hồng Hưng xã đoàn trả thù. Mà Thẩm Húc Dương lại há lại là kẻ tầm thường. Đối mặt Hồng Hưng khiêu khích, hắn rất có khả năng lựa chọn cứng rắn đánh trả, trực tiếp đem Hồng Hưng tận diệt. Cứ như vậy, vẹn vẹn bởi vì một cái răng ẻn đạn trợ dù đối với một cái nữ học sinh nổi lên sát tâm, dĩ nhiên dẫn đến toàn bộ Hồng Hưng xã đoàn diệt. Trong này nhân quả quan hệ thật là làm người không rét mà run. Thật là đáng sợ nhân quả a. Thẩm Mặc cảm khái thời khắc, thật lớn tôn nhi Thẩm Húc Dương đã cùng rào bật mọi người đối với. Tiểu tử, làm chim đầu đàn đúng không? Biết ta đại ca là ai sao? Hồng Hưng đại bê ca, có biết hay không? Thức thời mau nhanh cho lão tử lăn, nếu không thì đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Đối mặt những người này uy hiếp, Thẩm Húc Dương nhưng không có chút nào sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn rào bật mấy người, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng lạnh lùng. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chỉ thấy Thẩm Húc Dương một mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, "Tiêu giao cốc Thẩm Húc Dương, vị này Ôn tiểu thư là bạn gái của ta, hy vọng các ngươi sau đó không muốn quấy rầy nàng, bằng không, ta sẽ ra tay." Lời nói này lối ra, mở miệng, không chỉ có rào bật mọi người sửng sốt, liền ngay cả chu vi những người vây xem cũng đều không khỏi phát sinh một trận cười vang. Ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này dĩ nhiên gặp thật tình như thế điệu tự giới thiệu, còn nói ra như thế lạc hậu lời nói đây. Phảng phất xuyên việt đến mấy chục năm trước, khiến người ta cảm thấy vừa mới mẻ vừa buồn cười. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng ở trong không khí, tựa hồ toàn bộ cảnh tượng đều trở nên buồn cười lên. Một đám răng ẻn đạn trợ dụ dồn dập cười nhạo lên, tiếng cười vang vọng ở trong cả căn phòng. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, phảng phất nhìn thấy một cái chuyện cười lớn. Giao bất càng là cười gần nói với Ôn Bích Hà, ngươi liền tìm cái kẻ ngu si đến lừa phỉnh ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích. Ôn Bích Hà sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, nàng tức giận chỉ vào Giao bất quát lớn nói, không muốn xỉ nhục người. Bạn trai ta rất lợi hại, hắn nhưng là, đúng, tiêu giao có người. Trong thanh âm của nàng để lộ ra kiên định cùng tự tin, nhưng cùng lúc cũng có chút chột dạ. Dù sao, tiêu giao cấp danh tự này đối với những thứ này răng ẻn đạn trợ dụ tới nói khả năng không có chút ý nghĩa nào, liền ngay cả Ôn Bích Hà cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Tiêu giao cốc, đó là nơi nào? Một người trong đó răng ẻn đạn trợ dụ tò mò hỏi. Những người khác cũng rồn rập phụ họa, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Một cái khác răng ẻn đạn trợ dụ thì lại cười nhạo nói, Vịnh Đồng Lam mới mở bài sao? Ha ha, thực sự là gây cười. Còn có một cái răng ẻn đạn trợ dụ thì lại cười đến càng lớn tiếng, ha ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là kéo ra. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường. Một đám răng ẻn đạn trợ dù miệng đầy thô tục, làm người buồn nôn, Thẩm Húc Dương thở nhỏ chịu đến giáo dục tốt, chưa từng nghe thấp như vậy tục ngôn ngữ. Giờ khắc này, hắn lên cơn giận dữ. Đột nhiên, Thẩm Húc Dương đột nhiên giơ tay, tông sư cảnh mạnh mẽ khí tức giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, trực tiếp nhắm phía rào bật mọi người. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn từ trên trời giáng xuống, chấn động cho bọn họ linh hồn run rẩy, ba hồn bảy vía tán loạn mà ra, thân thể không cách nào nhúc nhích, thậm chí mất đi đối với đại tiểu tiện khống chế. Trong nháy mắt, tiệm BG bên trong tràn ngập tanh tưởi. Giả bất mọi người té xỉu ở chính mình bài tiết vật bên trong, bất tỉnh nhân sự. Ôn Bích Hà bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không biết làm sao. Người qua đường cũng không tìm được manh mối, chỉ thấy Thẩm Húc Dương nhẹ nhàng vung tay áo, đối diện đám lưu manh liền sợ đến không khống chế, tất cả đều bất tỉnh đi. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là đang đóng kịch sao? Chỉ có Thẩm Mặc nhìn ra đầu mối. Thẩm Húc Dương như một tòa nguy nga núi cao, lấy tông sư vô thượng uy nghiêm trấn áp những người giang ẻn đạn trợ dù, khiến cho ba hồn bảy vía như chấn kinh chim giống như tứ tán thoát đi. Như trong vòng 7 ngày không cách nào đem triệu hồi, núi xanh bệnh viện tâm thần gặp có giường ngủ của bọn họ. Mà Thẩm Húc Dương dĩ nhiên mang theo Ôn Bích Hà như chim bay giống như rời đi tiệm burger, hai người chuyển kỳ cố sự mới vừa kéo dài màn che. Thẩm Mặc khẽ lắc đầu, cười thán hắn tôn nhi ra tay vẫn là có chút lưu tình. Nếu là hắn tự mình ra tay, chắc chắn như lôi đỉnh vạn cân giống như đập vỡ tan những này răng ẻn đạn trợ dụ thần hồn, để bọn họ vĩnh viễn rơi vào vực sâu, không được siêu sinh. Đây cũng không phải là Thẩm Mặc lòng dạ độc ác, mà là những này nghiệp chướng thực sự là tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Đương nhiên, Thẩm Mặc vẫn chưa tự mình ra tay, mà là bước lên tìm kiếm ngày xưa bạn cũ hành trình. Từ biệt 50 năm, không chi kỷ người bây giờ tình hình làm sao? Cửu Thúc, Tứ Mục, Nhất Hưu cùng với Vô Căn Sinh, Trương Hoài Nghĩa mọi người đều nhận hắn Thẩm Mặc mà có thể trên thế gian tồn lưu, đúng là thời điểm đi cùng những này bạn bè đoàn tụ. Thanh Thủy Loan Hồng A Bảo khi chiếm được đan liễu đan quả sau, vẫn chưa như nhanh như hổ đói bổ mồi giống như trực tiếp nuốt vào, mà là phảng phất nâng hy thế chân bảo bình thường, cẩn thận từng ly từng tí một mà trước tiên bấm mẹ điện thoại, vội vàng hỏi thăm tới tổ tiên cùng cao tu sự tình. Không nghĩ đến, hắn mẹ vẫn đúng là biết được một ít bí mật không muốn người biết. Đúng đúng đúng. Ông ngoại ngươi năm đó xác thực nhận được một vị cao nhân ân cứu mạng, vị cao nhân kia tựa hồ là một cái nào đó thần bí cốc cấp chủ, cụ thể ta thực sự là nhớ không rõ. Có điều, nhà chúng ta có thể có như bây giờ quan cảnh, thật đúng là nhờ có vị cao nhân kia à. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên tình cờ gặp vị cao nhân này. Ái cha cha, này thật đúng là tổ tiên tích đức, phúc phận che chở đời sau a. Từ mẹ trong miệng được vị cao nhân kia xác thực tin tức, Hồng A Bảo cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động, như nói như khát địa một cái nuốt vào trong tay đan quả. Cái kia như lòng bàn tay kích cỡ tương đương đan quả vừa mới vào miệng, lối vào, tựa như băng tuyết tan rã giống như trong nháy mắt hóa thành con đường dòng nước ấm, như mãnh liệt như thủy triều truyền khắp toàn thân, phản phất vô số hạt giống sức mạnh ở trong người mọc rễ nảy mầm, vô cùng sức mạnh to lớn giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra. Hồng A Bảo chỉ cảm thấy chính mình phản phất biến thành một cái sức mạnh vô cùng cự viên, càng có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị năng, dường như ngủ say linh viên bị gọi tỉnh. Đan quả linh viên biến, chính là một con nắm giữ 500 năm tu vi linh viên thanh nén, dùng sau khi liền có thể thu được dường như linh viên giống như linh xảo thân thể cùng siêu phàm tư chất. Một viên đan quả sắp tạo nên một vị đủ để ghi vào sử sách công phu siêu sao. Thân thủ của hắn đem đang đánh quỷ điện ảnh bên trong hoàn mỹ hiện ra cho khán giả, trở thành 80 hàng năm hoàn toàn xứng đáng đánh võ siêu sao. Mà phát hiện sớm nhất Hồng A Bảo biến hóa không phải người khác, chính là trường quay phim võ thuật chỉ đạo Lâm Anh. Hồng A Bảo hí nói mình là nửa cái dị nhân, Lâm Anh nhưng là chân thật dị nhân. Chỉ có điều hắn tư chất cũng không cao, rất sớm liền đứt đoạn mất tiếp tục tu hành nhớ nhung, đến phàm tục hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, bởi vì yêu thích đóng kịch liền làm trường quay phim võ thuật chỉ đạo. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Hồng A Bảo trên người linh quang hiện ra, thân vận phi phàm, tuyệt đối là được rồi cơ duyên to lớn. Hai người quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên không nói khách khí lời nói. Bảo ca, ngươi đây là được rồi cơ duyên vào pháp môn. Hồng A Bảo, không sai, nói ra ngươi khả năng không tin, ta sáng sớm lái xe đụng vào cao nhân rồi. Bảo ca, ta tin, ngươi gặp phải cao nhân có phải là giá thần quang mà đến, ăn mặc trường bào màu xanh, sinh phong thần như ngọc, tuấn lãng phi thường. Hả? Làm sao ngươi biết? Lâm Anh trợn mắt mắt mồm, chỉ vào Hồng A Bảo sau lưng, vị cao nhân kia hướng chúng ta đi tới. Chương 290, các ngươi còn thiếu diễn viên à? Chương 290, các ngươi còn thiếu diễn viên à? Ở dị nhân giới, Lâm Anh địa vị khá cao, đây cũng không phải là nhân sự cao thâm tu vi, mà là bắt nguồn từ nó phi phạm ra thế bối cảnh. Hắn tu vi có điều nhị lưu nhâm nước cảnh, mặc dù coi như cũng không tệ lắm, nhưng hắn đã 32 tuổi, đến ở độ tuổi này muốn lên cấp đến nhất lưu chu thiên cảnh, độ khó thực tại không nhỏ, nếu như không có kỳ ngộ, đời này e sợ cũng là dừng lại ở đây. Ở dị nhân giới, một cái nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ thực sự không tính là đại nhân vật gì, chỉ có thể coi là dị nhân giới bên trong trung thượng du tu sĩ. Nhưng mà chính là bởi vì Lâm Anh ra thế bối cảnh, làm cho vị này nhị lưu tu sĩ nắm giữ không thua gì nhất lưu thậm chí tiên thiên tu sĩ hy vọng. Tất cả những thứ này nguyên nhân là Lâm Anh ra chính là dị nhân giới tiếng tăm lừng lẫy cửu gia, là ngũ tuyệt một trong tông sư cảnh cường giả, càng là tiêu giao cốc tiêu giao tam quan người được lợi, có thể đi đến cái kia thần bí vô cùng tiêu giao cốc thánh địa. Dù cho tiêu giao cốc chủ cốc không biết người nào ẩn giấu dị nhân giới 50 năm, nhưng tiêu giao cốc vẫn như cũng là dị nhân giới bất luận chính tà đều tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Chính là bởi vì có như vậy một vị có thể tự do ra vào tiêu giao cốc Nam Vọng Sơn gia gia, Lâm Anh tài ở dị nhân giới nắm giữ như vậy cao địa vị. Hắn đã hiểu biết dị nhân giới bí ẩn, vượt xa bình thường tu sĩ. Làm Lâm Anh nhìn thấy Hồng A Bảo trong miệng cao nhân hiện linh lúc, một ánh mắt liền nhận ra trước mắt cao nhân dĩ nhiên là gia gia hắn kính trọng nhất tiêu giao cốc chủ Thẩm Mặc. Thẩm Mặc chân dung đến nay còn treo ở nhà hắn chính đường trên, tiếp thu cấp bậc cao nhất cùng bái. Lâm Anh đột nhiên ý thức được, vắng lặng 50 năm tiêu giao cốc tựa hồ sắp lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhưng là, tính toán thời gian, khoảng cách lần sau tiêu giao tam quan mở ra còn có hơn 30 năm, nguyên bản nên tiếp tục duy trì thần bí tiêu giao cốc nhưng sớm xuất hiện. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng này không chút nào ảnh hưởng Lâm Anh đối với tiêu giao cốc chủ kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn vội vàng không mình hành lễ, eo chấp chấp rất thấp, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm gia tiểu bối Lâm Anh bái kiến tiêu giao cốc chủ Thẩm tiền bối. Một bên Hồng A Bảo thấy thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai lỗ tai ong ong, hai chân như nhũn ra suýt chút nữa liền quỳ xuống. Hắn cùng Lâm Anh quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên cũng hiểu được tiêu giao cốc cốc chủ ý vị như thế nào. Tiêu giao cốc cốc chủ nhưng là dị nhân giới đứng đầu nhất tồn tại, cấp độ truyền thuyết nhân vật. Nhân vật như vậy, dù cho là hiện nay dị nhân giới ngũ tuyệt đỉnh liên thủ đều không treo chọc nổi. Bởi vì ngũ tuyệt đỉnh thiên đường nối người Trương Chi Duy, Mao Sơn tông sư Lâm Cửu Gia, toàn tính trưởng môn Vô Căn Sinh, thi tà đạo người tứ mục, vô tâm hòa thượng Nhất Hưu đều cùng năm đó tiêu giao cốc có quan hệ, là tiêu giao tam quan người được lợi. Chỉ là Hồng A Bảo làm sao cũng không nghĩ tới ra ra mình nhân dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết tiêu giao cốc chủ. Chẳng trách chỉ là một viên đan quả liền để hắn thoát thai hoán cốt được ích lợi vô cùng. Hồng A Bảo đội vàng theo Lâm Anh đồng thời cung kính vô cùng bái nói, Hồng gia tiểu đối Hồng A Bảo bái kiến ân nhân sư tổ. Thầm mặc cái kia thâm thúy như ngân hà óng ánh hai con mắt chậm rãi đảo qua Lâm Anh cùng Hồng A Bảo, sau đó khẽ gật đầu, xem như là đối với bọn họ đáp lại. Đón lấy, hắn bình tĩnh mà mở miệng hỏi, Lâm Anh, ngươi ra ra đây. Lâm Anh vội vã trả lời, về tiền bối, ta ra ra lão nhân ra người với 3 năm trước liền đi địa phủ nhậm chức. Hả? Thầm mặc trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn biết Cửu Thúc Tu Vi đã đạt đến tông sư cảnh, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn nên còn có sắp tới 200 năm tuổi thọ, tự nhiên không thể dễ dàng thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng đi đến địa phủ nhậm chức, chuyện này thực sự là một cái chuyện kỳ quái. Dù sao, từ xưa tới nay, vẫn chưa từng nghe nói có người sống ở địa phủ nhậm chức tiền lệ, đây tuyệt đối là phá lệ đầu một lần. Điều này cũng chẳng trách Thẩm Mặc ở phàm tục không cảm ứng được Cửu Thúc khí tức, hóa ra là vào địa phủ. Đã như vậy, vậy thì đi địa phủ đi một lần đi. Thẩm Mặc nhẹ nhàng nâng vung tay lên, chỉ thấy một đạo rực rỡ lưu quang xẹt qua phía chân trời. Khác nào sao băng giống như rơi vào Lâm Anh trong tay. Chờ ánh sáng dần dần tiêu tan, Lâm Anh định thần nhìn lại, phát hiện trong tay dĩ nhiên có thêm một viên lóng lánh thần bí ánh sáng đan quả, nó màu sắc chân bóng như ngọc, thần quang lưu chuyển không thôi, phản phất tận chứa vô tận huyền diệu cùng sinh cơ. Đối với loại này dị bảo, Lâm Anh hiểu rõ trình độ vượt xa Hồng A Bảo. Dù sao, hắn từng nhiều lần nghe nói ra ra đề cập Tiêu Giao Cốc bên trong có một gốc cây thần thụ, có thể kết ra thần kỳ vô cùng đáng quả, sau khi dùng không chỉ có thể tẩy tủy phát cốt, càng có khả năng thu được một loại đặc biệt tiên phú dị năng. Bây giờ, hắn thậm chí có may mắn được này một trong truyền thuyết bảo vật, trong lòng có thể nào không kích động bản phần. Lâm Anh kích động đến cả người run rẩy không ngớt, hai mắt trợn tròn, đầy mặt đều là khó có thể ức chế mừng như điên cùng kích động tình. Nhưng mà, Thẩm Mặc đón lấy theo như lời nói càng là làm hắn kích động đến không thể tự khống chế, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu bái tạ. Cái này đan quả tên là Ngự Hồn Đan, sau khi ăn vào, chẳng những có thể tẩy tủy phát cốt, còn có thể thức tỉnh thiên phú dị năng, ngự hồn thuật, do đó thích làm gì thì làm địa điều động vị vận. Thẩm Mặc âm thanh bình tĩnh mà thâm trầm, nhưng cũng dường như một dòng suối trong chảy vào Lâm Anh trái tim, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn động. Nghe được lời nói này, Lâm Anh làm sao có thể không kích động? Tẩy tủy phạt cốt mang ý nghĩa hắn đem nắm giữ xung kích nhất lưu chu thiên cảnh giới thực lực, thậm chí có khả năng dò xét đến cảnh giới tiên thiên huyền bí. Mà ngự hồn thuật càng là một hạng có thể trợ lực hắn leo tông sư cảnh thần thông hạt giống. Cái này đan quả quả thực chính là vì hắn tục thời thượng đồ quý giá đồ vật, để hắn có thể nào không chấn động theo cùng cuồng nhiệt đây. Văn bối Lâm Anh cảm tạ tiền bối tạ bảo, tiền bối ân đức, Lâm Anh vĩnh viễn không quên, nguyện làm như vì là mã cung tiền bối điều động. Lâm Anh cảm động đến rơi nước mắt mà nói rằng. Hồng A Bảo vừa nghe, trong lòng cân nhắc, nguyên lai còn có thể như vậy a. Liên hắn vội vàng học Lâm Anh dáng vẻ quỳ xuống, trong miệng nói rằng, ta cũng như thế. Hai người cùng quỳ trên mặt đất, biểu hiện cung kính mà thành kính, phản phất với trước mắt người tràn ngập vô tận kính ý cùng cảm kích, thái độ của bọn họ thành khẩn đến cực điểm, tựa hồ đồng ý vì là đối phương trả giá tất cả. Thầm Mặc cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay, cuốn lên một đạo thanh phong, khắc nào mềm nhẹ tay, nhẹ nhàng đem hai người nâng lên. Đây chỉ là hắn thành tựu trưởng bối, dành cho vãn bối một phần lễ ra mắt, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Không đến nỗi, không đến nỗi, không đến nỗi. Nhưng mà, làm Thầm Mặc ánh mắt lướt qua hai người, rơi vào phía sau bọn họ trưởng quay phim trên lúc, trong lòng hắn dâng lên tân ý nghĩ. Từ lúc dân quốc thời kỳ, Thẩm Mặc liền đã từng chắc chắn, tốt nhất thần đạo thời đại hẳn là hiện đại giải trí đại thời đại. Bây giờ, thời gian đi đến 1980 năm, Hồng Kông công nghiệp giải trí dĩ nhiên bắt đầu bộc lộ tài năng, hậu thế càng là đem thời kỳ này xưng là Hồng Kông giới giải trí thời đại hoàng kim. Thẩm Mặc biết rõ, này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, để hắn huyết mạch thần quốc có thể phát triển thêm một bước lớn mạnh. Tại quá khứ trong 50 năm, Thẩm Mặc không gần như chỉ ở Tiêu Giao Cốc thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, tiêu giao tự tại, hơn nữa ở tu hành phương diện cũng không có chút nào chưa từng lười biếng. Huyết mạch của hắn thần quốc ở Tây Miễn giới trải qua to lớn lên cấp cùng hoàn thiện, đã lặng yên không tức mà đem thành phố dưới lòng đất 99 tầng toàn bộ nhét vào thần quốc bản đồ, vô số ma vật dồn dập quy phụ với thần quốc, trở thành thần quốc tín đồ cùng nhiệt, vì là thần quốc quần quận không ngừng cống hiến tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng mà, ma vật tín ngưỡng sản xuất hiệu suất trước sau không kịp nắm giữ anh linh của vạn vật nhân tộc, thậm chí ngay cả ạ dịn trong tộc thú nhân này có thua kém. Bởi vậy, cứ việc Tây Miễn nhị trọng thân thành công công chiếm thành phố dưới lòng đất, nhưng nó vẫn chưa cùng chín cột thần trở mặt, nhấc lên thần quốc chiến mở màn. Giờ khắc này, cương thi thế giới Hồng Kông đang đứng ở thời đại hoàng kim, có rồi thu nạp loài người tín ngưỡng điều kiện. Chuyện này ý nghĩa là Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc đem bổ khuyết anh linh của vạn vật chỗ trống, phát triển thêm một bước, cũng sắp mở ra cướp đoạt Tây Miễn giới thần cuộc chiến. Tiểu anh tử, tiểu bảo tử, các ngươi đây là muốn đóng kịch sao? Vậy các ngươi còn cần diễn viên sao? Chương 291, ta hỏi ngươi có thể hay không đánh đinh ốc. Chương 291, ta hỏi ngươi có thể hay không đánh đinh ốc. Thiếu diễn viên sao? Hồng A Bảo nghe được câu này sau phản ứng đầu tiên chính là bọn họ đoàn kịch diễn viên đã tìm đủ, hơn nữa diễn viên chính vẫn là do hắn tự mình lên sân khấu, nam số 2 cùng nam số 3 cũng đều là Hồng gia ban người mình. Mặt khác bởi vì hắn hí từ trước đến giờ có rất ít nữ giới nhân vật xuất hiện, vì lẽ đó cũng không cần nhọc lòng đi tìm nữ diễn viên, bởi vậy từ trước mắt đến xem, trên căn bản là không thiếu diễn viên. Nhưng mà, làm Thẩm Tiền Bối mở miệng do hỏi lúc, hắn lập tức ý thức được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì nếu như không có tình huống đặc biệt, Thẩm Tiền Bối là sẽ không dễ dàng mở miệng. Liền, hắn không chút do dự mà hồi đáp, Tiền Bối, có nhu cầu gì hỗ trợ địa phương, ngài cứ việc nói, chúng ta bộ phim này mới vừa khởi động máy, sắp thực cái gì đều thiếu. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, nói tiếp, đã như vậy, vậy ta sắp xếp một người tiến vào các ngươi đoàn kịch sẽ không có vấn đề gì đi. Hồng A Bảo đội và đáp, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần là tiền bối yêu cầu của ngài, văn bối nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Ngài muốn cho người này diễn cái gì nhân vật đây? Văn bối có thể căn cứ ngài ý nguyện tiến hành sắp xếp, nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí ngay cả kịch bản cũng có thể dựa theo ngài ý tứ sửa chữa. Bộ này đuổi tà ma nhưng là Hồng A Bảo sáng lập công ty sau tìm cách quay chụp bộ phim đầu tiên a. Hắn nguyên bản đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, không chỉ có hy vọng có thể kiếm lấy phong phú lợi nhuận, càng muốn mượn cơ hội này khai hỏa công ty mới danh hiệu. Nhưng mà, làm cùng Thẩm Mặc vị tiền bối này lẫn nhau so sánh lúc, sở hữu những này đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, khác nào mây khói phủ vân giống như không đáng nhắc tới. Thẩm Mặc vẹn vẹn là tiện tay đưa ra một phần lễ ra mắt, liền làm Hồng A Bảo như nhặt được tân sinh, thu được một hạng thiên phú dị năng. Nếu như Thẩm Mặc nhìn hắn hợp mắt, nhiều hơn nữa ban thưởng chút linh đan diệu dược, bí bảo, công pháp cùng với bí thuật loại hình, như vậy hắn nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, trở thành dị nhân giới một viên từ từ bay lên óng ánh ngôi sao mới. Bởi vậy, đối với Thẩm Mặc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Hồng A Bảo đều sẽ không chút do dự mà 100 thuận theo. Thẩm Mặc nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu sự tình cũng không có phức tạp như thế, chỉ là muốn sắp xếp một người tiến vào đoàn kịch mà thôi. Hơn nữa cũng không cần đối với kịch bản tiến hành mức độ lớn sửa chữa, chỉ cần vì người này sắp xếp một cái thích hợp nhân vật liền có thể. Ngay lập tức, Thẩm Mặc liền cặn kẽ hướng về Hồng A Bảo cùng Lâm Anh trình bày yêu cầu của chính mình, mà hai người bọn họ thì lại nghe được trận mắt ngoác mồm, có chút khó có thể lý giải được Thẩm Mặc ý đồ. Thẩm Mặc xác thực muốn an bài một người tiến vào tổ, nhưng cũng không phải là đảm nhiệm nhân vật chính, mà là muốn an bài một cái tân nhân vật này còn có phi thường thân phận đặc biệt, thần sứ, đến từ thần quốc sứ giả, nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực cùng phép thuật. Vậy thì để Hồng A Bảo đầu hơi lớn, hắn biết kịch bản đuổi tà ma nói chính là kẻ xui xẻo phu xe ngựa bị lục sau báo thù cố sự, trong đó gia nhập gần nhất rất hỏa thần quái nguyên tố, xen kẽ dân tộc mười thần, đuổi tà ma trở nội dung vở kịch, thuộc về đánh võ phim kinh dị. Cứ việc lẫn lộn thần quái nguyên tố, nhưng trên bản chất vẫn là đang giảng một cái báo thù cố sự. Như vậy, xen vào một cái không hiểu ra sao thần quốc thần sứ liền có vẻ rất là cắt rời. Nhưng mà, này cũng không có làm khó thông minh A Bảo. Hắn vì lấy lòng Thẩm Mặc, thậm chí đã sớm làm tốt sửa chữa kịch bản dự định, bây giờ làm một cái vai phụ đổi kịch bản, tự nhiên không có một chút nào áp lực trong lòng. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao đem thần sứ nhân vật này dung nhập vào vốn có cố sự tuyến bên trong. Hồng A Bảo đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cũng không lâu lắm liền có tân kịch bản bước đầu cấu tứ. Hắn linh cơ hơi động, đem nguyên là Mao Sơn đạo sĩ nhân vật đổi thành thần quốc thần sứ, mà nguyên bản Mao Sơn đạo sĩ đấu pháp tình tiết cũng bị một lần nữa thiết kế thành thần quốc sứ giả cùng tà tu trong lúc đó va chạm kịch liệt. Cứ như vậy, không chỉ có hoàn mỹ phù hợp báo thù đầu mối chính cố sự, còn thành công đột xuất thần quốc thần sứ cao to hào quang chính diện hình tượng. Hồng A Bảo không khỏi vì chính mình sáng tạo vỗ tay tán thưởng, cảm giác mình thật là một thiên tài. Hắn hưng phấn đem tân kịch bản giả thiết hướng về Thẩm Mặc tỉ mỉ giảng giải, Thẩm Mặc nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị đối với Hồng A Bảo sắp xếp tương đương thỏa mãn. Dù sao, đây chính là huyết thống thần quốc lần đầu ở cương thi thế giới bộc lộ tài năng, nhất định phải đắp nặng ra vĩ đại, quang minh mà chính xác hình tượng. Ngoài ra, lần này ra trận cũng không cần Thẩm Mặc vị thần chủ này tự thân xuất mã, chỉ cần điều động một vị cùng huyết thống thần quốc tương quan thần sứ đi đến, phụ trách liên tiếp tín đồ cũng tiếp dẫn tín ngưỡng liền có thể. Này quang minh mà vĩ đại sứ mệnh không nghi ngờ chút nào địa rơi vào Thẩm Húc Dương cái này thật lớn tôn nhi trên vai. Dù sao, hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc hiện đại sinh hoạt, cần gấp một phần công việc đến giúp đỡ chính mình thích ứng hoàn cảnh mới thiết ấu. Hơn nữa, nếu như có Hồng A Bảo cùng Lâm Anh dốc lòng chăm sóc, hắn liền có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết quấy nhiễu. Bất luận làm sao, Thẩm Mặc cũng không thể thật sự để Thẩm Húc Dương cả ngày đều cùng Ôn Bích Hà ở lại cùng nhau, dù sao người ta tiểu cô nương ngày mai còn phải đi trường học đi học đây. Cho tới thật lớn tôn nhi Thẩm Húc Dương có nguyện ý hay không đến, vậy cũng thật không thể kìm được hắn. Thẩm Húc Dương cùng Ôn Bích Hà đi đến ở vào yên ngựa vùng núi Hàng An thôn Công Úc, đây là một tòa cổ xưa nhà ở lâu, hành lang chật hẹp mà tối tăm. Bọn họ bò lên trên lầu 5, Ôn Bích Hà mở ra một tấm cũ nát môn, tiến vào một cái không tới 30 mở mới mét gian phòng nhỏ. Gian phòng này có vẻ chen chúc không thể tả, đồ nội thất đơn sơ, vách tường ố vàng, khiến người ta cảm thấy một ngạt. Thẩm Húc Dương nhìn thấy bên trong gian phòng có một tấm giường tầng giường, giường trên chất đầy tạp vật, giường dưới nhưng là Ôn Bích Hà giường chiếu, sát cửa sổ vị trí bày ra một tấm bàn học, mặt trên xếp đầy học tập đồ dùng, ngoài ra còn có một cái tủ treo quần áo cùng một đài cũ kỹ tivi, toàn bộ không gian tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi mốc, hiển nhiên ở lại hoàn cảnh cũng không lý tưởng. Ôn Bích Hà mẫu thân ngồi ở bên giường, chính xem tivi, khi nàng nhìn thấy con gái khi trở về, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện con gái mang về một cái xa lạ cậu bé. Mà Ôn Bích Hà đệ đệ Ôn Bích Tài chính đang trên bàn sách làm bài tập, nghe được tiếng cửa mở sau ngẩng đầu lên, tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Húc Dương xem. Ôn Bích Hà hướng về mẫu thân giới thiệu nói, "Mẹ, vị này chính là bạn học ta, gọi Thẩm Húc Dương, hôm nay tới nhà chúng ta chơi." Tiếp đó, nàng chuyển hướng Thẩm Húc Dương nói rằng, "Đây là ta mụ mụ, bên kia làm bài tập chính là đệ đệ ta Ôn Bích Tài." Thẩm Húc Dương lễ phép hướng về các nàng chào hỏi, cũng giải thích ý đồ đến. Ôn Bích Hà mẫu thân nhiệt tình bắt chuyện hắn ngồi xuống, sau đó đứng dậy đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Ôn Bích Hà thì lại giúp mẫu thân đồng thời làm cơm, lưu lại Thẩm Húc Dương cùng Ôn Bích Tài ở trong phòng khách tán gẫu. Ôn Bích Hà mẫu thân tên là Lý Quế Anh, năm nay 45 tuổi, bởi vì khi còn trẻ làm quá nặng lao động chân tay, dẫn đến chân bị thương, bây giờ hành động bất tiện. Ôn Bích Hà phụ thân tên là Ôn Hữu Phúc, là một chủ sư, ở phụ cận khách sạn bếp sau công tác, mỗi ngày muốn công tác mười mấy tiếng, thu vào mầm manh. Ôn Bích Tài là trong nhà con trai độc nhất, năm nay 14 tuổi, học tập với phụ cận trung học. Thẩm Húc Dương nhìn trước mắt tất cả, trong lòng dâng lên một luồng thương hại tình. Hắn không thể nào tưởng tượng được gia đình như vậy hoàn cảnh gặp làm cho người ta mang đến bao lớn áp lực cùng quấy nhiễu. Nhưng mà, cứ việc sinh hoạt gian nan, Ôn Bích Hà người một nhà nhưng duy trì lạc quan hướng lên trên thái độ, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt khó khăn. Loại này gia đình bầu không khí thật sâu xúc động Thẩm Húc Dương, để hắn đối với nhân sinh lại có nhận thức mới. Ôn Bích Hà mẫu thân làm tốt sau khi ăn xong, đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Cơm nước đơn giản một mạc, chỉ có một đĩa rau xanh, một cái đĩa thịt khô, củ cải chua cùng với một chén cơm. Thẩm Húc Dương nhìn trước mắt đồ ăn, trong lòng cảm xúc càng sâu, ở tiêu giao cốc bên trong, hắn quá không buồn không lo sinh hoạt, áo cơm không lo, sơn chân hải vị, sơn hào hải vị linh quả không thiếu gì cả, chưa bao giờ trải nghiệm quá gian nan như vậy khốn khổ tháng ngày. Nhưng người nhà họ Ôn nhưng là ăn được rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Hắn ý thức được, đối với Ôn Bích Hà người một nhà tới nói, thức ăn như vậy đã xem như là xa xỉ. Thẩm Húc Dương nhìn Ôn Bích Hà, trong lòng tràn ngập cảm khái. Hắn quyết định chính mình cố gắng có khả năng trợ giúp Ôn Bích Hà cải thiện sinh hoạt điều kiện. Thế nhưng, hắn trong túi không có tiền, trước ở tiệm burger nắm Kim Nguyên Bảo đổi hamburger sau khi thất bại, Thẩm Húc Dương cho rằng Kim Nguyên Bảo vô dụng, muốn cải thiện Ôn Bích Hà nhà sinh hoạt, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm được đủ mọi màu sắc tiền giấy. Liền, ở người nhà họ Ôn nhiệt tình chiêu đãi qua đi, Thẩm Húc Dương cùng Ôn Bích Hà tán gẫu nổi lên kiếm tiền biện pháp. Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi không lên học sao? Thẩm Húc Dương lắc đầu một cái, hắn chưa từng có được đi học, sở học sở tu đều là gia truyền. Vậy ngươi có cái gì am hiểu sao? Nói thí dụ như tay nghề loại hình. Ôn Bích Hà nghiêm túc nhìn Thẩm Húc Dương, trong mắt tràn đầy thân thiết và hiếu kỳ. Nàng biết, nếu như Thẩm Húc Dương muốn tìm được một loại thích hợp hắn kiếm tiền phương thức, hiểu rõ hắn sở trường cùng kỹ năng, là trợ giúp hắn tìm tới thích hợp công tác bước thứ nhất. Thẩm Húc Dương trầm tư chốc lát, sau đó hồi đáp, ta không học được kiếm tiền tay nghề. Vậy ngươi học được cái gì? Ôn Bích Hà tò mò nhìn Thẩm Húc Dương. Hái khí nạp linh, trận pháp phù lục, luyện khí luyện đan, nha, đúng rồi, gia gia nói ta luyện đan thiên phú rất tốt, này có tính hay không một môn tay nghề? Có thể đem ra kiếm tiền sao? Ôn Bích Hà đều nghe choáng váng. Ta hỏi ngươi có thể hay không đánh đinh ốc, ngươi nói ngươi gặp trận pháp phù lục, luyện khí luyện đan. Hẳn là xem tiên hiệp tiểu thuyết xem hỏng rồi đầu óc. Chương 292, ngươi điều này làm cho chúng ta rất khó làm. Chương 292, ngươi điều này làm cho chúng ta rất khó làm. Ôn Bích Hà nghe được Thẩm Húc Dương lời nói, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho là đây chỉ là cái chuyện cười, nhưng nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc sau, lại nghĩ tới trước ở tiệm burger dùng kim nguyên bảo đổi hamburger tình cảnh. Mặc dù đối với kim nguyên bảo thật giả còn có nghi ngờ, nhưng từ Thẩm Húc Dương lời nói cử chỉ đến xem, hắn cũng không giống sẽ nói dối người. Liền, nàng tò mò hỏi, ngươi từ nơi nào học được những này đây? Bây giờ còn có trường học giáo sư như vậy chi thức sao? Thẩm Húc Dương thẳng thắn địa trả lời, ta là hướng về gia gia cùng cha học tập, đại đa số đều là cha truyền thụ cho ta, mà gia gia thì lại phi thường bận rộn, thường thường bế quan mấy năm lâu dài. Mẹ ta từng nói, gia gia là dị nhân giới mạnh mẽ nhất dị nhân, bất kể là ngũ tuyệt đỉnh vẫn là sáu tấc cường, thậm chí là 10 hổ 12 sói, đều không thể cùng gia gia chống lại. Thẩm Húc Dương giảng giải dị nhân giới sự tình, nhưng mà Ôn Bích Hà lại nghe đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không tìm được manh mối. Nàng chỉ biết Thẩm Húc Dương gia gia phi thường lợi hại, cực kỳ lợi hại, mang theo hiếu kỳ, nàng tiếp tục thăm dò tính địa dò hỏi, như vậy, ngươi có thể luyện chế cái nào đan dược đây? Vừa nhắc tới đan dược, Thẩm Húc Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói rằng, ta sẽ luyện chế đan dược chủng loại đa dạng, Long Hổ Đan Kinh trên ghi chép tất cả đan dược ta đều có thể luyện chế ra đến. Ngoài ra, Thiến Nữ Đan Kinh cùng Thiên Ma Đan Kinh trên phần lớn đan dược ta cũng có trải qua, nhưng bởi vì ta tu vi hiện nay chỉ dừng lại ở tông sư cảnh, vì lẽ đó chỉ có thể luyện chế ra cao nhất không vượt quá tông sư cảnh đan dược. Ôn Bích Hà càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc, đối với những người như Long Hổ Đan Kinh, Thiến Nữ Đan Kinh, Thiên Ma Đan Kinh loại hình tên hoàn toàn xa lạ, cảm giác càng ngày càng huyền diệu khó lường. Nhưng mà, Thẩm Húc Dương nhưng hết sức chăm chú địa trả lời mỗi một cái vấn đề, phản phất những chuyện này đối với hắn mà nói lại bình thường có điều. Hắn thậm chí biểu thị chính mình bởi vì là tông sư cảnh, không cách nào luyện chế ra cấp bậc càng cao hơn đan dược, tựa hồ tông sư cảnh cũng không phải cái gì ghê gớm cảnh giới. Nhưng là ở dị nhân giới, tông sư cảnh đã là dường như ngũ tuyệt đỉnh giống như tồn tại, thuộc về kim tự tháp đỉnh cường giả. Làm người khác bắt đầu rồi giải dị nhân giới lúc, thông thường từ cựu lưu dưỡng sinh, bát lưu luyện lực trở từng bước tăng lên. Mà ở Ôn Bích Hà như vậy người bình thường trước mặt, Thẩm Húc Dương trực tiếp từ tông sư cảnh cất bước. Đối mặt khổng lồ như thế chênh lệnh, Ôn Bích Hà có thể nào không mơ hồ đây? Thẩm Húc Dương nhìn Ôn Bích Hà cái kia phó sững sờ dáng dấp, lập tức liền cổ tay xoay một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bạch ngọc bình. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tốt nhất gỗ đào nắp bình, đổ ra một hạt màu đỏ nhạt đan dược, sau đó đưa tới Ôn Bích Hà trước mặt. Đây là ta tự mình luyện chế hồi xuân đan, có thể trị thương thế, coi như là a di nhiều năm chân nhanh cũng có thể triệt để chữa trị. Ôn Bích Hà theo bản năng mà tiếp nhận hồi xuân đan, tỉ mỉ mà quan sát trong tay đan dược, sau đó vừa nhìn về phía Thẩm Húc Dương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không xác định, chuyện này thật sự có thể trị hết ta mụ mụ chân nhanh sao? Thẩm Húc Dương gật gật đầu, ngữ khí kiên định địa hồi đáp, đương nhiên, Long Hổ Đan Kinh trên ghi chép đan dược, mỗi một loại đều là đỉnh cấp phẩm chất, nó hiệu quả vượt xa cùng cấp bậc vị những đan dược khác. Nhìn thấy Ôn Bích Hà vẫn cứ do dự không quyết định, Thẩm Húc Dương tiếp tục giải thích, nếu như ngươi không yên lòng để A Di dùng đan dược, thì thực ta cũng có biện pháp trợ giúp A Di đẩy ưu khuyết điểm huyết, dùng ta tông sư pháp lực đến vì nàng chữa trị chân nhanh. Ôn Bích Hà trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi lại vẫn hiểu được y thuật? Thẩm Húc Dương mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không phải y thuật, chỉ là tông sư pháp lực cơ bản nhất vận dụng mà thôi. Ôn Bích Hà xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy một trận choáng váng. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng tiếp thu được nhiều như vậy vượt qua thường quy nhận thức tin tức, thực sự là làm cho nàng thế giới quan chịu đến rất lớn xung kích, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Dù cho Thẩm Húc Dương nói tới sinh động như thật, có bài có bản, nhưng nàng vẫn cứ không cách nào dễ dàng tin tưởng hắn nói tới tất cả. Dù sao, như vậy ly kỳ cố sự đối với bất luận cái nào bình thường tư duy người tới nói, đều cần thời gian đi tiêu hóa cùng tiếp thu. Liền, nàng không chút do dự mà đem hồi xuân đan trao trả cho Thẩm Húc Dương, cũng đối với hắn biểu thị hoài nghi, cho rằng hắn khả năng bởi vì quá độ chìm đắm ở tiên hiệp trong tiểu thuyết, dẫn đến cùng thế giới hiện thực tách rời. Nàng lời nói ý vị sâu xa địa nói với Thẩm Húc Dương, "Được rồi, xem ra ngươi cần một ít thời gian đến thích ứng cái thời đại này phương thức sống. Chờ ta phụ thân sau khi trở lại, ta sẽ xin hắn hỗ trợ cho ngươi ở khách sạn tìm một phần người phục vụ công tác, ngươi có thể trước tiên từ nơi nào bắt đầu thử nghiệm hòa vào xã hội này." Nghe được người phục vụ cái từ này, Thẩm Húc Dương một mặt mở miệng hỏi, "Người phục vụ? Đây là ý gì?" Ôn Bích Hà kiên nhận hướng về giải thích khác nói, chính là phụ trách tiếp đón khách mời, gọi món ăn, mang món ăn chờ phục vụ công tác nhân viên. Thẩm Húc Dương đông nhiên tỉnh ngộ, cười trả lời, thì ra là như vậy. Này không phải là gia đình cùng nhà hoàn mà. Ta rõ ràng, ta xem qua Tiểu Điệp làm việc, vì lẽ đó nhất định có thể đảm nhiệm được công việc này. Tiểu Điệp? Nàng là ai? Tiểu Điệp là ta thiếp thân nhà hoàn. Ôn Bích Hà nháy đẹp đẽ con ngươi, thật sự không biết nên tại sao gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Liên hamburger đều không tiền phó người, dĩ nhiên nào tưởng chính mình có thiếp thân nha hoàn. Đang lúc này, Ôn Bích Hà phụ thân Ôn Hữu Phúc về đến nhà. Nhìn thấy con gái mang về một tên nam tử xa lạ, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Có điều, khi hắn tỉ mỉ nhìn kỹ Thẩm Húc Dương sau, phát hiện hắn tướng mạo đoan chính, không giống như là bất lương thanh niên hoặc răng ẻn đạn trợ dù, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Nếu như Thẩm Húc Dương đúng là loại kia du thủ du thực răng ẻn đạn trợ dù, Ôn Hữu Phúc nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đem Thẩm Húc Dương bắn cho đi ra ngoài. Mà khi biết con gái hy vọng hắn giúp Thẩm Húc Dương tìm một phần người phục vụ công tác sau, Ôn Hữu Phúc nguyên bản hiền lành khuôn mặt hơi cứng đờ, sau đó nhìn về phía Thẩm Húc Dương ánh mắt trở nên phức tạp. Người trẻ tuổi không cố gắng học tập, rất sớm đi vào xã hội, cũng không nghĩ tới học một môn tay nghề, làm người phục vụ có thể có cái gì tiền đồ. Ôn Hữu Phúc ngoài miệng quát lớn. Nhưng mà, cứ việc nội tâm của hắn có bất mãn, nhưng dù sao đây là con gái thỉnh cầu, Thẩm Húc Dương nhìn qua cũng không giống răng ẻn đạn trợ dù, là cái đi chính đạo hải tử, hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đi khách sạn tìm kiếm xem có hay không công việc phù hợp cơ hội. Giữa lúc Ôn Hữu Phúc chuẩn bị tiếp tục cùng Thẩm Húc Dương tìm hiểu một chút tình huống lúc, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Ôn Hữu Phúc không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, vẫn như vậy, sẽ là ai tìm đến bọn họ đây? Ôn Bích Hà đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy ngoài cửa đứng một đám người lúc, nhất thời sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ thấy cửa đứng 7-8 tên mặc tây trang màu đen, mang kính râm dũng mãnh nam nhân, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Cầm đầu là một cái khuôn mặt quen thuộc, Ôn Bích Hà nỗ lực hồi ức, rốt cục nhớ tới người này chính là vị kia nổi danh đánh võ minh tinh Hồng A Bảo. Hồng A Bảo cao to uy manh vóc người cùng kiên nghị khuôn mặt khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bụng lớn, càng là tăng thêm mấy phần phúc hậu khí. Hồng A Bảo làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đây? Ôn Bích Hà trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lẽ nào hắn là tìm đến mình phụ thân? Có thể lập tức nàng lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này, bởi vì nàng rõ ràng biết phụ thân chỉ là một tên đầu bếp bình thường, cùng Hồng A Bảo như vậy đại minh tinh căn bản không thể có gặp nhau. Nghĩ tới đây, Ôn Bích Hà ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào đang đứng ở phụ thân bên cạnh Thẩm Húc Dương trên người, lẽ nào Hồng A Bảo là tìm đến hắn? Giữa lúc Ôn Bích Hà âm thầm phòng đoán lúc, Hồng A Bảo đã phát hiện Thẩm Húc Dương, cũng lập tức mang theo một đám thủ hạ cung cung kính kính địa hướng về hắn túi người chào. Thiếu gia, xin theo chúng ta trở về đi thôi. Nghe được câu này, Ôn Bích Hà người một nhà đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Mới vừa còn cầu Ôn Hữu Phúc hỗ trợ tìm việc làm Thẩm Húc Dương lắc mình biến hóa dĩ nhiên thành đại thiếu gia. Trong điện ảnh cũng không dám như thế đập, huống chi đây là hiện thực. Ôn Bích Hà bấm bấm khuôn mặt của chính mình, đau làm cho nàng xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Mới vừa Thẩm Húc Dương đã nói lời nói đột nhiên từ trong đầu của nàng vang lên. Ta là hướng về gia gia cùng cha học tập, đại đa số đều là cha truyền thụ cho ta, mà gia gia thì lại phi thường bận rộn, thường thường bế quan mấy năm lâu dài. Long hổ đan kinh, thiến nữ đan kinh, thiên ma đan kinh ta đều có đã học. Dị nhân giới, bất kể là ngũ tuyệt đỉnh vẫn là sáu tấm bường, thậm chí là 10 hổ 12 sói, đều không thể cùng gia gia chống lại. Ôn Bích Hà cho rằng Thẩm Húc Dương là đang nói hưu nói vượng, kết quả người ta nói được lắm xem đều là thật sự. Trên thực tế, không chỉ có Ôn Bích Hà người một nhà cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Thẩm Húc Dương bản thân cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không quen biết Hồng A Bảo. Thấy tình hình này, Hồng A Bảo đội vàng giải thích nói, thiếu gia, gia gia của ngài để chúng ta tiếp ngài trở lại, không phải về Tiêu Giao Cốc, mà là đi Thanh Thủy Loan Trường quay phim. Hắn đã giúp ngài tìm tới một phần công việc, để ngài trở thành một tên diễn viên. Mọi người nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau. Ôn Bích Hà, thật là lớn thiếu gia đi ra trải nghiệm cuộc sống a. Ôn Hữu Phúc, con gái của ta đến cùng mang về người nào? Lý Quế Anh, hẳn là gặp gỡ tên lừa đảo đi. Ôn Bích Tài, chuyện này quả thật thật là xoái. Thẩm Húc Dương vạn vạn không nghĩ đến, chính mình mới vừa lẻn ra ngoài, nhanh như vậy liền bị gia gia cho tóm lại. Hơn nữa, gia gia vẫn luôn đang yên lặng địa quan tâm hắn, biết hắn hiện tại vừa không công tác lại không tiền. Liền, gia gia không chỉ có giúp hắn tìm tới công tác, còn cố ý phái người tới đón hắn. Tất cả những thứ này để Thẩm Húc Dương cảm thấy vô cùng ấm áp cùng cảm động, dù sao gia gia vẫn luôn là thương yêu nhất hắn người. Mà Ôn Bích Hà giờ khắc này nhưng là chấn kinh đến không ngậm mồm vào được. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, liền đại danh đỉnh đỉnh Hồng A Bảo đều sẽ đối với Thẩm Húc Dương như vậy một mực cung kính. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Thẩm Húc Dương nói tới gia gia dĩ nhiên không phải hắn ảo tưởng, mà là chân thực tồn tại. Như vậy chứ hắn nói tới tất cả lẽ nào đều là thật sự. Hắn đúng là cái kia hiểu hái khí nạp linh, trận pháp phù lục, luyện khí luyện đan đại thiếu gia sao? Chơi ạ, nàng đến tột cùng tại bên trong tiệm burger nhặt được một cái ra sao bảo bối a. Thẩm Húc Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn tùy tùng Hồng A Bảo rời đi. Cũng không phải là bởi vì hắn đối với Hồng A Bảo có cỡ nào tín nhiệm, mà là bởi vì hắn tin tưởng sâu sắc gia gia của chính mình Thẩm Mặc chắc chắn sẽ không ra hại hắn. Mặc dù không cách nào lý giải gia gia tại sao lại để hắn đi làm diễn nghệ sự nghiệp, nhưng thở nhỏ liền từ phụ thân Thẩm Tình trong miệng từng nghe nói huyết thống thần quốc tồn tại. Thành tựu Thẩm gia tử tôn, hắn nắm giữ thăng nhập thần quốc cũng trở thành thần chỉ tư cách, đồng thời cũng biết rõ thần đạo truyền thừa cùng thần đạo hương hỏa tín ngưỡng tầm quan trọng. Khi hiểu được điện ảnh loại này giải trí hình thức sau khi, hắn trong nháy mắt rõ ràng ra ra Thẩm Mặc dụng tâm lương khổ. Ra ra hy vọng hắn có thể mượn điện ảnh cái này bình đài, rộng rãi thu thập chúng sinh lực lượng tín ngưỡng, vì tương lai thăng nhập thần quốc đặt xuống cơ sở vững chắc. Phải biết, Hồng Kông hiện tại một bộ phim phòng bán vé năng lượng cao nhất đạt đến hơn 20 triệu, vậy thì mang ý nghĩa Hồng Kông có nhiều vô cùng quần thể thông qua điện ảnh cái này vật dẫn tới đón được tin tức. Giả như thần đạo tu sĩ thông qua điện ảnh đến lan truyền tin tức, phát triển tín đồ cùng với thu gặt tín ngưỡng, như vậy nó hiệu suất tuyệt đối muốn so với trước đơn thuần kiến miếu tượng đứng càng cao hơn. Thẩm Húc Dương tu hành thiên phú so với phụ thân hắn Thẩm Tinh tới nói càng xuất sắc, tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư cảnh tu sĩ, tương lai nhất định có thể bước vào nhân tiên cảnh. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa hắn gặp từ chối trở thành huyết thống thần quốc thần chỉ. Thần chỉ là một cái điểm mấu chốt, mà hắn tương lai thành tựu thì cần muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Thẩm Húc Dương quyết định, nhất định phải không phụ lòng gia gia tín nhiệm, để huyết thống thần quốc danh hiệu vang vọng toàn bộ Hồng Kông, thậm chí truyền khắp toàn thế giới. Trước khi đi, Thẩm Húc Dương đem cái viên này hồi xuân đan giao cho Ôn Bích Hà, căn dặn nàng cho Ôn Mậu ăn vào, chờ hắn rảnh rỗi nhất định còn có thể trở về. Ôn Bích Hà nâng hồi xuân đan, nhìn Thẩm Húc Dương rời đi bóng lưng, trong lòng khó nén rung động. Cô bé lọ lem cùng Vương Tử cố sự nghe nhiều nên thuộc, thật là rõ ràng thiết phát sinh tại trên người chính mình, mạnh hơn trong lòng tố chất đều sẽ mừng rỡ như điên, huống chi Ôn Bích Hà vẫn là chưa tốt nghiệp học sinh. Chuyện xưa của bọn họ lúc này mới vừa bắt đầu. Cũng trong lúc đó, cô úc nóc nhà Thẩm Mặc nhìn thấy Hồng A Bảo đem thật lớn Tôn Nhi tiếp đi rồi, liền chuẩn bị đi đến địa phủ đi tìm cứu thúc. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe đến công ốc dưới lầu có người ở cãi vã. Tiểu thư, chúng ta giúp ngươi dọn nhà không phải làm từ thiện, ngươi đến cho nước trả tiền à? Không phải nói tốt 300 khối bao hết sao? Tại sao còn có nước trả tiền? Đây là giá thị trường rồi. 100 khối nước trả tiền rồi, ngươi có ý gì? Sẽ không là không muốn cho đi. Tiểu thư, ta thật phục rồi ngươi, chưa từng thấy ngươi như thế keo kiệt. Ngươi điều này làm cho chúng ta rất khó làm a. Thẩm Mặc nhìn về phía trong đám người vâng vâng dạ dạ cùng mấy cái nhân viên khuôn vác tranh chấp tiểu cô nương, khóe miệng không khỏi làm nổi lên, dĩ nhiên là nàng. Nơi này là Hàng An thôn Công Úc. Vậy thì không sai rồi, trong ký ức, nàng đúng là ở tại Hàng An thôn Công Úc. Tiểu cô nương dài đến thanh thuần một mạc, ôn nhuyễn như ngọc, làn da trắng như tuyết, hai má tinh xảo có phương đông nữ nhân đặc hữu dịu dàng nhắn nhủi, đặc biệt là cái kia một đôi dấu ở váy hoa dưới tinh tế đùi đẹp, quả thực so với một số nam nhân mệnh còn muốn trưởng. Nàng chính là đại thời đại nữ chủ Nguyễn Mai. Bởi vì gia tộc di truyền bệnh tim, từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền mất ăn, dùng các loại biện pháp tiết kiệm tiền, lo lắng cho mình có một ngày lại đột nhiên chết đi hoặc là bởi vì không tiền chữa bệnh mà chết ở bệnh viện. Chính là bởi vì loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy cơ tử vong cảm, mới tạo nên nàng hiện nay móc đến mức tận cùng tính cách cùng phương thức sống. Dù cho là 100 khối nước trà phí, nàng đều không nỡ cho, then chốt này nước trà phí thu sát thực không hợp lý, rõ ràng nói tốt 300 khối bao hết, xuống lầu dưới lại muốn thêm tiền, tỏ rõ bắt nạt Nguyễn Mai cùng nàng mãi mãi hai người phụ nữ. Ngay ở Nguyễn Mai cùng nàng mãi mãi bị nhân viên khuôn bắt vây công thời điểm, một đạo kiên cường như tùng bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, cũng đưa ra một tấm 100 đồng đại sao cho cầm đầu nhân viên khuôn bắt. Chương 293, vậy hãy để cho bọn họ trở về. Chương 293, vậy hãy để cho bọn họ trở về. Đột nhiên xuất hiện nam nhân dọa Nguyễn Mai cùng nàng mãi mãi ngày một cái. Hai người đều là một mặt cảnh giác nhìn về phía cái này nam tử xa lạ, không hiểu hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, lại thấy đến đối phương móc ra 100 khối phải cho nhân viên khuôn bắt lúc, Nguyễn Mai con mắt lập tức sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Nàng khẽ cắn răng, không biết từ chỗ nào đến dũng khí, dĩ nhiên ở công nhân vừa muốn đi đón lúc đó lấy, bảo bối tự mà đem tiền ôm vào trong lòng, một bộ hoảng loạn không ngớt răng rớp. Nàng thái độ rất rõ ràng, nói tốt 300 khối bao hết, tuyệt đối không dùng nhiều dù cho một khối tiền. Nhân viên quân Bắc môn đều bị nàng bất thình lình cử động chọc cho cười ha ha, bọn họ xưa nay chưa từng thấy như vậy móc nữ nhân. Thầm Mặc nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng đối với Nguyễn Mai tình cảnh có càng sâu lý giải. Hắn không có cười nhạo nàng, mà là dùng bình tĩnh mà kiên định ngữ khí nói rằng, nếu bị tiểu thư này kiên trì muốn theo lúc trước ước định làm việc, vậy thì cho ta một cái mặt mũi, theo các ngươi trước nói làm đi. 300 khối bao hết, đem những gia cụ này toàn bộ chuyển lên lầu. Nhân viên quân Bắc môn nghe nói như thế, dồn dập dừng lại tiếng cười, quay đầu nhìn về Thẩm Mặc. Một người trong đó khinh thường nói, không phải, ngươi ai vậy, ngươi mặt mũi rất đáng giá sao? Tên còn lại thì lại rêu cợt nói, tiểu tử, làm chim đầu đàn có phải là, nhìn ngươi dáng vẻ muốn anh hùng cứu mỹ nhân a. Còn có người uy hiếp nói, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta biết nàng nghỉ ngơi ở đâu, đừng trách chúng ta chơi âm. Đối mặt nhân viên quân Bắc uy hiếp, Thẩm Mặc ngược lại là nở nụ cười. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, lần trước uy hiếp chính mình người vẫn là Hồ Lô giới Phổ Hiển cùng Văn Thủ, không nghĩ đến lần bế quan này 50 năm sau, đi đến phàm tục thế giới lại gặp được như vậy một đám không giữ chữ tín nhân viên quân Bắc. Thẩm Mặc ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm đầu lĩnh công nhân, nói một cách lạnh lùng, các ngươi không giữ chữ tín, giữa đường tăng giá, thậm chí còn dám uy hiếp khách hàng, thực sự là thật là to gan. Để ta nhìn các ngươi đến cùng là nhà ai công ty. Vừa nghe đến Thẩm Mặc nhắc tới công ty, nhân viên quân Bắc môn rõ ràng có chút kiêng kỵ. Bọn họ lo lắng Thẩm Mặc gặp đi trách cứ bọn họ, liền lập tức thay đổi thái độ. 100 khối không được, cái kia 50 khối đều có thể chứ? Nguyễn Mai lắc lắc đầu, biểu thị không đồng ý 50 không được, cái kia 30 đây. Nguyễn Mai như cũng lắc đầu từ chối. 20, 10 khối. Ngươi sẽ không liền một khối tiền cũng không muốn ra đi. Nguyễn Mai kích động lấy ra một khối tiền, nhân viên quân Bắc môn cũng không còn cách nào chịu đựng, dồn dập kêu la muốn rời khỏi. Bọn họ hoàn toàn bị Nguyễn Mai đánh bại, nếu không là nhìn Thẩm Mặc cái kia phó không dễ trêu dáng vẻ, thật không thể đem Nguyễn Mai đánh tới một trận. Đứng lại, đem các ngươi việc làm xong lại đi. Thẩm Mặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuy rằng hắn không có triển khai bất kỳ pháp lực hoặc như thế, nhưng này cũng có một không hai ác liệt thô bạo, nhưng dường như một tòa vô hình núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhận túng, ngoan ngoan bắt đầu chuyển hàng lên lầu. Đang lúc này, mới triển bắt một nhà các nữ nhân mới khoan thai đến muộn. Các nàng tuy rằng không có mắt thấy trước chuyện đã xảy ra, nhưng Thẩm Mặc quát lớn công nhân chuyên trở cảnh tượng nhưng thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên trong nhà cần một người đàn ông mới có thể chấn được tình cảnh a. Phương Đình, Phương Mẫn cùng Phương Phương Tam tỷ muội càng là dùng sùng bái ánh mắt nhìn kỹ Thẩm Mặc. Nhưng mà, đối với Phương gia những nữ nhân này, Thẩm Mặc cũng không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là Phương Đình cô bé này gây nên sự chú ý của hắn, bởi vì dung mạo của nàng cùng Thiến Thiến giống nhau đến mấy phần. Xuất phát từ hiếu kỳ, Thẩm Mặc quyết định vận dụng nhân quả đạo trùng sức mạnh tìm tòi hư thực. Trải qua một phen điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Phương Đình tổ tổ nãi cùng Thiến Thiến tổ gia gia càng là anh em ruột, hai người có liên hệ máu mủ. Nói đến, Thẩm Mặc nhưng là các nàng chân thật đời gia gia. Điều này cũng làm cho Thẩm Mặc bắt đầu sinh ra muốn trông nom Phương gia bốn nữ ý nghĩ, dù sao, nhà các nàng bốn cái nữ nhân thực sự là quá bi thảm. La Tuệ Linh bị Đinh Giải Khanh đến chết thảm, Phương Đình, Phương Mẫn bị tao đạp sau lại bị Đinh gia phái tới sát thủ xem bức rác rưởi như thế ném lâu, cuối cùng chết, Tam muội Phương Phương bị tao đạp sau càng là dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn nhảy lầu tự sát. Này bốn cái nữ tử, nhưng lại không có một người có thể có cái hảo kết cục. Chuyện này quả thật chính là đối với Đinh Giải Thù lao điểm đến mới thôi, Đinh Giải Thù lao cửa nát nhà tan câu nói này hoàn mỹ nhất giải thích. Nếu đã rõ ràng chính mình cùng Phương gia ba nữ quan hệ, hắn làm sao có khả năng khoan dung Đinh gia phụ tử bắt nạt chính mình con dâu La Tuệ Linh cùng các cháu gái đây? Liền, Thẩm Mặc quyết định ra tay giúp đỡ. Đầu tiên, hắn trợ giúp Nguyễn Mai thuận lợi hoàn thành dọn nhà. Nguyễn Mai cảm kích đem trước 100 đồng tiền trả, cũng nhiệt tình xin mời hắn cùng đi ăn tối. Đối với Nguyễn Mai chủ nghệ, Thẩm Mặc vẫn ôm ấp chờ mong, dù sao liền tiếng tăm lừng lẫy chùm ma túy giúp đỡ sinh cùng Long Thành Bang đều đối với nàng tay nghề khen không dứt miệng. Nhưng mà, lần này Thẩm Mặc nhưng đánh giá thấp Nguyễn Mai tiết kiệm trình độ. Khi hắn nhìn thấy trên bàn ăn bày cực kỳ phổ thông việc nhà món ăn, thậm chí còn có tối hôm qua còn lại cơm nước lúc, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Tiểu cô nương này thực sự là quá gặp qua tháng ngày. Nhưng Thẩm Mặc cũng không ngại, vui vẻ địa hưởng dụng bữa này đơn giản bữa tối sau, thừa dịp Nguyễn Mai đi rửa chén công phu, hắn bắt đầu cùng Nguyễn Mai mãi mãi giao lưu lên gia tộc các nàng di truyền bệnh vấn đề. Nguyễn Mai mãi mãi đau lòng nhất Nguyễn Mai, bởi vì nàng biết rõ Nguyễn Mai bây giờ tính cách cùng phương thức sống đều là bị gia tộc di truyền bệnh bức bách. Trưởng thành theo tuổi tác, Nguyễn Mai càng ngày càng cảm thấy mình trái tim khó có thể chịu đựng gánh nặng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng đập. Nhưng mà, tử vong cũng không đáng sợ, nàng chân chính lo lắng chính là, nếu như nàng rời đi nhân thế, Nguyễn Mai đem một thân một mình, không người dựa vào. Vì lẽ đó, khi nàng gặp phải Thẩm Mặc lúc, nàng bắt đầu tò mò dò hỏi Thẩm Mặc thân thế bối cảnh. Thẩm Mặc có thể trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn nói cho Nguyễn Mai, chính mình trên thực tế so với nàng còn muốn lớn tuổi, khi nàng vẫn còn con nít thời điểm, hắn đã ở Nhậm gia trấn xưng bá một phương sao? Thẩm Mặc chỉ có thể hàm hồ nó từ, không có tỉ mỉ tiết lộ thân phận của chính mình lai lịch. Loại này qua loa thái độ làm cho Nguyễn Mãi lòng sinh cảnh giác, cho rằng Thẩm Mặc người trẻ tuổi này có ẩn dấu, cũng không phải là có thể giao phó trung thân tin cậy người. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với này cũng không có để ở trong lòng, mà là trực tiếp thẳng thắn địa nói cho Nguyễn Mãi, hắn nhận thức một vị phi thường nổi danh tâm xuất huyết nào chuyên gia, có thâm hậu kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm phong phú. Nếu như Nguyễn Mãi đồng ý tin tưởng hắn, hắn có thể hỗ trợ liên hệ vị thầy thuốc này. Nguyễn Mãi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Dù sao, nhà các nàng bệnh đã trải qua rất nhiều bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhưng kết quả đều làm người thất vọng, thậm chí gặp được một ít giáp tâm bất lương tên lừa đảo. Thẩm Mặc ở Nguyễn Mãi trong lòng vẫn chưa thể xây dựng lên đầy đủ tín nhiệm cảm. Nhưng khi Nguyễn Mãi nhìn thấy chính đang nhà bếp rửa chén Nguyễn Mai lúc, trong lòng không nhịn được một trận đau lòng. Nàng nhớ tới chính mình tôn nữ trải qua thống khổ, quyết định không buông tha bất luận cái nào khả năng cơ hội. Liền, nàng nặng nề gật gật đầu, nói với Thẩm Mặc, vậy thì phiền phức ngươi, chỉ cần có thể chữa khỏi cây mưa bệnh, mặc kệ xài bao nhiêu tiền ta lão thái bà đều phải cho hài tử trị. Thẩm Mặc ý tứ sâu xa địa nhìn Nguyễn Mãi một ánh mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Mãi Mãi đối với Nguyễn Mai yêu, loại này yêu là trong lòng người thuần túy nhất tình cảm cùng sức mạnh, tỏa ra ấm áp lòng người ấm hồng quang ngất. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mặc nguyên thần cảm ứng được vô số như Nguyễn Mãi như vậy ấm lòng ấm hồng quang ngất nằm dày đặc với Hồng Công thậm chí thế giới mỗi một cái góc xó. Lòng người vừa mượn lực, hy vọng tức tín ngưỡng. Này chính là tín ngưỡng nguyện lực. Thần đạo tu sĩ lấy thần đạo bí pháp thu thập tín ngưỡng nguyện lực, dùng không giống thủ pháp tẩy đi trong đó cặn bã chính là thần đạo thần lực ngưng tụ tích lũy, liền có vô cùng diệu dụng. Thẩm Mặc hắn hóa tự tại thi thể âm dương ma thi đã sớm mượn thần vương phiên thành tiểu âm dương thần quốc, với thần trên đường mở ra thiên đường cùng địa ngục, quang minh cùng hắc ám, thiên sứ cùng ác ma trở âm dương lưỡng cực đối lập thần đạo thần quốc. Chính là lấy đá núi khác về mài giao ta, huống chi âm dương ma thi vốn là Thẩm Mặc hóa thân, hắn chính là Thẩm Mặc, Thẩm Mặc vẫn là Thẩm Mặc. Bởi vậy, làm huyết thống thần quốc với cương thi thế giới cảm ứng được chúng sinh nguyện lực lúc, Thẩm Mặc cũng không hoảng hốt, trái lại có một loại nước chảy thành sông tự nhiên. Hắn không có đi tùy tiện thu thập những này chúng sinh nguyện lực, dù sao chúng nó cũng không phải là tín ngưỡng huyết thống thần quốc tín đồ nguyện lực, chỉ là chúng sinh một mạc nhất sinh cơ nguyện lực. Nếu như mạnh mẽ thu thập, tuy rằng cũng có thể được một ít chỗ tốt, nhưng cũng gặp đối với huyết thống thần quốc tinh khiết độ tạo thành phiền toái không nhỏ. Thẩm Mặc biết rõ, vạn vật đều có nó đạo, không thể cơ cầu. Thần đạo càng là như vậy. Muốn thu thập chúng sinh nguyện lực, phương pháp đơn giản nhất chính là làm vui lòng, tròn nó ngộng. Con mắt của hắn xuyên việt vạn dặm sơn hà, cuối cùng rơi vào một nơi hẻo lánh sơn thôn, nhà lá bên trong chỉ thấy một tên dung mạo thanh tú nữ tử chính đang làm một vị thợ săn may vá gãy chân. Hắn hôm nay đến trên núi săn bắn bất hạnh gặp gỡ lợn rừng bị đụng gãy chân, nặng như thế thương thế dù cho đi bệnh viện lớn cũng rất khó bảo toàn tính mạng. Thế nhưng ở nữ tử cứu chưa dưới, thợ săn không chỉ có bảo vệ tính mạng, liền ngay cả chân thương cũng không có mầm hòa lớn, có thể thấy được nữ tử y thuật là cỡ nào huyền diệu. Mà nàng không phải người bên ngoài, chính là 36 tặc một chồng, nắm giữ song toàn tay đoàn một anh. Nàng còn có một cái thân phận khác, huyết thống thần quốc 36 ngôi sao thần tướng một trong thiên thọ tinh, trưởng nhân gian tuổi thọ, bệnh hoạn. Giờ khắc này, nàng chính hết sức chuyên chú địa vì là thợ săn trị liệu, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Ánh mắt của nàng chăm chú mà tràn ngập từ bi, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa nàng đối với sinh mạng tôn trọng cùng yêu quý. Động tác của nàng mềm nhẹ mà thông thạo, phản phất đã từng làm vô số lần chuyện như vậy. Ở nàng dốc lòng chăm sóc dưới, thợ săn thương thế từ từ chuyển biến tốt, trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cảm kích nhìn Đoan Mục Anh, trong mắt tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm. Mà Đoan Mục Anh chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp tục vì hắn xử lý vết thương, phản phất đây chỉ là một cái lại bình thường có điều sự tình. Đoan Mục Anh không giống những cái khác ngôi sao thần tướng, nàng vẫn tu đi phàm tục, hành y chữa bệnh, cứu mạng người sống, cũng không có trở về vị trí cũ huyết thống thần quốc. Bây giờ, Thẩm Mặc xuất quan vào đời, lại đang nguyễn mãi trên người ngộ đến chúng sinh nguyện lực liền trong lòng xúc động, gọi Thiên Thọ Tinh Đoan Mục Anh. Thiên Thọ Tinh còn chưa trở về vị trí cũ. Này một tiếng hô hoán dường như thiên âm giống như vang vọng đất trời, mang theo vô tận uy nghiêm và sức mạnh. Đoan Mục Anh nghe được thanh âm này sau, đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra một tia thoải mái cùng khoái ý, nàng nhìn phía Hồng Công phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu qua không gian nhìn thấy Thẩm Mặc vị trí. Chợt, Đoan Mục Anh dịu dàng cúi đầu, biểu hiện trang trọng mà thành kính, trong miệng thành khẩn nhắc tới, "Linh thần chủ chi mệnh, Đoan Mục Anh trở về vị trí cũ." Theo nàng tiếng nói hạ xuống, một đạo bóng ánh thần quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rọi sáng toàn bộ thế giới. Đoan Mục Anh thân thể dần dần bị thần quang bao phủ, hơi thở của nàng cũng biến thành càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, nàng hóa thành một đạo thần quang, bằng tốc độ kinh người thăng vào huyết thống thần quốc, trở về vị trí cũ với Thiên Thọ Tinh ngôi sao thần tướng vị trí. Cùng với những cái khác ngôi sao thần tướng không giống chính là, Đoan Mục Anh tuổi thọ vẫn chưa dùng hết, bởi vậy nàng cũng không có xem chức thần tướng như vậy thần hồn phi thăng đứng hàng tiên ban. Ngược lại, nàng như cũng bảo lưu thân thể cất bước phàm tục, giảng đạo tín đồ năng lực. Theo một ánh hào quang lấp lóe, Đoan Mục Anh biến mất ở huyết thống thần quốc bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến Hồng Kông. Nơi này là đô thị phồn hoa, nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Nhưng mà, Đoan Mục Anh cũng không có bị những này thế tục náo động quá nhiều, ánh mắt của nàng khóa chặt ở cách đó không xa Hồng Kông tế thế đường chi nhánh cửa. Đoan Mục Anh chậm rãi hướng đi tế thế đường chi nhánh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng vốn là tế thế đường đại tiểu thư, từng ở tế thế nội đường vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà, từ khi 36 tặc sự kiện sau, nàng liền mai danh nhận tích, rời đi tế thế đường. Bây giờ, hơn 50 năm quá khứ, nàng rốt cục lại trở về. "Tiểu thư, xin hỏi ngài có nhu cầu gì trợ giúp sao?" Một tên nhân viên cửa hàng nhìn thấy Đoan Mục Anh đi tới, lễ phép hỏi. Đoan Mục Anh khẽ mỉm cười, nói rằng, "Ta là tới thấy các ngươi đường chủ." Nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói rằng, "Xin chờ một chút, ta đi thông báo một chút." Một lát sau, nhân viên cửa hàng mang theo một cái tóc mai bạc trắng ông lão đi ra. Ông lão nhìn thấy Đoan Mục Anh, có chút vận đục trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Hắn mỉm cười hướng về Đoan Mục Anh chắp tay nói, "Tiểu thư, ta là tế thế đường Đoan Mục Trùng Đá, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đoan Mục Anh nhìn ông lão, nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu lỗi, ngươi già rồi." Ông lão nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Đoan Mục Anh, tâm tư phảng phất trở lại 50 năm trước cái kia mùa hè, tỉ tỉ của hắn Đoan Mục Anh xoa đầu của hắn dặn dò, "Tiểu lỗi, theo hạ bù hảo hảo học ý đi, đừng trà đạp ra truyền tay nghề." Lúc này, trong ký ức tỉ tỉ dĩ nhiên cùng bóng người trước mặt trùng điệp ở cùng nhau, Đoan Mục Trùng Đá dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn kích động vô cùng nói rằng, "Đại tỷ, đúng là ngươi ạ. Ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về." Đoan Mục Anh cười cợt, nói rằng, "Lớn như vậy người, còn khóc nhẹ. Được rồi, không nên khóc, nói chính sự đi, hôm nay ta trở về là tới đón tế thế đường." Ông lão nghe Đoan Mục Anh lời nói, trong lòng ngạc nhiên hai tức, chợt đại hỉ không ngớt. Hắn vội va quỳ xuống đất hành lễ, nói rằng, "Tỷ, ngươi trở về, tế thế đường kể từ hôm nay lợi dụng ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Đoan Mục Anh nâng dậy tiểu đệ Đoan Mục Trùng Đá, nói rằng, "Được, từ nay về sau, tế thế đường đem làm nghề y cứu mạng, ý hành muôn dân." Ông lão nặng nề gật gật đầu, "Xin nghe đại tiểu thư giáo huấn." "Có điều, tỷ, hiện nay tế thế đường đã sớm không phải đã từng tế thế đường, ngươi đi rồi, mấy bị tộc thúc liền nháo phân nhà, bây giờ tế thế đường đã chia làm ba đường sáu mạch, từ lâu không bị chúng ta chủ nhà quản thúc." Đoan Mục Anh mỉm cười nở nụ cười, rõ ràng đẹp đẽ như vậy, nhưng khiến Đoan Mục Trùng Đá không rét mà run. "Vậy hãy để cho bọn họ trở về." Chương 294, có bản lãnh thật sự tuấn hậu sinh. Chương 294, có bản lãnh thật sự tuấn hậu sinh. Thẩm Mặc vốn định đi đến địa phủ tìm kiếm cứu thúc, nhưng khi hắn ý thức được Hồng Kông 1980 năm thế giới so với địa phủ càng đặc sắc lúc, hắn dứt khoát thay đổi kế hoạch. Hắn quyết định trước tiên xử lý tốt đại thời đại sự vụ, sau đó sẽ đi địa phủ tìm kiếm cứu thúc cũng vì lúc không muộn. Ở Nguyễn Mai nhà hưởng dụng quá bữa tối sau, Thẩm Mặc rời đi công ốc lâu, phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, trực tiếp đi tới Vịnh Đồng La. Buổi tối Vịnh Đồng La càng náo nhiệt hơn phi phàm, đèn đuốc huy hoàng, ca múa mừng cảnh thái bình, phảng phất một cái hiện đại bản ao rượu rừng thịt. Thẩm Mặc cũng không phải là không có từng trải qua cảnh tượng như vậy, hắn đi đến Vịnh Đồng La tự nhiên có mục đích gì, mà không phải bèn bèn chính là hưởng thụ giải trí. Hồng lãng mạn trong quán rượu ánh đèn tối tăm, âm nhạc cầm ý, khói thuốc tràn ngập. Nhân viên quân vác tổ năm người ngồi vây quanh ở một cái bàn bên, trong tay cầm giá rẻ chai bia, một bên uống từng ngụm lớn rượu, vừa mắng mắng miết địa kêu la. "Chết tiệt xú kỹ nữ, đừng tưởng rằng tìm người đàn ông liền có thể dọa dẫm chúng ta, chờ tìm cơ hội nhất định phải làm cho nàng đẹp đẽ." Cầm đầu nam tử tàn bạo nói đạo, ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. "Kha kha, đại ca, cô nương kia dài đến vẫn thật không sai, cái kia vóc người." chơi lên khẳng định phi thường thoải mái. Một chàng trai khác phụ hòa nói, trong mắt của hắn lập lòe tục tiểu ánh sáng. Ngươi đừng nói, cũng thật là, nếu không chúng ta buổi tối ngày mai liền đi công ngoài phòng diện tồn nàng. Cái thứ ba nam tử đề nghị, tiếng nói của hắn mang theo một tia hưng phấn. Tốt, ta tán thành. Thứ tư nam tử lập tức biểu thị chống đỡ, khoe miệng của hắn mang theo một vệt cười dâm đãng. Ta cũng không thành vấn đề. Cái cuối cùng nam tử gật đầu đồng ý, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể chờ đợi được nữa chờ mong. Năm người trên mặt tất cả đều là dâm tà ố với bẻ, cùng hôn tạp hôn loạn quán ba hòa làm một thể, phản phất nơi này chính là thế giới của bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, không bị bất kỳ ràng buộc. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, bọn họ làm ác đã bị người chú ý tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Âm thanh này phản phất một cái lợi kiếm, đâm thủng nguyên bản không khí sốt sắng. Ta phản đối. Đầu lĩnh đại ca lên cơn giận dữ, chửi ầm lên, cái nào dám phản đối. Ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng khiêu khích, tựa hồ đang cảnh cáo bất luận người nào không muốn khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng mà, ngay ở bọn họ đống nhiên quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện cái kia trước ở công trong phòng uy hiếp bọn họ nam nhân không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt bọn họ. Sự xuất hiện của hắn để những người này cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một luồng bất an. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bốn phía tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, phản phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường. Liền ngay cả ầm ĩ âm nhạc cùng với hỗn loạn ánh đèn đều bị đè xuống phím tạm dừng. Toàn bộ tình cảnh trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có người đàn ông kia bóng người có vẻ đặc biệt đột ngột. Quỷ dị như thế tình cảnh để bọn họ thấp thỏm trong lòng bất an, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng đối mặt tình huống như vậy, bọn họ vẫn là không nhịn được lòng sinh hoảng sợ. Nhưng mà, loại này hoảng sợ cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì bọn họ bên trong mấy người bắt đầu có dũng khí, thậm chí có can đảm đứng lên đến vây công nam nhân trước mặt. Bọn họ thật chặt xuống lại cùng nhau, nỗ lực dùng người mấy ưu thế đến đối kháng người đến. Khá lắm, lại vẫn dám tìm tới, các anh em, làm hán. Một người trong đó phách lối hô. Hôm nay liền để ngươi nhìn một cái chúng ta Vịnh Đồng Lang Ngũ Hổ lợi hại. Tên còn lại phụ hòa nói. Một lúc đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Người thứ ba cũng theo kêu gào. Năm người này đầy mặt dữ tợn, trong mắt lập lòe hung ác ánh sáng, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bình thường. Nhưng mà, không chờ bọn họ ra tay, chỉ thấy được một đạo chói mắt kim quang hiện ra, phóng ánh lóa mắt, dường như một viên long lánh mặt trời, tỏa ra không gì địch nổi khủng bố uy năng. Đạo này kim quang lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trong nháy mắt đem năm người huyết nhục xương cốt hóa khí, chỉ để lại năm đạo nhàn nhạt linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác địa nổi đồng bền giữa không trung. Thẩm Mặc đưa tay vung lên, dễ dàng đem này năm đạo linh hồn bắt ở trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bầu trời, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tà mị cuồng quyến cười gằn. Sau đó, hắn giơ tay đem này năm đạo linh hồn ném vào trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, xa ở châu Mỹ đại lục âm dương ma thi đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lập lòe quỷ dị ánh sáng. Sau lưng của hắn bỗng nhiên bắn ra uy nghiêm thần quang, thần vương phiên triển khai mạ vàng mặt cờ, hiện hóa ra một cái âm u khủng bố địa ngục quốc gia tử vong bóng mờ. Vô số linh hồn ở trong địa ngục thống khổ dãy rủa, vằn mèo, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm dương ma thi chắp tay quay về hư không dịu dàng cúi đầu, cung kính mà nói rằng: "Đa tạ đạo hữu tán thành." Tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tràn ngập kính nể cùng cảm kích tình. Hiển nhiên, hắn từ Thẩm Mặc cử động bên trong thu được chỗ tốt, đối với Thẩm Mặc biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Dứt tiếng, chỉ thấy cái kia năm đạo linh hồn bóng mờ dường như vải rách em bé giống như bị âm dương ma thi một tay tóm lấy đến, sau đó trực tiếp ném vào địa ngục quốc gia tử vong bên trong. Trong chớp mắt, những này linh hồn bóng mờ liền bị sôi trào mãnh liệt ác linh thủy triều thôn phệ, rơi vào bóng tối vô tận vực sâu, gặp vạn thế gian vạn, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc nhưng thản nhiên tự đắc địa ngồi ở quán bar trong đại sảnh, với tay gọi tới người phục vụ, đốt rượu ngon cùng đĩa trái cây, còn cứ gọi đến rồi mấy vị đẹp đẽ tiếp rượu nữ lang, thỏa thích hưởng thụ xã hội hiện đại xa hoa cùng phong túng. Hắn cũng không phải là thích giết chóc người, nhưng nếu như có người tự tìm đường chết, hắn cũng không ngại sử dụng tu la thủ đoạn, để địa ngục quốc gia tử vong bên trong nhiều hơn nữa mấy cái ác linh vong hồn. Một đêm cuồng hoan sau, Thẩm Mặc lại lần nữa đi đến hàng An thôn công ốc. Lúc này, Đoan Mục Anh cùng Đoan Mục Chồng đá từ lâu ở dưới lầu chờ đợi đã lâu. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, hình thành một loại khá là kỳ lạ tổ hợp. Từ bên ngoài xem, đại đa số người sẽ cho rằng bọn họ là ông cháu quan hệ, nhưng trên thực tế, tóc trắng xoa ông lão nhưng tôn xưng người phụ nữ kia vì là tỷ tỷ hơn nữa thái độ cực kỳ cung kính, không dám có chút vượt qua. Này không chỉ có là bởi vì tỷ đệ trong lúc đó huyết thống quan hệ, càng quan trọng chính là Đoan Mục Chồng đã biết rõ tỷ tỷ của chính mình sau lưng có mạnh mẽ tiêu giao cấp cấp chủ chỗ dựa. Năm đó 36 tặc chuyện kết nghĩa bị truyền tin sau khi gây nên sóng lớn mênh mông. Các đại môn phái vì tranh cướp trong truyền thuyết bát kỳ kỹ, đôi tháng 3 năm 16 tặc triển khai điên cuồng gây giết. Nhưng mà làm tiêu giao cấp môn đồ tin tức lộ ra ánh sáng sau, tình huống phát sinh hy kịch tính biến hóa. Không còn có người dám dễ dàng chia sẻ 36 tặc, các đại phái đều ăn ý lựa chọn không nhìn bọn họ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tiêu giao cấp cấp chủ đi dành quá mức hiền hách, không người dám với khiêu chiến. Liền, 36 tặc bên trong ngoại trừ những người đứng hàng tiên ban người ở ngoài, đại đa số đều lựa chọn quy ẩn giang hồ, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Đoan Mục Anh xa xa mà nhìn thấy thần chủ Thẩm Mặc, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính. Nàng lập tức cung kính mà đi lên phía trước, quay về Thẩm Mặc túi người chào thật sâu hành lễ, giọng thành khẩn mà nói rằng: "Đoan Mục Anh bái kiến thần chủ đại nhân." Phía sau Đoan Mục Chồng đã thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi, hai mắt trừng tròn xoe. Hắn lập tức ý thức được người trước mắt thân phận, vội vàng noi theo tỷ tỷ dáng vẻ, không người bái kiến nói: "Đoan Mục Chồng đã bái kiến thần chủ đại nhân." Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị tiếp nhận rồi bọn họ bài kiến, ánh mắt rơi vào Đoan Mục Anh trên người, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn chú ý tới Đoan Mục Anh quanh thân long lánh óng ánh thần quang, hà khí lưu chuyển, cho thấy nàng nắm giữ thâm hậu mà phồn thịnh công đức phúc duyên. Có thể thấy được, Đoan Mục Anh những năm này làm nghề y cứu người, tích lũy lượng lớn công đức cùng tín ngưỡng. Những năm này, ngươi làm được tốt vô cùng. Thẩm Mặc hài lòng gật gù. Hết thảy đều chính là thần chủ thần quốc, ta việc nghĩa chẳng từ. Đoan Mục Anh cung kính mà hồi đáp. Thẩm Mặc giơ tay lên, tung xuống một đạo màu trắng thần quang, hóa thành một đóa trắng non hoa sen ấn ký, đi vào Đoan Mục Anh mi tâm. Trong ngay mắt, Đoan Mục Anh trong óc hiện ra một môn thẳng tới địa tiên cảnh vô thượng pháp môn, song toàn pháp. Cái môn này pháp môn nguyên bản chính là Thẩm Mặc căn cứ song toàn tay thôi diễn mà đến, truyền thụ cho Đoan Mục Anh có thể nói vừa đúng. Đoan Mục Anh vội vã quỳ xuống đất dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ thần chủ tứ pháp. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, biểu thị tán thành. Thủ đoạn của hắn luôn luôn sáng tỏ, đối với chính mình người theo đuổi, chưa bao giờ keo kiệt ban thưởng. Cho tới Đoan Mục chống đá, này tiểu lão đầu tuổi thọ đã còn lại không có mấy. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, trên người hắn tỏa ra âm đức ánh sáng nhưng dị thường nồng nặng. Dựa theo lẽ thường tới nói, người như vậy chết rồi đi vào địa phủ, rất có khả năng trở thành một phương âm thần. Đối với sự phát hiện này, Thẩm Mặc cũng không nói thêm gì. Ngay lập tức, hắn mang theo hai người cùng đi đến Nguyễn Mai nhà. Khi bọn họ đến lúc, phát hiện Nguyễn Mai cũng không ở nhà, chỉ có nàng mãi mãi ở trong phòng bận rộn địa làm việc thủ công, giúp hàng xóm may và y vật lấy kiếm lấy một ít hơi mỏng thu vào. Nguyễn Mai nhìn thấy Thẩm Mặc tới chơi, hơn nữa còn mang đến hai vị khách mời, trong lòng không khỏi nghĩ nổi lên ngày hôm qua Thẩm Mặc nói tới sự tình. Thẩm Mặc từng nhắc qua hắn nhận thức một vị y thuật cao minh danh y liễu, có thể chữa trị Nguyễn Mai bệnh tật, không nghĩ đến ngày hôm nay nhanh như vậy thì có người đến đây. Nhưng là, làm sao có thể để bác sĩ tự mình tới cửa đây? Chuyện này thực sự là quá thất lễ. Nguyễn Mai vội vã nhiệt tình mời bọn họ vào nhà, cũng giải thích nói Nguyễn Mai đi ra ngoài làm việc, muốn đến tối mới gặp trở về. Trải qua một phen dò hỏi sau, Thẩm Mặc mới hiểu rõ đến Nguyễn Mai thân thể tình hình không tốt, không cách nào gánh chịu toàn công chức làm, bởi vậy chỉ có thể làm một ít vụ mặt việc, trong đó phát tờ rơi cùng đóng vai bút bê là nàng tối thường làm công tác. Nếu Nguyễn Mai không ở nhà, như vậy Thẩm Mặc quyết định trước tiên vì là Nguyễn Mai trị liệu bệnh tật. Hắn lập tức hướng về Nguyễn Mai để cử nói, vị này chính là ta trước đề cập với ngươi danh ý đi, nàng có thể chữa khỏi ngươi cùng Nguyễn Mai bệnh. Thẩm Mặc đem Đoan Mục Anh giới thiệu cho Nguyễn Mai, Nguyễn Mai thực tại sử sốt. Nàng vốn cho là Thẩm Mặc nói tới danh y là vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là trước mắt vị này tuổi trẻ mặt đẹp cô nương. Điều này làm cho Nguyễn Mãi cảm thấy nghi hoặc không rõ. Nhưng mà, tỉ mỉ nhìn kỹ ông lão đối xử cô nương thái độ, Nguyễn Mãi cũng nhận ra được cô nương địa vị hiển nhiên so với ông lão trọng yếu hơn. Trong lòng nàng cái kia một phần chờ mong không khỏi trở nên nhiều lên. Đoan Mục Anh đi tới Nguyễn Mãi bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một phen sau, liền bắt đầu chẩn đoán bệnh lên bệnh tình đến. Chỉ thấy sắc mặt nàng nghiêm nghị, khẽ nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Nghe được kết quả này, Nguyễn Mãi thoải mái địa cười cợt, phản phất từ lâu nở tới bình thường. Có câu nói, bệnh lâu thành y y, nàng đối với mình thân thể tình hình lại quá là rõ ràng. Cô đương, nhà chúng ta bệnh này tìm rất nhiều bác sĩ đều chưa không được, đã nhiều năm như vậy, lao thái thái ta đều đã thấy ra. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần cấm kỵ. Nguyễn Mãi ngữ khí rất bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra một loại hờ hững cùng rộng rãi. Nàng rõ ràng bệnh tình của chính mình, cũng biết chữa trị độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Đoan Mục Anh nhìn trước mắt vị này dãi dầu xương gió lao nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng kính nể tình. Nàng như thật nói rằng, tiên thiên tính di truyền bệnh tim đối với hiện đại y học tới nói cũng không phải là không chừng trị chi bệnh, chỉ là giải phẫu tỷ lệ thành công không cao, tồn tại rất lớn nguy hiểm. Nghe được câu này, Nguyễn Mãi vẫn đục trong tròng mắt né qua một tia thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục thái độ bình thường, hơi cười nói, ta rõ ràng, cảm tạ ngươi, cô đương. Cứ việc nội tâm tràn ngập thất vọng, nhưng Nguyễn Mãi vẫn là lựa chọn tiếp thu hiện thực. Không sao, nhiều năm như vậy cũng lại đây. Chỉ là đau lòng tây mơ, nàng còn trẻ tuổi như thế, nhưng sống được như vậy mệnh, khổ cực như vậy. Nhưng mà, nàng lời kế tiếp lại làm cho Nguyễn Mãi vừa mừng vừa sợ. Ngươi không cần như vậy, loại bệnh này đối với ta mà nói cũng không phải là bệnh bất trị. Đoan Mục Anh âm thanh bình tĩnh mà tự tin, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nguyễn Mãi ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi, cô đương, ý của ngươi là bệnh này, ngươi có thể trị? Tự nhiên có thể trị. Đoan Mục Anh mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra một tia kiên định cùng tự tin. Nàng cũng không phải là ăn nói bừa bãi, mà là hoàn toàn chắc chắn. Nàng song toàn tay có thể điều khiển sinh linh sinh cơ cùng linh hồn, đối với trị liệu bệnh tật có đặc biệt thủ đoạn. Bệnh tim bẩm sinh vốn là trái tim vốn sinh ra đã kém cỏi, song toàn tay liền ngay cả đoạn chi cũng có thể sống lại, huống chi bù đắp trái tim. Chỉ là phương pháp này cần tiêu hao một ít tinh lực tâm lực, song toàn tay chưa tu đến chỗ cao thâm rất khó làm được. Đoan Mục Anh đã sớm đem song toàn tay luyện tới lô hỏa thuần thanh, tự nhiên là điều chắc chắn. Không chờ Nguyễn Mãi kinh ngạc hoàn hồn, Đoan Mục Anh cũng đã giơ tay bung lên, một đạo thần bí ánh sáng từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt bao phủ lại Nguyễn Mãi. Hào quang trong ánh lấp lánh, Nguyễn Mãi thân thể từ trở nên trong suốt, phản phất hòa vào trong không khí bình thường. Tiếp đó, Đoan Mục Anh nhắm mắt lại, hai tay múa. Từng đạo ánh sáng như sợi tơ giống như đan xen vào nhau, hình thành một cái phức tạp đồ án. Theo động tác của nàng, đồ án từ thu nhỏ lại, cuối cùng đi vào Nguyễn Mãi ngực. Nàng xoay người lại, quay về đệ Đoan Mục Trồng Đá nghiêm túc nói rằng, làm hộ pháp cho ta. Đoan Mục Trồng Đá không chút do dự mà hồi đáp, được. Lập tức, Đoan Mục Anh thể hiện ra song toàn tay thần kỳ, bắt đầu vì là Nguyễn Mãi trị liệu bệnh tim. Làm người thán phục chính là, phía sau nàng hiện ra hai con trong suốt cánh tay, một con màu xanh lam, một con màu đỏ, có vẻ đặc biệt thần bí mà kỳ dị. Cái con này màu xanh lam tay chủ quản nhục thể, màu đỏ tay thì lại chúa tể linh hồn. Màu đỏ tay chăm chú địa bảo vệ Nguyễn Mại linh hồn, bảo đảm nàng ý thức hoàn chỉnh, màu xanh lam tay thì lại thâm nhập đến Nguyễn Mại trái tim vị trí, bắt đầu chữa trị nàng tiên thiên tính thiếu hụt. Thẩm Mặc yên lặng mà quan sát tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên thực tế, dựa vào hắn thực lực cường đại, cũng có thể ung dung chữa trị Nguyễn Mại cùng Nguyễn Mại bệnh tật. Nhưng mà, nếu muốn để huyết thống thần quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, một ít công đức cùng cơ duyên nhất định phải phân phối cho thủ hạ của hắn, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ đoàn đội sức mạnh. Bằng không, dưỡng những này thủ hạ thì có ích lợi gì đây? Đợi đến Nguyễn Mại tỉnh lại lần nữa, dây dưa nàng nhiều năm bệnh gì dĩ nhiên khỏi hẳn, nàng chưa bao giờ xem bây giờ dễ dàng như vậy thoải mái. Nguyễn Mại vừa mừng vừa sợ, kích động không biết nên nói cái gì. Thầm Mặc nhưng là cười nhạt một tiếng, an ủi Nguyễn Mại, không để cho nàng tất như vậy, nếu nàng bệnh đã chữa khỏi, vậy bây giờ liền đi giúp Nguyễn Mại chữa bệnh đi. Từ Nguyễn Mại trong miệng biết được Nguyễn Mại làm công cửa hàng thức ăn nhanh, Thẩm Mặc mấy người mang theo Nguyễn Mại cưỡi đoan mục chồng đá đại buôn đổi tới. Hiện nay, Nguyễn Mại nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt không còn là trước đề phòng cùng kiêng kỵ, mà là vô cùng cảm kích cùng tín nhiệm. Hắn không phải dở cho bị bậm hậu sinh tử, hắn là có bản lĩnh thật sự tuấn hậu sinh. Cái gì? Bệnh không phải Thẩm Mặc trị làm sao có thể gọi có bản lĩnh thật sự? Ở trong mắt Nguyễn Mại có thể nhận thức cũng mời đến đoan mục anh ra tay vậy thì là một loại bản lĩnh. Chương 295, trọng yếu chính là lựa chọn chương 295, trọng yếu chính là lựa chọn người ở trên xe, xe ở trên đường. Đại buôn xe thương mại bên trong, Nguyễn Mại một mặt cảm kích nhìn Đoan Mục Anh, không ngừng nói lời cảm tạ. Đoan Mục Anh nhưng vẻ mặt hờ hững, khoát tay nào nói, không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ. Thẩm tiên sinh đi. Đoan Mục Anh vốn muốn nói thần chủ nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Nàng biết rõ, tại đây cái trường hợp gọi Thẩm Mặc vì là thần chủ không quá thích hợp. Dù sao, Nguyễn Mại chỉ là người bình thường, đối với dị nhân giới sự không biết gì cả. Một cái đơn giản xưng hô có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Ngoài ra, Đoan Mục Anh cũng nhìn ra rồi, Thẩm Mặc lần này đại phí hoàng hốt địa làm cho nàng xuất thủ cứu chữa, cũng không phải là vẹn vẹn chính là làm cho nàng thu hoạch nguyện lực cùng tín ngưỡng, càng là hướng về nàng truyền đạt một cái tin tức trọng yếu, thần quốc làm việc ương quang minh chính đại, đường đường chính chính, không cần kiêng kỵ dị nhân giới cái nhìn. Dị nhân giới không ảnh hưởng phàm tục quy củ là ngũ tuyệt đỉnh môn định, mà ngũ tuyệt đỉnh tất cả đều cùng tiêu giao cốc có quan hệ, đều là tiêu giao cốc môn đồ. Nói cách khác, phần này quy củ là do ngũ tuyệt đỉnh cộng đồng lập ra cũng giữ gìn. Nhưng mà, đối với thần quốc tới nói, có hay không tuân thủ phần này quy củ thì lại hoàn toàn quyết định bởi với thần chủ trong một ý nghĩ. Nếu như thần chủ cho rằng có thể được, như vậy thần quốc liền sẽ tuân thủ, nếu như thần chủ cho rằng không thể được, như vậy thần quốc là có thể không nhìn những quy củ này. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa thần chủ không có quy củ, mà là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực và gốc gác, có thể ngự trị ở quy củ bên trên. Đương nhiên, thâm nhập tiếp tục tìm đòi, Đoan Mục Anh không khỏi đối với Nguyễn Mại trong miệng Nguyễn Mại sản sinh dậy đặc lòng hiếu kỳ. Dù sao, thế gian bị khổ chịu khổ người chỗ nào cũng có, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Vì sao thần chủ một mực lựa chọn cứu trợ Nguyễn gia? Nếu nói là Nguyễn Mại cùng thần chủ có một loại nào đó ngọn nguồn hoặc nhân quả quan hệ, từ vừa nãy nói chuyện đến nhìn tựa hồ cũng không tồn tại. Như vậy, khả năng duy nhất tính chính là Nguyễn Mại. Cái kia tên là Nguyễn Mại cô nương nhất định nắm giữ siêu phàm thoát tục chất lượng đặc biệt, mới có thể gây nên thần chủ như vậy đặc thù quan tâm cùng hành động. Bí ẩn này để Đoan Mục Anh rơi vào trầm tư, nàng quyết định tiếp tục quan tâm Nguyễn gia sự tình, để giải mở bí ẩn này. Đang suy tư trong lúc đó, Đại Buôn đã đến Hồng Kông Đại học ruộng cắt phố ăn vặt. Trên đường người đến người đi, các học sinh đối với Đại Buôn xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì mỗi đêm đều sẽ có đủ loại khác nhau xe sang trọng lượng đến đây trường học đưa đón nữ sinh xinh đẹp, cảnh tượng như thế này sớm đã thành thói quen. Nhưng mà, từ trên xe đi xuống nam tử nhưng hấp dẫn đông đảo nữ sinh viên đại học ánh mắt. Nam tử này dung mạo anh tuấn, phong độ phiên phiên, hắn mỗi một cái động tác tựa hồ cũng ẩn chứa một loại ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà sản sinh thân cận cảm. Vẹn vẹn là cùng hắn ánh mắt tụ hợp, liền để các nữ sinh viên đại học tim đập nhanh hơn, phảng phất rơi vào bể tỉnh. Trên thực tế, Thẩm Mặc cũng không có triển khai bất kỳ mỹ thuật, mà là hắn tu vi cao thâm khó dò, cho dù tận lực thu lại thần vận, vẫn cứ khó có thể che lấp nó khí chất phi phàm. Những này nữ sinh viên đại học đang đứng ở thanh xuân nảy mầm tuổi, rất dễ dàng bị thần vận xúc động, gợi ra sâu trong nội tâm ái mộ tình. Nhưng mà, xem Nguyễn Mại như vậy nội tâm sợ chết, không có nhìn nữ tình trường người, cũng không bị hắn thần vận ảnh hưởng. Thẩm Mặc cùng những người khác đi vào phố ăn vặt, rất nhanh sẽ ở một nhà tiệm burger cửa nhìn thấy mang lốc gấu to khăn trùm đầu Nguyễn Mại. Nóng bức khí trời cùng kín gió khăn trùm đầu để Nguyễn Mại đầy mặt đều là đầy mồ hôi hột, nhưng nàng vẫn cứ vội vàng hướng về đi ngang qua học sinh phân phát truyền đơn, mời chào khách hàng. Chỉ cần hơi có thư giãn, trong quán quản lý liền sẽ lớn tiếng thét to thúc giục. Cứ việc nàng như vậy nỗ lực công tác, nhưng nàng chỉ có thể được 60 nguyên tiền lương, có lúc thậm chí sẽ phải chịu quản lý bóc lột. Sinh hoạt vốn là rất gian nan, nhưng cũng không có đối với Nguyễn Mại hạ thủ lưu tình. Thẩm Mặc đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, ra hiệu Đoan Mục Anh, Nguyễn Mại mọi người ở tại chỗ chờ đợi, chính mình trực tiếp đi tới. Ở Nguyễn Mại còn chưa kịp chú ý tới hắn thời điểm, hắn cấp tốc cướp đi trong tay nàng truyền đơn. Chính chết lặng phát tờ rơi Nguyễn Mại bị sợ hết hồn, nóc gấu to khăn trùm đầu bên trong hề vài ánh mắt nâng lên, liền nhìn thấy Thẩm Mặc tấm kia anh tuấn phi phàm khuôn mặt. "A, là ngươi? Ngươi làm sao đến rồi?" Nguyễn Mại một mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, "Ta đến giúp ngươi phát tờ rơi." Nói, hắn từ cái kia đạm truyền đơn bên trong rút ra một tấm, đưa cho một cái đi ngang qua nữ sinh viên đại học. Nữ hài hiển nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn là tiếp nhận truyền đơn, cũng hướng về Thẩm Mặc đầu đi một nụ cười sáng lạ. Thẩm Mặc mỉm cười nói với nàng, huynh đệ hamburger, phần món ăn 9 khối 9, hoan nghênh vào quán thưởng thức nha. Nguyên bản cũng không có dự định ăn hamburger nữ sinh viên đại học, bị Thẩm Mặc đẹp trai bề ngoài cùng mê người khí chất hấp dẫn, lập tức thay đổi chủ ý, hưng phấn cầm chuyển đơn đi vào tiệm burger. Lúc này, tiệm burger quản lý vốn là dự định đi ra quát lớn Nguyễn Mai, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Mặc lúc, không khỏi sửng sốt. Thẩm Mặc anh tuấn khuôn mặt, khí chất cao quý để hắn sáng mắt lên, đặc biệt là Thẩm Mặc trợ giúp Nguyễn Mai phát tờ rơi sau, các nữ sinh viên đại học dồn dập đi vào trong cửa hàng, chuyện làm ăn lập tức trở nên nóng nảy lên. Quản lý vội vã đi lên trước nhiệt tình chiêu đãi những này khách hàng, mà khi hắn lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Mặc lúc, phát hiện lại có hai làn sóng nữ sinh viên đại học cầm chuyển đơn đi vào trong cửa hàng. Lúc này, quản lý mới ý thức tới cái này hỗ trợ phát tờ rơi tiểu tử không chỉ có lớn lên đẹp trai, hơn nữa ngôn hành cử chỉ đều tràn ngập quý tộc khí tức. Như vậy mị lực để đông đảo nữ sinh viên đại học vì đó khuynh đảo, dồn dập đi vào trong cửa hàng tiểu phí. Theo khách hàng càng ngày càng nhiều, quản lý mừng rỡ, nơi nào còn có tâm tư đi ngăn cản Thẩm Mặc, trái lại hy vọng hắn có thể mỗi ngày đến trong cửa hàng hỗ trợ phát tờ rơi. Nguyễn Mai nhìn thấy Thẩm Mặc cử động sau, nước mắt mơ hồ hai mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà, khi nàng nghĩ đến chính mình khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi lúc, sâu trong nội tâm mới vừa dấy lên một tia tình cảm lại bị tàn khốc địa bóp chết. Cũng không phải là nàng không muốn đi yêu, mà là bởi vì nàng cảm giác mình không có tư cách đi yêu. Cuộc sống của nàng dường như hắc ám địa ngục bình thường, mà Thẩm Mặc lại như là rọi sáng nàng sinh mệnh một bó ánh sáng. Nhưng nàng sợ sệt đi đụng vào này chùm ánh sáng, lại không dám đi tóm lấy nó. Nàng có khả năng làm, chỉ có lặng lặng mà hưởng thụ thời khắc này ấm áp cùng nho nhỏ hạnh phúc. Làm hai người bận rộn xong xuôi, Nguyễn Mai cởi ngốc gấu to khăn trùm đầu. Lúc này, Đoan Mục Anh mọi người đi lên phía trước. Nguyễn Mai nhìn thấy Mãi Mãi, hết sức kinh ngạc, không hiểu Mãi Mãi vì sao lại ở đây. Nguyễn Mãi Mãi kích động nắm chặt Nguyễn Mai tay, an ủi nàng nói, "Cây mơ, ngươi bệnh có hy vọng. Vị này Đoan Mục tiểu thư có thể chữa trị ngươi bệnh, Mãi Mãi bệnh đã bị nàng chữa khỏi." Nguyễn Mai nghe được tin tức này, cảm thấy có chút mờ mịt luống cuống, thậm chí bắt đầu hoài nghi Mãi Mãi có hay không chịu đến lừa dối. Nhưng khi nàng nghĩ tới đây là Thẩm Mặc xin mời đến bác sĩ lúc, nội tâm mâu thuẫn cảm càng mãnh liệt. Bệnh tim không phải là cái gì dễ dàng chữa khỏi bệnh, hơn nữa này vẫn chưa tới thời gian một ngày đây. Thế nhưng, Nguyễn Mại nhưng phi thường khẳng định, nàng thân thể sẽ không lừa gạt mình, nàng xác thực không còn giống như kiểu trước đây khó chịu. Vì để cho Nguyễn Mai tin tưởng, Nguyễn Mại thậm chí đem Nguyễn Mai tay đặt ở ngực của nàng, để Nguyễn Mai cảm thụ nhịp tim đập của nàng. Nhìn Nguyễn Mai, Đoan Mục Anh cuối cùng đã rõ ràng rồi thần chủ tại sao phải giúp trợ cặp đôi này đáng thương tổ tôn. Cho dù là xem thần chủ cường đại như vậy người, cũng không cách nào chạy trốn thế tục tình cảm cùng dục vọng. Nàng đi ra chắp tay nói, "Nguyễn tiểu thư, Thẩm tiên sinh phái ta tới cho các ngươi chữa bệnh, Mãi Mãi của ngươi bệnh đã chữa khỏi, hiện tại đến với ngươi. Xin mời tin tưởng ta, còn có Thẩm tiên sinh, phía trên thế giới này có rất nhiều sự tình là ngươi khó có thể lý giải được." Ở Đoan Mục Anh cùng Nguyễn Mai khuyên, Nguyễn Mai rốt cục tin tưởng. Bọn họ trở lại Đoan Mục trồng đá chạy băng băng xe thương mại trên, Đoan Mục Anh dùng phương pháp giống nhau, dùng xong toàn tay chữa khỏi Nguyễn Mai bệnh. Một chén trà thời gian trôi qua, Đoan Mục Anh rốt cục thu hồi xong toàn tay. Mà lúc này Nguyễn Mai không chỉ có tiên tiên tính di chuyển bệnh tim đã khỏi hẳn, liền ngay cả nhiều năm qua nhân gian khổ công tác mà lưu lại ám thương cũng đều bị triệt để chữa trị. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là, Đoan Mục Anh còn vì là Nguyễn Mai tẩy tủy phát cốt, làm cho nàng căn cốt trở nên cùng thiên tư chắc việt thiên tài không khác. Thầm mặc lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói, xem Đoan Mục Anh như vậy có thể lĩnh ngộ thánh ý thủ hạ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao, chỉ có nhân tài như vậy có thể chân chính lý giải ý đồ của hắn, cũng ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng to lớn nhất, cho hắn mất đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nguyễn Mai cảm thụ chính mình thân thể, đã từng dây dưa sự đau lòng của nàng cảm không còn sót lại chút gì, đồng thời, nàng chưa bao giờ xem bây giờ như vậy thoải mái tự tại, thật giống tan mất sở hữu gông xiềng gánh nặng, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nàng bệnh thật sự bị chữa khỏi. Nàng có thể xem người bình thường như thế sinh hoạt, đi công tác, đi học tập, đi yêu một người. Nguyễn Mai kích động hơi run, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cảm tạ Đoàn Mục Anh. Nguyễn Mai đã nói cho Nguyễn Mai, chữa trị các nàng bệnh không lấy một đồng tiền, hoàn toàn là xem ở Thẩm Mặc trên mặt. Phần này tiên đại ân tình, Nguyễn Mai thật sự không biết nên làm gì báo đáp. Nhưng vào lúc này, Đoan Mục Anh đột nhiên mở miệng nói rằng, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ Thẩm tiên sinh lời nói, không ngại lấy thân báo đáp làm sao? Bên trong xe nhất thời yên lặng như tờ. Thẩm Mặc, Google, ngươi tiếp tục, đừng có ngừng. Đoan Mục chống đá, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tỷ tỷ tại sao có thể ôm Tiêu Giao cấp chủ bắt đuổi. Nguyễn Mai, tốt. Tây Mơ khỏi bệnh rồi, còn có thể có như vậy ưu tú bầu bạn, nàng chết cũng không tiếc. Nguyễn Mai, này cái này không được đâu. Toàn bộ bên trong đồn xe, ngoại trừ Nguyễn Mai bởi vì thẹn thùng có chút không biết làm sao, những người khác đều muốn thúc đẩy phần này nhân duyên, cái kia chính là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, bất cứ lúc nào đều có thể chọc thủng. Thẩm Mặc cười giúp Nguyễn Mai giải bày nói, đều niên đại nào, còn chơi lấy thân báo đáp xáo lộ, hiện tại chú ý tự do yêu đương, Nguyễn tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, nên có rất nhiều chuyện muốn làm chứ. Vẫn là trước đem tâm tư đặt ở những chỗ này. Nguyễn Mai cảm kích vô cùng nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, chợt thấp thỏm lại kích động mở miệng hỏi, Thẩm tiên sinh, ta có thể xin ngươi đi sân chơi sao? Mọi người đều là không rõ, Nguyễn Mai làm sao đột nhiên muốn đi sân chơi? Lẽ nào đây chính là đến từ cô gái hẹn hò xin mời? Nhưng mà, Nguyễn Mai nhưng là thực thành địa giải thích, ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, muốn ngồi một lần tàu lượn siêu tốc, ngươi có thể hay không theo ta đồng thời? Thẩm Mặc cũng đã lâu không có ngồi đi qua sân xe. Cứ việc hắn bay trên trời thời điểm so qua sơn xe kích thích ngàn lần vạn lần. Đoan Mục Anh thấy thế, lúc này đối với tài xế hạ lệnh, đi gần nhất sân chơi. Đoan Mục Trồng đá tài xế đều sắp đã tê dần. Đây chính là thượng tầng người tán gái thủ đoạn sao? Mở ra đại buôn, dùng trọng yếu như vậy giao thiệp quan hệ, đi phao một cái phát tờ rơi tiểu muội, vị này gọi là Thẩm Mặc Tuấn hậu sinh, tuyệt đối là tán gái một tay hảo thủ. Khen chốt hắn rốt cuộc là ai a? Tế thế đường Đoan Mục Trồng đá đối với Đoan Mục anh cung kính như thế, xưng hô nàng là tỷ tỷ, này còn có thể sử dụng đối phận đi tới giải thích. Như vậy, này Tuấn hậu sinh đây, liền ngay cả Đoan Mục anh cũng đúng hắn nghe lời giám giáp, này Tuấn hậu sinh đến cùng là cái gì lai lịch bối cảnh? Mặc kệ lai lịch ra sao, tài xế phi thường biết rõ, đây là hắn không trêu chọc nổi đại nhân vật. Rất nhanh, đại buôn liền đến gần nhất sân chơi. Gia Cát Quốc tế sân chơi, do lừng lây có tiếng Gia Cát Quốc tế tập đoàn dưới trướng Gia Cát công ty giải trí thành lập, diện tích 2.9 km, là Hồng Kông to lớn nhất sân chơi. Đại buôn đứng ở sân chơi số 2 bãi đậu xe, Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai xuống xe trước, Nguyễn Mai cùng với Đoan Mục anh mọi người nhưng là không có lưu lại dự định. Bọn họ đều là có nhãn lực sức lực người, biết rõ Thẩm Mặc muốn cùng Nguyễn Mai hẹn họ, bọn họ cái nào thật ở lại một bên làm kỳ đà cắn mũi. Đoan Mục Trồng đá chỉ là để tài xế ở bãi đậu xe chờ đợi, bọn họ nhưng là đưa tới mặt khác một chiếc Mazda xe thương mại, trước tiên đưa Nguyễn Mai về nhà, lại về tế thế đường. Thẩm Mặc liếc mắt một cái rời đi Mazda, nếu như trên đường không kẹt xe lời nói, nửa giờ liền có thể đến Hàng An thôn cấp tốc. Chờ Đoan Mục anh mọi người đi rồi, Thẩm Mặc mang theo Nguyễn Mai đến bán vé điểm mua xong phiếu, thuận lợi tiến vào sân chơi. Nhưng mà, ngay ở hắn đặt chân sân chơi trong nháy mắt, một luồng rất tinh tường khí tức phả vào mặt, kim tiên cảnh nguyên thần cảm ứng nhạy cảm, trong nháy mắt liền khóa chặt cách xa ở đại lục Gia Cát thôn một vị cố nhân, nói đúng ra, hẳn là một cái trung thành chó săn. Năm đó, Thẩm Mặc tự tay chém giết công nghiệp thần giáo rất nhiều thần giáo tu sĩ, đoạt bọn họ thần đạo thần cách giao cho Gia Cát Khổng Bình cùng với Tử Gia Cát Tiểu Minh quản lý kinh doanh. 50 năm tới nay, Thẩm Mặc chưa bao giờ tìm đọc quá bọn họ thành quả chiến tích. Bây giờ xem ra, Gia Cát Khổng Bình đúng là làm rất tốt. Năm đó năm gia công ty hợp chi là một, trở thành lừng lẫy có tiếng Gia Cát quốc tế tập đoàn nghiệp vụ từ năm đó nắm giữ công nghiệp nhà xưởng, đường sắt đường dây sắt, ô tô tiêu thụ các loại nghiệp vụ, truyền hình trở thành tuyến đầu khoa học kỹ thuật, giải trí trò chơi, điện sản, cơ kiến chờ ngành nghề, nó lĩnh vực thanh thế so với trước càng hơn. Mà Thẩm Mặc cảm ứng được khí tức chính là Gia Cát Tiểu Minh dựa vào giải trí trò chơi ngưng tụ thần cách khí tức. Trước có ô tô, tàu lửa, máy chạy bằng hơi nước chi thần, nay có giải trí trò chơi chi thần Gia Cát Tiểu Minh. Không nên cảm thấy giải trí trò chơi chi thần thần chức quyền trôi yếu hơn ô tô, tàu lửa, hơi nước chi thần, thành tựu xuyên biệt giả Thẩm Mặc biết được cái này thần cách tiềm lực cùng giá trị. Hiện nay Gia Cát Tiểu Minh chỉ là khai phá sân chơi, phòng giải trí các cơ sở thần cách quyền thế, đợi đến tạ lệ tổ game, mobile game online, đó mới là hắn huy hoàng nhất thời khắc. Đương nhiên, so với Gia Cát Khổng Bình thần cách, giải trí trò chơi chi thần thì có chút không đáng chú ý Gia Cát Khổng Bình nhưng là lấy khoa học kỹ thuật ngưng tụ thần cách thành tựu khoa học kỹ thuật chi thần thần bị. Tỉ mỉ người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, giải trí trò chơi chi thần tương lai thành tựu cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ có cực kỳ quan hệ mật thiết, vậy thì mang ý nghĩa hai thần quyền thế gặp có tụ hợp xuống tới, này chính là phương Tây thần hệ tử giết cha, đệ giết minh truyền thống nguyên do. Thẩm Mặc đối với này cũng không có để ở trong lòng, chó săn nên có cạnh tranh đánh cờ, nếu không thì nơi nào đến sức sống cùng nhiệt tình. Thẩm Mặc chỉ là không nghĩ đến nhìn như chất phát Gia Cát Tiểu Minh dĩ nhiên gặp có hôm nay chi thành tựu. Nếu là đổi làm đã từng Gia Cát Tiểu Minh, sợ là liền nhị lưu nhâm đốc cảnh đều đến không được, lúc này đã sớm thành gần đất xa trời tiểu tùy ông lão, nhưng nhân Thẩm Mặc ban ân cơ duyên mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Quả nhiên, thiên phú nỗ lực đều không quan trọng, trọng yếu chính là lựa chọn. Thẩm Mặc ngược lại nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Mai. Ngươi sẽ làm ra thế nào lựa chọn đây? Một niệm thành tiên, một niệm rơi phàm. Chương 296, này còn chưa đến cất cánh đi a, chương 296, này còn chưa đến cất cánh đi a, vui sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Thẩm Mặc bồi tiếp Nguyễn Mai chơi cái tận hứng, chính hắn cũng ôn lại một cái công viên trò chơi vui sướng. Vừa nghĩ tới kim tiên cảnh đại tu sĩ chơi đùa sân xe, đu quay thủ nhún, bẩm tờ cast, cũng làm người ta dở khóc dở cười. Đương nhiên, vui sướng là không phân tu vi cảnh giới, làm vui sướng sự tình, làm việc vui người, đại trượng phu làm như thực chất vậy. Sau khi Thẩm Mặc đem Nguyễn Mai đưa về nhà, cùng Nguyễn Mãi nói lời từ biệt sau, cũng không hề rời đi cô lúc, mà là vang lên sắt vách phương ra cửa phòng. Mới triển bác này ngôn tiểu tử cũng không ở nhà, từ khi tận mắt nhìn thấy phụ thân bị đinh giải đánh chết sau, hắn liền trở nên tự giận mình, ở đáy cầu vượt từng hạ xuống nổi lên ba cùng đại thần sinh hoạt, nếu không là trước bị La Tuệ Linh mạnh mẽ đưa đến cửa hàng điện tử học một điểm thợ điện tay nghề, đã sớm chết đói ở đầu đường. Đương nhiên, Thẩm Mặc lần này đến cũng không phải tới tìm mới triển bác. Hắn là tìm đến La Tuệ Linh cùng với phương gia ba nữ. Cửa phòng trống hưởng, trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, theo tịch màu đỏ cửa phòng mở ra, Thẩm Mặc nhìn thấy ăn mặc màu trắng áo ngủ Phương Đình. Phương Đình dài đến cùng Tiến Tiến thực tại là quá giống, chung quy là một cái huyết thống truyền thừa a, thật nên gọi Tiến Tiến lại đây nhìn một lần nàng đại tôn nữ. Đáng tiếc, Tiến Tiến đang lúc bế quan, chuẩn bị xung kích tông sư cảnh, tạm thời khả năng không có thời gian đến xem đại tôn nữ. Có điều, Thẩm Mặc vẫn là lấy nguyên thần truyền âm đem tin tức này nói cho Tiến Tiến, không nghĩ đến, nàng khi biết chính mình ở phàm tục còn có thân thích sau, trực tiếp xuất oan, muốn gặp trên một mặt. Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười, đơn giản liền giúp Tiến Tiến sắp xếp một hồi. Mà Phương Đình nhìn thấy cửa Thẩm Mặc, thực tại sử sốt, có vẻ hơi hoang mang. Ngươi là? A, ngày hôm qua cái kia giúp Nguyễn Mai giáo huấn đám kia người xấu chính là ngươi. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Phương Đình lễ phép hỏi. Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, hồi đáp, xin chào, ta là tới tìm thân thích, các ngươi nên chính là mới tiến vào tân người nhà đi. Tuy rằng như vậy lời dạo đầu có vẻ hơi làm ra vẻ, nhưng hắn cũng thực sự không có biện pháp khác. dù sao cũng không thể vừa mở cửa liền trực tiếp nói với Phương Đình, xin chào, ta là ngươi gia gia. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, nếu như thật như vậy làm, e sợ Phương Đình cùng La Tuệ Linh chỉ có thể coi hắn là thành người điên hoặc bệnh tâm thần người bệnh. Nghe được Thẩm Mặc là tìm đến thân thích, Phương Đình cái ý niệm đầu tiên chính là người này khả năng là Tuệ Linh A Di bên kia thân thích. Nhưng mà nàng cùng Tuệ Linh A Di cộng đồng sinh hoạt nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Tuệ Linh A Di có như thế đẹp trai thân thích. Nhưng theo lễ phép, Phương Đình vẫn là nghiêng người tránh ra, xin mời Thẩm Mặc vào nhà, cũng xoay người hướng về trong phòng hô, Tuệ Linh A Di, có người tìm ngươi, nói là tìm đến thân thích. Chính đang may và quần áo La Tuệ Linh kinh ngạc từ buồng trong đi ra, Phương Vương, Phương Mẫn hai tỷ muội cũng thả tay xuống đầu việc đi đến phòng khách. Các nàng nhìn thấy Phương Đình bên cạnh Thẩm Mặc đều là ngẩn ra, thật đẹp trai tiểu tử vẫn như thế quen mặt. Là ngày hôm qua giúp sắt vách hàng xóm mới giải vây tuổi trẻ xoay ca, hắn làm sao là tìm đến thân thích, vậy ai là thân thích của hắn đây? Bốn nữ trong lòng đều là hiếu kỳ không rõ. Thẩm Mặc nhưng là ung dung không đội địa đi tới La Tuệ Linh trước người, ý tứ sâu xa địa nói cảm tạ, La Tuệ Linh, cảm tạ ngươi từ ấy năm tới nay đối với người nhà họ Phương chăm sóc, ngươi rất tốt. Dứt lời, Thẩm Mặc xoay cổ tay một cái, từ thế giới trong cơ thể bên trong lấy ra một viên đan quả, cái này trái cây hiện màu đỏ tím, hình dạng khác nào quả thanh long, nhưng vỏ trái cây nổi lên hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam quan văn, khác nào một con dương cánh bay lượn linh điểu. Đan quả tức linh đan, do Nghe Hồng Bách Yêu một trong tức linh yêu ngưng tụ mà thành, ăn vào có thể tẩy tủy phát cốt, thu được thiên phú dị năng tức linh minh, nó minh có thể kinh sợ yêu ma quỷ quái. La Tuệ Linh nhìn thấy như vậy kỳ dị đan quả, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết có nên hay không tiếp, nhưng nàng vẫn là nghe rõ ràng. Vị này thật giống là Phương gia thân thích, cảm tạ nàng qua nhiều năm như vậy đối với Phương gia tử nữ chăm sóc. Nhưng là, nay đều là nàng cam tâm tình nguyện cử chỉ, đều là cảm tạ mới tiến vào tân tình ý, nếu như báo đáp lời nói, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Cứ việc nhìn ra đan quả quý giá, La Tuệ Linh vẫn là bản năng từ chối Thẩm Mặc lòng tốt. Thẩm Mặc nhưng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, đem đan quả nhét vào trong tay nàng, nghiêm túc nói rằng, không cần khách khí, đây là trưởng bối nên có ban ân, những năm này để cho các ngươi bị khổ. La Tuệ Linh cùng Phương gia ba nữ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không tìm được manh mối. Nhìn trước mắt cái tuổi này cùng Phương Đình sắp xỉ Thẩm Mặc, thực sự khó có thể đem hắn cùng trưởng bối liên hệ tới. La Tuệ Linh không nhịn được tò mò mở miệng dò hỏi, xin hỏi ngài là Phương gia bên kia thân thích đây? Nàng âm thanh mang theo vài phần nghi hoặc, Phương gia ba nữ cũng đồng dạng dùng tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc dừng lại một chút chốc lát, thu dọn một hồi tâm tư, sau đó chậm rãi trả lời nói, nhà ta tam nương tử tổ mãi mãi cùng Phương gia chính là anh em ruột, dựa theo bối phận để tính, ta phải làm thuộc về các nàng đời gia gia, mà phụ thân của các nàng mới tiến vào tân nhưng là ta thế hệ con cháu. Nghe nói như thế, La Tuệ Linh cái kia nguyên bản thanh tú nhưng nhân sinh hoạt mái rũm mà có vẻ tang thương khuôn mặt trên, nhất thời hiện ra kinh ngạc cùng nghi hoặc đan dệt biểu hiện. Phương gia ba nữ cũng nghe được đầu óc mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách làm rõ trong này thân thuộc quan hệ. Đừng nói xa tới tám gậy tre đánh cũng được, quả thực chính là 18 cột đánh không được mà. Huống chi, tổ tổ nãi nãi cái kia một đời thân thích, nếu như còn khỏe mạnh lời nói, chí ít cũng có 70, 80 tuổi, có thể Thẩm Mặc nhìn qua nhưng cùng Phương Đình bình thường tuổi. Đây rốt cuộc là cái gì bối phận? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Thẩm Mặc nhìn bốn cái trên mặt nữ nhân vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Hắn khoát tay áo một cái, cười nói, "Ta biết các ngươi rất khó lý giải, nhưng từ bối phận tới nói xác thực như vậy. Nếu như không phải ngày hôm qua gặp phải Nguyễn Mai giúp cô nhà, nhìn thấy Phương Đình, ta cũng sẽ không nghĩ đến giữa chúng ta còn có quan hệ như vậy. Phương Đình cùng nhà ta tam nương tử quả thực chính là một cái trong khuôn khắc đi ra như thế." Tựa hồ cảm giác mình giải thích không đủ sức thuyết phục, Thẩm Mặc giơ tay vung lên, trên không trung vẽ ra một vòng tròn, dĩ nhiên ở phương gia trong phòng khách mở ra một đạo liên tiếp hư không giới môn. Bên trong ánh sáng lấp loé, dường như trong nước tấm gương cùng trong xương đóa hoa, dị thường thần kỳ. La Tuệ Linh, Phương Đình, Phương Mẫn cùng Phương Phương đều nhìn ra trợn mắt mắt mồm, các nàng học tập cả đời khoa học tri thức, chưa từng gặp như vậy thần tiên giống như thủ đoạn cùng biến hóa kỳ diệu. Giữa lúc các nàng chấn kinh đến không biết làm sao thời điểm, bên trong đột nhiên đi ra một tên phong thái yểu điệu người mỹ phụ. Nàng trên người mặc một bộ đỏ tươi như máu xiêm y liễu, trong lúc vung tay nhấc chân có vẻ cao quý vô cùng, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng tướng mạo dĩ nhiên cùng Phương Đình giống nhau đến 7-8 phần. Thường nói, nhân loại hoảng sợ bắt nguồn từ không biết cùng với hỏa lực không đủ. Đối mặt trước mắt này một thần kỳ cảnh tượng, bốn vị nữ sĩ trong lòng nguyên bản tràn ngập sợ sệt cùng sợ hãi tình. Nhưng mà, khi các nàng nhìn thấy Thiến Thiến dáng vẻ lúc, loại này hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là đối với Thẩm Mặc lời nói tin chắc. Bởi vì bọn họ ý thức được, vị này lai lịch bí ẩn nữ nhân hay là đúng là Phương Đình mãi mãi. Như vậy ly kỳ sự tình quả thực làm người khó có thể tin tưởng. La Tuệ Linh thậm chí theo bản năng mà xoa xoa con mắt của chính mình, hoài nghi mình có hay không xuất hiện ảo giác. Sau đó, ánh mắt của nàng ở Thiến Thiến cùng Phương Đình trong lúc đó qua lại xem kỹ so sánh, lắp bắp hỏi, "Ngài, đúng là Đình Đình mãi mãi sao?" Một phút trước, Thiến Thiến đang đứng ở tiêu giao cốc bên trong, toàn lực nỗ lực cảnh giới tông sư. Tuy rằng nàng bước lên con đường tu hành hơi muộn, mà thiên phú kém xa Đình Đình cùng làn sóng, nhưng dựa vào Thẩm Mặc dành cho lượng lớn tài nguyên chống đỡ, nàng ở 30 năm trước thành công đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Bây giờ, nàng chính dựa vào một môn ngàn mặt vạn tướng thuật pháp thuật, nỗ lực đột phá tông sư cảnh giới. Nhưng mà, cứ việc nàng đã nỗ lực rất lâu, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ được môn phép thuật này chân lý. Tông sư tam quan, phân biệt là pháp thuật quan, chân khí quan cùng thần hồn quan. Hai cửa trước cũng có thể thông qua đan dược cùng linh bảo đến tầm bổ, nhưng chỉ có này pháp thuật một cửa cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thiến Thiến bê quan khổ tu, chính là muốn ở khổ hạnh trong tu luyện thu được tình ngộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên thu được tướng công nguyên thần truyền âm, nói cho nàng ở thế giới phàm tục tìm tới nàng các cháu gái. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, một người trong đó gọi Phương Đình Tôn nữ dĩ nhiên cùng dung mạo của nàng cực kỳ tương tự. Nghe được tin tức này, Thiến Thiến không chút do dự mà phá quan mà ra, không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp thấy nàng đại các cháu gái. Dù sao, từ khi Thẩm Mặc lên cấp đến kim tiên cảnh sau khi, bọn họ đã 50 năm không có dòng dõi, mà này rất có khả năng là bởi vì Thẩm Mặc lên cấp sau cấp độ sống quá cao, dẫn đến đỉnh đỉnh mọi người không cách nào dựng dục ra đời sau. Vì lẽ đó, trước đây không quá để ý tu hành mấy người, bây giờ đối với tu hành trở nên đặc biệt để bụng. Vì thế, nàng còn cố ý trang phục một phen, đến xem nhìn nàng đại các cháu gái. Gặp mặt sau, Thiến Thiến nhìn Phương Đình nhất thời hoảng hốt như mộng. Xem, sắp thực xem, huyết thống truyền thừa quả thật là tuyệt không thể tả. Mà ngay ở Thiến Thiến nhìn thấy Phương Đình một khắc đó, quấy nhiễu nàng nhiều năm pháp thuật quan bình cảnh run sợ một hồi, tiện đà hiện lên vô số cảm ngộ bao phủ tâm thần, nhiều năm lắng động với thời khắc này bắn ra thăng hoa. Huyết thống truyền thừa tướng mạo để tu tập ngàn mặt vạn tướng thuật Thiến Thiến 50 năm lắng động một chiêu tình ngộ. Thầm mắc thấy thế, giơ tay vung lên một đạo hộ thể kim quang giúp nó hộ pháp. Lúc này Thiến Thiến lại như một tòa tinh mỹ điêu khắc như thế, lặng lặng mà đứng sững ở trong phòng khách. Nàng thân thể bao quanh thất thải hà quang, ánh sáng lấp lóe, biến ảo vô cùng. Những đám hào quang này khi thì hóa thành thiếu nữ xinh đẹp hình tượng, khi thì biến thành ôn nhu phụ nhân, hoặc là anh tuấn nam tử cùng hiền lành ông lão, phản phất biểu diễn thế gian chúng sinh các loại hình thái. Không chỉ có như vậy, còn có một chút kỳ lạ biến hóa, như mọc ra thai mèo, kéo đuôi sói hoặc là thể hiện ra thú nhân khuôn mặt. Loại này kỳ diệu cảnh tượng để La Tuệ Linh cùng Phương gia ba nữ nhìn ra trận mắt ngất ngụm, thán phục không ngớt. Mà những biến hóa này chính là ngàn mặt vạn tướng thuật nên có thần kỳ biểu hiện. Trong đó, mỗi người một vẻ đại diện cho thế gian vạn vật các loại hình thái, mà vạn vật tướng thì lại bao hàm động vật, thực vật, đồ vật chờ tất cả tồn tại hình thái. Thiên địa tướng thì lại bao dung trong thiên địa hiện tượng tự nhiên, núi non sông suối trở quan cảnh. Này ba loại tướng thái dung hợp, làm cho Thiến Thiến biến hóa càng thêm muôn màu muôn vẻ, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, đối với những thứ này biến hóa, Thẩm Mặc nhưng là sắc mặt như thường, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn hướng về bốn vị nữ tử giải thích, Thiến Thiến lần này cùng người thân gặp lại, đối với nàng tu hành tới nói có cơ duyên cực lớn cùng tạo hóa. Giờ khắc này, nàng đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, nếu như không có bất ngờ, có hy vọng đột phá đến cảnh giới tông sư. Cứ việc bốn nữ cũng không rõ ràng cái gì là tông sư, nhưng từ Thẩm Mặc trong giọng nói có thể nghe ra, đây là một cái phi thường trọng yếu giai đoạn. Bởi vậy, các nàng đều hiểu thời khắc bây giờ tuyệt đối không thể quấy nhiều Thiến Thiến, để tránh khỏi ảnh hưởng việc tu luyện của nàng tiến trình. Liền, đại gia liền lặng lặng mà chờ đợi ở tại chỗ, chờ mong kỳ tích phát sinh. Khoảng chừng quá khoảng 10 phút, Thiến Thiến trên người hào quang đột nhiên trở nên càng thêm chói lóa mắt, bắn ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, trước mỗi người một vẻ, vạn vật tướng cùng với thiên địa tướng từ từ hòa làm một thể, hình thành một chiếc bảy màu hà đèn. Nay chản hà đèn phóng ra ánh sáng chói mắt, rọi sáng cả phòng, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất tinh bình thường. Thiên đăng thắp sáng, lên cấp tông sư. Thẩm Mặc gật đầu ra hiệu, chúc mừng nương tử lên cấp tông sư. Lên cấp tông sư sau Thiến Thiến, khác nào một đóa nở rộ hoa tươi, càng tiểu diễm bất đắc, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng trong lúc vung tay nhấc chân, phản phất tỏa ra vô tận mị lực, dường như một luồng vô hình tư lực, khiến lòng người chỉ say mê, khó có thể tự kiềm chế. Một bên bốn nữ càng là trực tiếp xem sững sờ, trong lòng kinh ngạc thốt lên trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thẩm Mặc hiểu được, nay vẹn vẹn chỉ là Thiến Thiến thần thông năng lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nàng vạn tướng biến hóa thần thông nhưng là có thể thích làm gì thì làm biến hóa, chỉ cần Thẩm Mặc muốn đều có thể lập tức biến hóa ra đến. Đơn giản tới nói, Thẩm Mặc đối với Thiến Thiến khai phá độ không đủ một phần bạn. Kéo về tung bay rực rỡ tâm tư, Thiến Thiến trong lòng vui mừng, nhìn lại các cháu gái càng ngày càng bắt đầu yêu thích. Nàng liếc mắt nhìn La Tuệ Linh trong tay đan quả, lúc này từ trong nhận chứa đổ lấy ra một nhánh dương chi bạch ngọc bình, đẩy ra nắp bình đổ ra bốn hạt màu xanh lam lưu chuyển có hoa văn mây hào quang linh đan. Đây là Bích Vân đan, ăn vào tẩy tủy phát cốt, chú nhan mỹ dung, tăng thọ 20 năm. Viên thuốc này cùng tức linh đan quả phối hợp, hiệu quả càng cao hơn. Coi như làm ta cho các ngươi lễ ra mắt đi. Thiến Thiến ôn hòa điệu nói, đem linh đan tán cho ở đây bốn nữ. Tướng công, ngươi đây, không nên bạc đãi người mình. Thiến Thiến nhìn Thẩm Mặc, trong mắt mang theo chờ mong cùng vừa. Thẩm Mặc hiểu ý nở nụ cười, nắm ở Thiến Thiến vào lòng, ôn nhu nói rằng, đương nhiên sẽ không quên. Chợt, hắn từ thế giới trong cơ thể bên trong lại lấy ra ba viên đan quả. Những này đan quả tỏa ra linh khí nồng nặc, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Linh hồ đan, ăn vào tẩy tủy phát cốt, thu được thiên phú dị năng linh hồ biến, biến hóa linh hồ thần, hiện ra linh hồ linh vĩ, mỗi tăng một đôi biến nhiều một mạng. Lưu ly đan, ăn vào tẩy tủy phát cốt, thu được thiên phú dị năng lưu ly thể, thể như lưu ly, phóng ánh không chút tì vết, cứng rắn không thể phá vỡ, có ngự quang khả năng. Như ý đan, ăn vào tẩy tủy phát cốt, thu được thiên phú dị năng như ý sức lực, kinh lực như ý, biến hóa vô cùng, thể một trong đạo, tiềm lực vô cùng. Ba viên đan quả hơn nữa là tuệ linh trong tay tức linh đan, Phương gia bốn người liền có thể thoát thai hoàn cốt, thốn phàm nhập môn, thoát khỏi bị đinh gia bốn giải chôn giết kết cục. Đây là đại thiên vậy. Phương gia bốn người nhìn trong tay đan quả cùng linh đan, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong thời gian ngắn, các nàng nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, tin tưởng khoa học tam quan đã sớm bị đánh nát ấy. Trước mắt thần kỳ biến hóa không thể không làm cho các nàng lựa chọn tin tưởng, đột nhiên nô gia gia giàn mãi mãi dĩ nhiên là thần tiên. Thường nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhà các nàng ra hai tên thần tiên, nay còn chưa đến cất cánh đi a. Chương 297, các ngươi muốn biến trở về nhân loại à? Chương 297, các ngươi muốn biến trở về nhân loại à? La Tuệ Linh, Phương Đình, Phương Vương, Phương Mẫn bốn nữ ở Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến nhìn kỹ trước sau sử dụng Bích Vân Đan cùng với đan quả. Bích Vân Đan vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ thanh tuyển chảy vào trong bụng, sau đó hóa thành từng tia khí lạnh qua lại toàn thân, các vị trí cơ thể truyền đến một trận tê dại cảm giác, dường như vô số tinh linh ở trong người lưu chuyển, tẩm bổ các nàng huyết đủ, xương cốt. Bích Vân Đan tẩy tủy phạt cốt hiệu quả rất tốt, mà hầu như không có tác dụng phụ, là thích hợp nhất các nàng như vậy người bình thường. Ngay lập tức, các nàng lại đang Thẩm Mặc dưới sự giúp đỡ, đem đan quả tinh hoa nuốt vào trong bụng, đan quả vào miệng, lối vào sau cũng là trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, từ yết hầu bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Đang lúc này, các nàng cảm giác mình thân thể như là bị nhen lửa như thế, toàn thân đều bốc cháy lên. Nhưng mà, loại này thiêu đốt cũng không có mang đến thống khổ, trái lại làm cho các nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khoái khoái. Theo thời gian trôi đi, các nàng khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh, linh khí chung quanh cũng không ngừng hội tụ lại đây, ngưng tụ thành từng người thiên phú dị năng. Ước chừng 10 phút công phu, các nàng thân thể rốt cục đình chỉ biến hóa, bốn người dồn dập trợn mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Đây chính là Bích Vân Đan cùng đan quả thần hiệu ạ. Ta chưa bao giờ xem ngày hôm nay tốt như vậy quá. La Tuệ Linh hưng phấn nói rằng, nàng kích động đi tới trước gương, chỉ thấy trong gương La Tuệ Linh đã triệt để phát sinh ra biến hóa, nàng làn da trở nên bóng loáng nhắn nhủi, tóc bạc biến thành đen, cả người tỏa ra một loại đặc biệt mỹ lực, không chỉ có tuổi trẻ 20 tuổi, cả người khí chất cũng hoàn toàn khác nhau, càng ngày càng thủy mị quyến rũ, xinh đẹp yêu kiều. Nàng vốn là coi chính mình đời này liền như vậy, có thể đem mới tiến vào tân nhi nữ lôi kéo lớn, đã đem hết toàn lực, căn bản không hy vọng xa vời có thể vì mới tiến vào tân báo thủ, nhưng hiện tại nhưng ngoài ý muốn được lớn như vậy chỗ tốt. Không chỉ có bên ngoài trở nên tuổi trẻ đẽ, hơn nữa còn nắm giữ trong điện ảnh mới có siêu năng lực. Phương Đình, Phương Vương, Phương Mẫn ba nữ cũng là như vậy. Các nàng không chỉ có chịu đến tẩy tủy phạt cốt chỗ tốt, đồng thời cũng thu được từng người thiên phú dị năng, có thiên phú này dị năng liền vượt qua dị nhân giới tiên tiên dị nhân. Các nàng kích động không thôi, đặc biệt là Phương Mẫn cùng Phương Vương, các nàng từ nhỏ đã biết mình rất phổ thông, vừa không có Phương Đình khuôn mặt đẹp, cũng không có mới triển bát thông tuệ, nhưng bây giờ lại đột nhiên được như vậy siêu phàm thoát tục năng lực cùng biến hóa. Bốn nữ cảm kích nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Thiên Thiến, trong mắt tràn đầy cảm kích tình. Người nhà họ Phương từ đó cũng không tiếp tục sợ Đinh Gia Bốn Giải hãm hại. Cho tới để Thẩm Mặc tự mình ra tay chém giết Đinh Gia Bốn Giải, Thẩm Mặc có chính mình cân nhắc. Từ khi lĩnh ngộ nhân quả đạo chủng sau khi, hắn rất ít can thiệp vận mệnh của người khác, để tránh khỏi trêu chọc tự dưng nhân quả. Đặc biệt Phương gia cùng Đinh Gia Bốn Giải trong lúc đó cửu hận, nên do chính bọn hắn để giải quyết, chuyện này với bọn họ tới nói vừa là một lần rèn luyện, cũng là một loại lột xác. Thẩm Mặc rõ ràng, chỉ có trải qua mưa gió gột rửa đóa hoa, mới có thể chân chính khỏe mạnh trưởng thành. Vì lẽ đó, lựa chọn khác để chính Phương gia đi đối mặt trận này kiếp nạn, mà không phải dễ dàng nhúng tay. Đồng thời, hắn cũng rốt cục lý giải vì sao đông đảo đại năng đều là thờ ơ lạnh nhạt thế gian mây gió biến ảo. Thẩm Mặc cùng Tiến Tiến cùng Phương gia quen biết nhau cũng biếu tặng lễ ra mắt sau, lại rảnh hàn huyên một lúc, sau đó mới trở lại Tiêu Giao Cốc. Lúc này, Tiến Tiến mới vừa đột phá đến tông sư cảnh, phải cần một khoảng thời gian đến ổn định cảnh giới. Đợi đến nàng xuất quan sau, sẽ cùng Phương gia đại các cháu gái tăng tiến cảm tình cũng vì lúc không muộn. Thẩm Mặc ở Tiêu Giao Cốc quay một vòng, cùng Đình Đình, làn sóng ôn tồn một phen, thưởng thụ hai ngày thời gian tươi đẹp. Sau khi, hắn lại lần nữa đi đến Hồng Kông, lần này hắn quyết định ở đây thường ở một thời gian ngắn. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Giao Cốc không cách nào thỏa mãn hắn dục vọng, mà là bởi vì năm đó mưu tính thời cơ sắp đến, hắn cần sớm bố cục. Thẩm Mặc biết, vận mệnh chính đang từ từ thức tỉnh, hắn không thể ngồi coi mặc kệ. Hắn muốn cùng Cương Thi Vương tướng thần đồng thời đánh lén Cương Thi thế giới vận mệnh, triệt để nắm giữ thế giới này. Dù sao, Cương Thi thế giới là Thẩm Mặc bản nguyên thế giới, hắn nhất định phải thật chặt nắm trong tay. Hắn biết rõ, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích của chính mình. Thẩm Mặc dựa vào đối với nhân quả nhạy cảm nhận biết, cấp tốc tìm tới cùng vận mệnh tương quan thiên mệnh nhân. Những ngày qua sai người sẽ trở thành hắn đánh lén vận mệnh then chốt quân cờ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Âu Dương Gia Gia cùng con gái Vương Chân Chân nhấc theo mua sắm túi, vừa nói vừa cười điệu từ siêu thị đi trở về Gia Gia cao ốc. Ngay ở các nàng sắp tiến vào nhà lớn lúc, một bóng người xuất hiện ở cửa thang gác, đang chuẩn bị lên lầu. Cái thân ảnh này gây nên Âu Dương Gia Gia chú ý, bởi vì nàng cảm thấy đến có chút xa lạ. Liền, nàng bước nhanh đi lên phía trước, ngăn cản đối phương, lễ phép hỏi, "Đẹp trai, ngươi tìm ai a?" Nghe được âm thanh, Thẩm Mặc chậm rãi xoay người lại. Con mắt của hắn thâm thúy mà sáng sủa, phản phất gánh chịu vô tận ngân hà. Khi này con mắt cùng Âu Dương Gia Gia cùng Vương Chân Chân đối diện lúc, hai mẹ con người đồng thời choáng váng. Một khắc đó, thời gian tựa hồ đọc lại, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ lên, chỉ còn giữ lại trước mắt cái này anh tuấn nam tử. Âu Dương Gia Gia trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự thật đẹp trai a. Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà bị Thẩm Mặc hấp dẫn lấy, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như trẻ lại 30 năm, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà theo đuổi hắn. Nhưng mà, bây giờ nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tiếc hận. Âu Dương Gia Gia cũng không phải một cái phóng đãng bất kham nữ nhân, nhưng nàng có một viên không an phận trái tim. Thay đổi nắm giữ một tòa gia gia cao ốc chủ nhà, nàng ở đời sống vật chất trên đã chiếm được thỏa mãn cực lớn, bởi vậy bắt đầu theo đuổi trên tinh thần hưởng thụ. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy Thẩm Mặc đầu tiên nhìn, liền bị sâu sắc hấp dẫn, nội tâm không khỏi nghĩ phải cùng thân cận. Phú bà vui sướng đều là đến như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, cùng mẫu thân không giống, con gái của nàng Vương Chân Chân cũng không có đối với Thẩm Mặc sản sinh quá nhiều liên tưởng. Trong này vừa có Vương Chân Chân tiên chân vô tả, không dành thế sự nguyên nhân, cũng bởi vì trước đây không lâu, nàng gặp phải mới chuyển đến Huống Thiên Hữu người một nhà, cũng đối với Huống Thiên Hữu sinh ra hảo cảm trong lòng. Bây giờ, trong lòng nàng đã có một người vị trí, tự nhiên khó có thể chứa đựng những người khác. Thẩm Mặc nhìn trước mắt hai mẹ con, bình tĩnh mà nói, ta tìm Huống Thiên Hữu có chút việc. Âu Dương Gia Gia nhiệt tình đáp lại nói, há, nguyên lai ngươi là muốn tìm mới vừa đưa đến Huống Thiên Hữu à? Nhà hắn trụ lầu 3 phòng 302. Có điều, hắn hiện tại khả năng còn đang đi làm, trong nhà hẳn là không người. Nếu như ngươi đồng ý, có thể đến nhà ta chờ hắn trở về. Vương Chân Chân kinh ngạc nhìn mẫu thân, nghĩ thầm nàng làm sao sẽ xin mời một cái người xa lạ đến nhà đến. Tuy rằng nàng biết mẫu thân luôn luôn người ngoài thân mật, nhưng hành vi như vậy vẫn để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao, ai có thể bảo đảm người này không phải người xấu đây? Mà ở Âu Dương Gia Gia trong mắt, thân là nha dịch Huống Thiên Hữu kết giao bằng hữu, nói vậy cũng là tin cậy người. Hơn nữa, nàng cảm thấy đến Thẩm Mặc tướng mạo anh tuấn, cử chỉ khéo léo, thực sự không giống cái người xấu. Nếu Vương Mẫu tốt như vậy khách, Thẩm Mặc cũng không còn làm ra vẻ, vui vẻ cùng Vương gia mẹ con trở về nhà. Vừa về tới trong nhà, Vương Mẫu liền lấy ra chính mình cất giấu hạt cà phê, vì là Thẩm Mặc mài nổi lên cà phê. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Vương Mẫu cười nói. Thẩm Mặc bưng chén lên nghe thấy một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ừm. Thẩm Mặc thở dài nói, hương vị không sai, a di tay nghề thật tốt. Nghe được Thẩm Mặc khen, Vương Mẫu vui vẻ nở nụ cười. Thẩm Mặc một bên thưởng thức cà phê, một bên cùng Vương Mẫu nói chuyện phiếm lên. Hai người tán gẫu đến mức rất đầu cơ, đề tài từ thời thượng bắt quái chuyển tới chuyện nhà, lại từ thiên văn địa lý cho tới cổ kim hiểu biết. Thẩm Mặc đối với các loại đề tài đều có thể ứng đối như thường, thể hiện ra huyên bác tri thức cùng thâm hậu văn hóa gốc gác. Vương Mẫu nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát sinh thán phục thanh. Thẩm Mặc a, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, lại hiểu đến nhiều như vậy, thật là một có tài tức giận người trẻ tuổi. Vương Mẫu tự đáy lòng mà thở dài nói. Thẩm Mặc cười cợt, thầm nghĩ hắn đường đường kim tiên đại tu, nếu là hiểu được không nhiều, đó mới gọi kiến thức nông cả đây. Lúc này, Vương Chân Chân làm tốt cơm tối, đi đến phòng khách. Khi nàng nhìn thấy mụ mụ cùng Thẩm Mặc trò chuyện với nhau thật vui tình cảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mẹ, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Vui vẻ như vậy. Vương Chân Chân tò mò hỏi. Vương Mẫu cười trả lời nói, chúng ta mụ tán gẫu đây, có điều, Thẩm Mặc như thế đẹp trai, thực sự là quá không sai. Vương Chân Chân nhìn một chút Thẩm Mặc, lại nhìn một chút nàng mẹ, vội vàng đem mẹ kéo đến một bên. Mẹ, ta cha tạ thế 5 năm, ngươi tìm lão bạn nhi ta có thể hiểu được, nhưng hắn quá trẻ tuổi, không thích hợp ngươi. Vương Mẫu khi nói mỏ cái gì đó. Ta là giúp ngươi chấn đây. Người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm, so với cha ngươi còn muốn cực phẩm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Vương Chân Chân ngạc nhiên, lắc đầu liên tục, mẹ, ngươi không cần loạn điểm yên ứng vụ. Ta có người thích. A, có phải là mới vừa đưa đến cái kia nha dịch Huống Thiên Hữu, ta cho ngươi biết, hắn nào có Thẩm Mặc ưu tú à, Thẩm Mặc tuyệt đối là đại phú đại quý nhà đi ra tinh anh, so với tầng 3 cái kia nha dịch ưu tú hơn nhiều. Ta xem ngươi vẫn là mau nhanh thay đổi người, đuổi theo cái này Thẩm Mặc. Mẹ. Vương Chân Chân tức đến nổ phổi địa dậm chân, cảm giác mình mẫu thân thực sự là không thể nói lý, cảm tình chuyện như vậy, làm sao có thể cân nhắc hơn thế đây, then chốt vẫn phải là xem duyên phận, nàng đều đã chọn chúng Huống Thiên Hữu, làm sao có thể dễ dàng như vậy địa liền gì tình biệt luyến đây. Âu Dương Gia Gia nhìn con gái một bộ không tình nguyện dáng vẻ, không khỏi có chút nóng nảy nói, Chân Chân à, mụ mụ nhưng là người từng trải, biết biết đàn ông như thế nào mới là nam nhân tốt, Thẩm Mặc người như vậy cũng không thấy nhiều, ngươi nếu như bỏ qua hắn, sau đó hối hận nhưng là không kịp. Vương Chân Chân bất đắc dĩ thở dài, đối với mẫu thân nói rằng, mẹ, ngươi đừng tiếp tục buộc ta có được hay không, chuyện của chính ta nghĩ chính mình tìm, ngươi buộc ta cùng không thích người cùng nhau, ta cũng sẽ không vui sướng. Âu Dương Gia Gia nghe con gái lời nói, nhất thời trầm mặt lại, nàng biết con gái là cái cố chấp người, một khi quyết định sự tình liền rất khó sửa đổi, nhưng nàng vẫn là hy vọng con gái có thể tìm tới một cái càng tốt hơn quý tụ. Chân Chân à, mụ mụ biết tính cách của ngươi, có điều ngươi vẫn là thận trọng suy nghĩ một chút đi, không muốn dễ dàng làm quyết định, dù sao, có so sánh mới có tốt xấu. Vương Mẫu tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo con gái. Nhưng Vương Chân Chân nhưng cố chấp địa lắc lắc đầu, được rồi, ta sự tình ngài cũng đừng bận tâm. Liên như vậy, vẹn vẹn bởi vì một câu nói này, Vương Chân Chân bỏ mất một cái siêu phàm thoát tục tuyệt hảo cơ hội. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đã thuận lợi lên tàu thang máy đến lầu 3. Hắn cùng Âu Dương Gia Gia trò chuyện với nhau thật vui, đối phương đối với hắn ấn tượng rất tốt, còn đem tầng 3301 tiền thuê nhà cho hắn, tiền thuê nhà giảm phân nửa điện nước đều miễn, xem Vương Chân Chân ngẩn ra, hãy cùng thấy quỷ tự. Thẩm Mặc lại đang Vương Mẫu nhiệt tình mời mọc ăn xong cơm tối, lúc này mới bị đối phương đưa ra Úc, đi tầng 3 tìm cái kia đã sớm trở về Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh. Trong tay hắn nắm 301 gian phòng chìa khóa, thầm nghĩ trong lòng Âu Dương Gia Gia nói không sai, nơi này quả nhiên là tinh phẩm căn hộ, có thể trực tiếp dọ sách vào ở, đêm nay rốt cục không cần lại đi khách sạn hoặc quán bar qua đêm. Nhưng mà, đang đi tới 301 trước, Thẩm Mặc quyết định trước tiên đi gặp gỡ vị kia thiên mệnh nhân Huống Thiên Hữu. Dù sao, nếu muốn thành công dẫn ra vận mệnh con cá lớn này, nhất định phải trải qua Huống Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ này hai đạo cửa ải. Cửa phòng bị văng lên, bất thình lình âm thanh thực tại đem chính đang vùi đầu gặm nhấm huyết bao Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh dọa cho phát sợ. Thành tựu cương thi bọn họ không cách nào ăn được nhân loại đồ ăn, chỉ có thể dựa vào huyết dịch đến duy trì sinh mệnh. Nhưng mà bọn họ lo liệu tiện lương tâm, chưa bao giờ uống qua máu người, vì lẽ đó chỉ có thể mua máu heo, máu gà cùng bị huyết chờ máu động vật đặt ở trong tủ lạnh lót dạ. Huống Thiên Hữu bận rộn cả ngày, Huống Phục Sinh cũng đóng vai một ngày học sinh tiểu học, hai người đều bụng đói cồn cào, không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra máu heo bao sung sướng ăn lên. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Huống Phục Sinh lập tức lộ ra cương thi đặc hữu sắc bén răng nanh, thấp giọng gầm thét lên. Huống Thiên Hữu thấy thế, tàn nhẫn mà trừng Hướng Phục Sinh một ánh mắt, nghiêm nghị trách cứ, ngươi có phải hay không lại muốn dọn nhà? Hướng Phục Sinh liền đội vàng lắc đầu, nói rằng, không nghĩ, ta rất yêu thích Trần Chân Tỷ. Vậy ngươi liền cho ta thu hồi ngươi thì tính, ngàn vạn không thể để cho hàng xóm phát hiện bí mật của chúng ta. Hướng Thiên Hữu cảnh cáo nói. Hả, ta biết rồi. Nhưng là, đến cùng là ai như thế không tức thời, một mực vào lúc này tới quấy rầy chúng ta ăn cơm nhỉ? Hướng Phục Sinh bất mãn mà lẩm bẩm. Ta không biết, trước tiên đi mở cửa xem một chút đi, nói không chắc là ngươi yêu thích Trần Chân Tỷ đến rồi đây. Hướng Thiên Hữu vừa nói, một bên đứng dậy đi về phía cửa. Hướng Thiên Hữu bước nhanh đi đến phòng cửa, đưa tay đột nhiên mở cửa phòng, nhưng mà xuất hiện ở trước mắt người cũng không phải Trần Chân, mà là một cái hoàn toàn xa lạ nam tử. Người đàn ông này tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, khí chất cao nhã, phản phất là một vị phong độ phi thiên, cao quý vô cùng công tử ca. Thế nhưng, ở Hướng Thiên Hữu nhạy cảm nhận biết bên dưới, hắn nhận ra được đối phương thân thể chu vi tràn ngập một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, làm hắn từ trong đáy lòng sản sinh sợ hãi thật sâu cùng run rẩy cảm. Loại này cảm giác, Hướng Thiên Hữu chỉ có đang đối mặt Cương Thi Vương tướng thần lúc mới từng có trải nghiệm. Không, giờ khắc này trước mặt người đàn ông này tản mát ra khí tức thậm chí so với Cương Thi Vương tướng thần kinh khủng hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Hướng Thiên Hữu lập tức tiến vào độ cao tình trạng giới bị, toàn thân bắp thịt căng thẳng lên, trong cơ thể thi khí bắt đầu phun trào, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Hướng Hồ Phục Sinh cũng nhận ra được tình thế dị thường, thật chặt nhìn chằm chằm ngoài cửa vị này người xa lạ, biểu hiện tràn ngập cảnh giác. Cả phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường căng thẳng, tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, Thở Mặc rốt cục mở miệng nói chuyện, tiếng nói của hắn đánh vỡ này làm người nghẹt thở nghiêm nghị bầu không khí. Hai vị không cần sốt sáng như vậy, ta cũng không ác ý, ngược lại, ta có thể giúp các ngươi giải quyết khó giải quyết nhất phiền phức. Các ngươi muốn biến trở về nhân loại sao?